Chương 926, thịnh hội khúc dạo đầu. Hỗn độn trung an nghỉ chương 926, thịnh hội khúc dạo đầu. Hỗn độn trung an nghỉ hắn hiện tại ở đâu? Nói A Tô Huyền Thanh sụp đổ nói, Diệp Cẩn vô cùng đau lòng, khuyên, phu nhân, ngươi bây giờ cơ thể còn rất yếu ớt, cẩn thận đả thương cơ thể. Cái kia lịch tử có thể có chuyện gì, hắn sống so với ai khác đều tiêu sái, này lại liền lao tử hắn đều không để vào mắt, còn muốn cùng ta công nhiên đánh lôi đài đâu. Càng nói càng tức giận, Diệp Cẩn lại chỉ trích, hắn biết rõ con gái chúng ta ngày mai muốn cử hành phong tiện đại điện, hắn hết lần này tới lần khác cũng tuyển vào ngày mai, cử hành chó má gì thi hội. Hắn cái này một trận làm loạn, nói rõ chính là không muốn để cho ta cái này thịnh hội thật tốt cử hành, ta bây giờ lo lắng nhất chính là hắn ngày mai sẽ đến gây sự nghe vậy. Tô Huyền Thanh sắc mặt lạnh lẽo, nói, còn không phải bởi vì ngươi. Thu Nhi một đứa trẻ ngoan biết bao, ngươi nghe một chút bên ngoài cũng là nói thế nào hắn. Đối với hắn đánh giá cao bao nhiêu? Làm người chính trực, tâm hệ thương sinh, dám bị thiên hạ trước tiên. Chống cự ma tộc, bình vực ngoại chi loạn, hắn làm thứ nào chuyện, không phải đỉnh thiên lập địa đại sự. Luận thanh cửu, luận công tích, hắn đã sớm vượt qua ngươi, ngươi nếu là hơi thu liễm một chút, không lay động cái kia phụ thân giá đỡ, hắn đang ra cùng chúng ta đối nghịch sao? Tô Huyền Thanh tức giận nói, nàng một mực khẩn cầu, Diệp Cẩn có thể hạ thấp tư thái, hướng hài tử xin lỗi, nói không chừng Diệp Thu liền thật sự tha thứ bọn hắn. Làm gì, cái này một đôi phụ tử, một cái so một cái cưỡng, già không chịu cúi đầu, nhỏ dù là chết ở bên ngoài, cũng tuyệt không hướng trong nhà mở một câu miệng. Đoạn đường này tới, hắn gặp phải nguy hiểm, gặp chắc trở còn thiếu sao? Thế nhưng là hắn, chính là chưa từng có hướng trong nhà mở qua một lần miệng. Bị Tô Huyền Thanh một hồi chỉ trích, Diệp Cẩn thẹn trong lòng, có khổ khó nói. Hắn là nghĩ tới cúi đầu, thế nhưng là trên đời này, nào có lao tử hướng nhi tử cúi đầu? Đây là cái đạo lý gì? Nếu là chuyến đi, uy tín của hắn còn cần hay không? Thật vất vả mới xây dựng lên hình tượng, còn cần hay không? Hơn nữa bây giờ, phụ tử ở giữa mâu thuẫn, sớm đã không có chỗ giảng hòa, hắn coi như cúi đầu, Diệp Thu cũng sẽ không nhận. Bất đắc dĩ, Diệp Cẩn chỉ có thể nói, phu nhân, ngươi đừng nóng giận, cẩn thận tức điên lên cơ thể. Lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta, được rồi. Quay đầu ta cho hắn quỳ xuống, cho hắn dập đầu, cầu hắn tha thứ chúng ta. Nghe Diệp Cẩn như thế cam chịu lời nói, Tô Huyền Thanh tâm bên trong càng tức, có thể nghĩ lại, nàng lại rất nhanh hiểu được. Diệp Cẩn không phải cam chịu, mà là hắn đã biết rõ, quay đầu quá muộn. Bây giờ coi như làm nhiều hơn nữa, Diệp Thu cũng không khả năng trở về. Chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở Linh Lung trên thân, Tô Huyền Thanh ôn nhu nói, Linh Lung, ngoan. Ngươi về sau nhất định muốn làm một cái nghe lời hảo bà bảo, không cần ngỗ nghịch cha ngươi, biết sao? Nho nhỏ ra hỏa, ánh mắt như nước trong veo, tràn đầy nghi hoặc. Nhìn một chút Tô Huyền Thanh lại nhìn một chút Diệp Cẩn. Linh Lung mãi thanh mãi khí ngao ngao hai câu, giống như là tại đáp ứng. Vẫn là tại nói cái gì? Người ở chỗ này cũng không hiểu anh ngữ, Tô Huyền Thanh chỉ coi là nàng đáp ứng. Lúc này vui vẻ nói, nương liền biết chúng ta Linh Lung là nghe lời nhất hảo bà bảo, về sau chúng ta người một nhà muốn vui vẻ vui sướng cùng một chỗ sinh hoạt, nương sẽ cho ngươi toàn thế giới tốt nhất, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể học ngươi hai cái ca ca, biết sao? Ha ha. Nhìn xem phu nhân đùa với hải tử trong ngực, Diệp Cẩn cũng không kiềm hãm được cười, như thế ôn tình hình ảnh đã từng là hắn bao nhiêu lần tha thiết ước mơ chẳng cảnh, bây giờ cuối cùng được như nguyện. Diệp Thu lúc mới sinh ra cũng là như thế, giống như nhu thuận nghe lời, chỉ có điều lúc đó hắn bị cựu gia truy sát, loại này ôn hòa hình ảnh căn bản không kịp thể nghiệm. Mà Diệp Thanh ra đời thời điểm, hắn thân vai gánh nặng, đã trở thành tiếng tăm lừng lẫy cự bắc vương, mỗi ngày đều có bận bịu không xong sự vụ, nơi nào có cái gì bồi hải tử. Bây giờ, hắn trung quy là có thời gian. Thế nhưng là, trong lòng của hắn cũng bàng hoàng, không biết loại ngày này còn có thể qua bao lâu. Diệp Cẩn cùng Tô Huyền Thanh không biết là, bọn hắn lúc này cái này ấm áp một mặt, đang có một người mắt không chấp nhìn chăm chú lên. Chỗ xa kia trên nhà cao tầng, Diệp Thanh đang mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, trong tay nắm đấm cầm thật chặt, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc phức tạp. Hắn cỡ nào nghĩ, bây giờ hắn cũng có thể đứng tại cha mẹ bên cạnh, nhìn xem trong tã lót muội muội, người một nhà hòa thuận. Làm gì? Hắn bây giờ giống như là một đầu bị đánh gãy chân chó hoang, trôi dạt khắp nơi, lại không trước đây thế tử vinh quang. Dạng này ấm áp một màn, sớm đã là hắn có thể gặp mà không thể cầu ngộ. Vì cái gì không quay về đâu? Có thể, cha mẹ ngươi đang chờ ngươi trở về, người một nhà đoàn tụ đâu? Huyền Tiêu ngồi ở một bên, nhẹ nói. Nói thật, hắn rất hâm mộ Diệp Thanh, ít nhất hắn có thể từ nhỏ tại cha mẹ bên cạnh lớn lên, thưởng thụ lấy áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng thời gian, rất không thoải mái. Mà hắn nhưng lại chưa bao giờ nắm giữ cuộc sống như vậy. Hắn ngay cả mình cha mẹ là ai cũng không biết, là sư huynh sư tỷ của hắn, còn có lao tổ đem hắn nuôi lớn. Cho nên, hắn đối với phủ quang thánh cảnh có rất cảm tình sâu đậm. Dù là bây giờ đã bái nhập chí tôn nói thống, hắn cũng không quên được những sư huynh kia, sư tỷ thường xuyên mang theo rất nhiều tiên bảo, tiên đan trở về thăm. Nói thật, ta rất hâm mộ ngươi, ít nhất tuổi thơ của ngươi là tại một cái không buồn không lo trong hoàn cảnh vượt qua, so với ta mạnh hơn. Huyền Tiêu phát ra từ nội tâm cảm thán nói, Diệp Thanh lại không để bụng, chỉ lạnh lùng nói, a, vô ưu vô lự, ngươi chỉ là vật thay thế sao? Từ đầu đến cuối, ta chẳng qua là người nào đó vật thay thế thôi, có hết thảy, cũng bất quá là cha mẹ đối với người nào đó ấy nấy, áp đặt tại trên người ta. Nếu như là dạng này vô ưu vô lự, ta tình nguyện không cần nghe vậy. Huyền Tiêu khịt mũi coi thường, cười, nói, vật thay thế, ha ha, trong lòng ngươi thì cho là như vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Huyền Tiêu không nói, bởi vì hắn biết, muốn thay đổi một người cố hữu ý mình, không phải một chuyện dễ dàng. Diệp Thanh đã ma chướng, hắn sớm đã thấy không rõ bản chất của sự vật. Hắn mặc dù là ngoại nhân, nhưng hắn có thể cảm giác được, Diệp Cẩn vợ chồng đối với Diệp Thanh cảm tình thật sự, không cho phép một điểm giả. Có thể a? Thiên, sắp sáng. Huyền Tiêu ngẩng đầu nhìn trời, nhàn nhạt phun ra, theo chân trời nổi lên ngân bạch sắc, đại biểu cho chương mới sắp đến. Trận này thịnh hội, không biết sẽ phát sinh như thế nào phấn khích náo kịch, rất đáng được người mong đợi đấy. Sát trời dần dần trắng, an tĩnh trong đế thành. Đột nhiên, một hồi tiếng chuông từ vực ngoại truyền đến. Đông, đông. Hắn tiếng chuông xa xăm lưu truyền, từ trăm triệu dặm có hơn trong hư không, chậm rãi bay tới, đánh thức trong thành ngủ say đám người. Hỗn độn chuông, chung quy là tới rồi sao? Nghe được cái kia tiếng chuông, trên lầu cát, Diệp Thanh nắm chặt nắm đấm, thần sắc trở nên căng thẳng lên. Nghe cái kia hỗn độn chuông âm thanh, giống như đại đạo thanh âm, để cho người ta không tự giác đắm chìm trong đó, vô cùng say mê. Giờ khắc này, cuối cùng muốn tới. Hỗn độn chuông gõ tỉnh ngủ say đám người, nguyên bản an tĩnh đế thành, tại thời khắc này trở nên náo nhiệt. Huyền Tiêu, Vân Đính trên núi, Diệp Thu đứng chắc tay, nhìn chăm chú lên vực ngoại cái kia một chiếc phi thuyền khổng lồ chậm rãi chạy tới. Rốt cuộc đã đến. Chương 927, Mạnh Tôn Giả. Long trọng mở màn chương 927, Mạnh Tôn Giả. Long trọng mở màn đông. Xa xăm chạy dài tiếng chuông, gõ tỉnh mọi người ngủ say tâm linh, áp chế hung ác tâm ma. Bây giờ, toàn bộ đế thành tất cả mọi người đều có một loại trước nay chưa có linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Đây chính là tiên cổ một trong thập đại thần khí hỗn độn chuông sao? Cảm giác thật thần kỳ, chỉ nghe ba lần tiếng chuông, liền để ta có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Tựa như trong lòng chặn lấy tất cả nan đề, trong nháy mắt giải khai. Hỗn độn chuông, Trường Sinh Không Lão Thần Tiên Phủ, cùng trời đồng thọ đạo nhân ra. Hôm nay cuối cùng gặp được vị này, trong truyền thuyết bất hủ giả. Trong lòng tràn đầy rung động, vô số người đi lên bệ cửa sổ, ngóng nhìn bên ngoài. Chỉ thấy cái kia một chiếc thuyền lớn chậm rãi lái tới gần, tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong. Tần Hạo mang thấp thỏm tâm tình kích động, đứng tại trên cổng thành, cung nên tiên sư buông xuống. Sau lưng, vương phủ một đám cao thủ, cùng Diệp Cẩn, Tô Huyền Thanh bọn người, đồng dạng xuất hiện, chỉ vì cung nên thượng tiên giá lâm. Mà lúc này, Vân Đính trên núi, kèm theo một đạo hạo nhiên đại đạo thanh âm quen quần, Diệp Thu phát ra xuân thu thiên âm. Thủy mặc sắc thiên điệu đống nhiên trải rộng ra, trong chốc lát, thiên điệu biến sắc, tất cả mọi người phảng phất giống như đặt mình vào đại đạo dòng lũ ở trong. Đây là Kim Ô Tiên Đế khiếp sợ cảm thụ được chung quanh biến hóa, nội tâm chấn động không gì sánh nổi nói, cái này chẳng lẽ chính là nho đạo cảnh giới trí cao bên trong nói tới. Mọi mắt chờ mong chi ý, thật thần kỳ cảnh giới. Đưa thân vào biển lớn dòng lũ bên trong, phảng phất giống như đại đạo tới người, để cho người ta có loại hậu chi hậu giác đốn ngộ cảm giác. Giờ khắc này, toàn bộ đế thành đều sôi trào. Chẳng ai ngờ rằng, tại cái này tất cả mọi người đều mong mỏi cùng trông mong, chỉ vì cung nên vị kia Trường Sinh Tôn giả giá lâm thời khắc, Diệp Tu sẽ thả ra dạng này đại chiêu. Kèm theo thủy mặc thiên địa buông xuống, tại bốn phương tám hướng, thiên địa tài hoa tụ đến, để tụ Vân Đính đỉnh núi, tạo thành một cái cực lớn dòng lũ. Chầm chậm ở giữa, một đạo linh hoạt kỳ ảo ngâm tụng thanh âm truyền đến. Trên trời bạch ngọc kinh, 12 lầu ngũ thành. Tiên nhân an ủi ta đỉnh, kết tóc chịu Trường Sinh ngắn ngủi này bốn câu thơ, lại một lần nữa lộ ra, biểu thị một hồi mới văn đạo thi hội lại một lần nữa mở ra. Diệp Thu đứng tại Vân Đính đỉnh núi, nói ra câu này nắm giữ ra sân tỷ lệ cao nhất thơ, không phải hắn không có mới thơ, chỉ là bây giờ. Cái này một bài, càng thêm hợp thời. Đất bằng cất cao, một tòa cực lớn đẳng vương các lầu ứng thanh dựng lên, cái kia mênh mông trường không phía dưới, giống như tiên cung hiện lên, giấu tại trên tầng mây. Chư vị, vấn đạo Vân Đính, bây giờ bắt đầu, ta tại đỉnh núi, chờ các ngươi kèm theo Diệp Thu một tiếng rơi xuống, tất cả chờ đợi tại chân núi người, trong nháy mắt sôi trào. Thật là khủng khiếp tài hoa. Đây chính là thiên hạ độc tôn khí phách sao? Nếu như có thể ở đây thi hội bên trên dính được một tia tài hoa, ta Lê Bất Phàm cũng chưa chắc không thể thành tựu một phen đại nghiệp. Ha ha, văn đạo thánh kinh, ta tới. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, ta cũng là một cái người có học thức. Xông lên a. Các minh đệ, vì văn đạo vạn thế hưng nghiệp, chúng ta không thể chối từ. Oanh oanh liệt liệt Vân Đính thi hội đăng đỉnh chi chiến, tại thời khắc này triệt để bày ra. Khóa này Vân Đính thi hội, áp dụng chính là đăng đỉnh quy chế, tại Vân Đính dưới núi, trung thiết trí 3000 đạo khảo nghiệm, chỉ có thông qua chuỗi này khảo nghiệm, mới có thể đến đỉnh núi, tiến hành sau cùng thơ đấu. Đây là Diệp Thu, vì tất cả người chuẩn bị thiên địa tam tài khảo nghiệm, chỉ cần ngươi có thể xông qua 3000 đạo khảo nghiệm, liền có thể văn đạo gia thân, văn đạo tu vi, vô sự tự thông. Làm như vậy chỗ tốt, chính là sàng lọc xuống một chút mua danh chuột tiếng hạng người, chọn lựa chân chính văn đạo thiên tài, vì nho đạo thịnh hưng, hấp thu càng nhiều nhân tài. Cùng lúc đó, Vân Đính bên kia núi, đồng dạng có 3000 đạo khảo nghiệm, mà cái kia chính là võ đạo đỉnh phong tạo cực chi cảnh. Chỉ có thông qua những thứ này khảo nghiệm, mới có thể tiến nhập Vân Đính, danh dương thiên hạ. Tại Diệp Thu tuyên bố thi hội mở ra một khắc này, toàn bộ đế thành tất cả người trẻ tuổi trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Trước kia, Chân Vũ đại đế đằng không xuất thế, vẫn kiếm bạch ngọc kinh, một trận chiến mà nổi tiếng khắp thiên hạ, hôm nay, ta Tiêu Viện cũng muốn tại cái này Vân Đính trên núi, vấn đạo Diệp Thu, lấy thành tựu ta vạn thế chi danh. Lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Vấn đạo Diệp Thu, đây là cỡ nào cuồng vọng ngữ điệu, chính như trước đây Chân Võ đại đế đồng dạng. Đã từng, bạch ngọc kinh là cỡ nào tồn tại vô địch, hắn tìm khắp thiên hạ, chỉ vì tìm kiếm một vị đối thủ, từ đó cử hành một hồi vấn kiếm bạch ngọc kinh thịnh hội. Nhưng mà chính là trận này thịnh hội, triệt để vang dội một cái tên, để cho một người thành công lưu truyền vạn cổ, danh tiếng vang xa. Bây giờ Diệp Thu đồng dạng ở vào dạng này trên một cái vị trí, đánh bại hắn, ngươi chính là cái tiếp theo Chân Vũ đại đế. Ý nghĩ này vừa ra, tại chỗ tất cả người trẻ tuổi đều đỏ mắt. không có một cái nào huyết khí phương cương người trẻ tuổi có thể chống lại dạng này dụ hoặc. Ai không muốn danh dương thiên hạ? Ai không muốn vạn cổ lưu truyền? Lần này thi hội, chúng thiết lập văn đạo, võ đạo hai con đường. Nếu như ngươi tài hoa nổi bật, có thể từ văn đạo đăng đỉnh, cùng Diệp Thu thơ đấu. Nếu như ngươi võ đạo siêu quần, có thể đi võ đạo, chỉ dựa vào một đôi nắm đấm, một thanh kiếm, cũng có thể đăng đỉnh, vấn đạo Diệp Thu. Mặc kệ là con đường nào, chỉ có đi lên đỉnh núi, mới là thịnh hội bắt đầu. Đầu này 3000 bậc thang, sẽ đào thải mấy triệu người, có biết trong đó tàn khốc, cạnh tranh kịch liệt. Vì cổ vũ đám người hăng hái tham gia, Diệp Thu càng là tại khảo nghiệm bên trong, đầu nhập vào số lớn phần thưởng, có thể nói, trận này thịnh hội chính là nho đạo 100000 vạn năm tới, đệ nhất thịnh hội. Nó mục đích chỉ có một cái, phổ biến nho đạo. Vì nho đạo vạn vạn năm thịnh hưng, trải đường. Thật chấn nhiếp nhân tâm tràn diện. 100000 vạn người tranh tiên mệnh đạp tiên đồ, chỉ vì cầu được một cái. Vấn đạo Diệp Thu cơ hội. Quá rung động rất khó tưởng tượng, dạng này thịnh hội, là người có thể nghĩ ra tới. Hơn nữa còn có nhiều như vậy điên cuồng người khiêu chiến. Lam Vong Xuyên đứng tại trên đằng vương các một mặt rung động nhìn xem một màn này, có thể cử hành dạng này thịnh hội, hắn mấu chốt nhất linh hồn, liền ở chỗ trên người một người. Mất cái gì cũng có thể, duy chỉ có không thể mất hắn. Đó chính là Diệp Thu. Diệp Thu một cái tên này, tại những này người trẻ tuổi trong lòng, có phân lượng rất nặng. Loại lực ảnh hưởng này, là những người khác không cụ bị. Nếu là đổi một người khác tới, thì như nói Diệp Thanh. Cái này một số người có lẽ liền cảnh cũng không mơ lý. Thậm chí còn có thể hùng hùng hổ hổ, nói, Diệp Thanh là thứ lộ gì. Cũng xứng lao tử đi cổ động. Phi nhưng mà Diệp Thu không giống nhau. Thiên đế với mạch, nho đạo chí thánh, chí tôn nói thống tiểu sư thúc, tập hợp đủ tam giáo hợp nhất kẻ thu thập, một đời mới chấn võ. Chỉ là bên trong những thân phận đặt ở nơi này này, đủ để hấp dẫn đến 100000 trước mặt người khác tới khiêu chiến. Nguyên nhân rất đơn giản, đánh bại hắn, ngươi chính là cái tiếp theo chân vũ đại đế, một trận chiến mà văn danh thiên hạ. Cái này hàm kim lượng, đủ để cho rất nhiều người đến cùng. Và anh, thiên lôi cuộn cuộn, ngàn vạn tu sĩ lao tới bần đính, bỏ thiên thề, chỉ vì cầu được một cái có thể cùng Diệp Thu công bằng một trận chiến tư cách. Trong đế thành, cái nào đó không biết tên trong góc, Huyền Tiêu bình tĩnh mặt ngoài phía dưới, cất giấu sâu đậm sát cơ. Tại nghe xong Diệp Thu ngâm tụng sau đó, trong ánh mắt sát ý mới bắt đầu dần dần bộc phát. Vấn đạo Diệp Thu. Ha ha, thịnh hội như thế, sao có thể thiếu đi bản công tử đâu? Huyền Tiêu lộ ra lang tính ánh mắt, đây chính là hắn một mực chờ đợi cơ hội. Chương 928, Mạnh Tiên Tôn nghi hoặc, người đều đi đâu? Chương 928, Mạnh Tiên Tôn nghi hoặc, người đều đi đâu? Trước đây, hắn liền từng cùng Diệp Thu lập xuống ước định, chỉ câu một hồi, cùng hắn công bằng đọ sức. Hắn sở dĩ trước đây không có lựa chọn tại phủ Quang Thánh cảnh đạo thủ, cũng là bởi vì tràng diện kia quá nhỏ, không đủ để cho hắn một trận chiến phong thần. Bây giờ, cơ hội này tới, chính là trận này Vân Đính thi hội. Cái này có lẽ là hắn đời này mấu chốt nhất vận mệnh bước ngoặt. Thành thì đến nước này danh dương thiên hạ, vạn cổ lưu truyền. Bạn cũng giống vậy có thể lưu lại một đoạn giai thoại, vì bạn thế lưu truyền. Bất kể như thế nào, hắn đều là ổn thỏa. Như thế nào, ngươi muốn đi tham gia? Tại sao lại không chứ? Ta đợi một ngày này, đã đợi quá lâu, như thế nào? Ngươi sợ? Huyền Tiêu lạnh lùng nói, cơ hội đã đặt tại trước mắt, nếu như lúc này, Diệp Thanh túng. Vậy hắn sẽ không chút do dự từ bỏ người minh hữu này. Nghe vậy, Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, nói, sợ. Ha ha. Nực cười. Chúng ta giờ khắc này, đã đợi rất nhiều năm vấn đạo Diệp Thu. Khả năng này, là chúng ta đời này, một lần duy nhất cơ hội, đem hắn triệt để đánh xuống thần đàn. Ta cũng sẽ không buông thà cơ hội lần này. Diệp Thanh tràn ngập sát ý nói, trận này vấn đạo thịnh hội, sẽ tại thi hội trường cuối, bày ra sau cùng vấn đạo Diệp Thu chi chiến. Một trận chiến này, sẽ khai thác công bình nhất phương thức tiến hành, tất cả mọi người cảnh giới đều như thế. Nếu như tại loại này dưới sự ước thúc, bọn hắn đều không thể đánh bại Diệp Thu, cái kia sau đó, cũng đừng hòng lại đánh bại hắn. Nghe vậy, Huyền Tiêu lộ ra hài lòng ánh mắt, lại nói, cho nên ngươi cũng dự định cùng ta cùng đi võ đạo chi lộ? Không, ta phải đi là văn đạo. Diệp Thanh một ngụm phản bác, ánh mắt kiên định, trong lòng của hắn vô cùng hiếu kỳ, Diệp Thu nghiên cứu ra tới cái kia cái gọi là văn đạo, đến cùng có gì chỗ đặc biệt? Nếu như có thể hòa hoãn trong cơ thể hắn hỗn loạn, có lẽ cái này cũng là hắn một hồi kỳ ngộ. Cùng lúc đó, trên cổng thành, kèm theo cái kia một chiếc phi thuyền khổng lồ chạy tới, Tần Hạo trận địa sẵn sàng đón quân địch, dẫn dắt một đám sư đệ, nên đón tiên sư đích thần tới. Cùng nên lão sư, cùng nên thượng tiên. Diệp Cẩn cũng tại trong đội ngũ, thần sắc vô cùng khẩn trương. Dù sao hôm nay là bảo bối hắn nữ nhi trăng tròn thịnh hội, cũng là phong thiện đại điển nghi thức khai mạc. Hắn cái này làm cha, nói không khẩn trương là giả, cái này dù sao liên quan đến nữ nhi của hắn tiền đồ. Đều đứng lên đi. Không cần đa lễ trên phi thuyền, chuyến đến một tiếng thanh âm giàn mua, sau đó, một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh, chậm rãi từ trong phi thuyền đi ra. Đám người chỉ thấy hắn đứng tại hỗn độn chung phía dưới, toàn thân tản ra đại đạo chí giản dị khí tức, nội tâm càng rung động. Đây chính là Không Lão trưởng sinh tiên, bổ thiên mạnh thiên tôn. Quả nhiên kinh khủng trong đám người. Kim Ô Tiên Đế sắc mặt chấn động không gì sánh nổi nói, đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi vị này mạnh thiên tôn, cách mấy trăm mét, liền cho hắn một loại hít thở không thông cảm giác áp bách. Quá cường liệt. Đây chính là đại đế cảm giác áp bách. Lúc này không chỉ là hắn, tại chỗ khác tiên đế, như Hiên Viên Vô Vọng, Giao Quang Tôn giả mấy người, bây giờ toàn bộ đều lộ ra vẻ rung động. Văn bối, bái kiến mạnh thiên tôn. Đám người cùng kêu lên cung nền, mạnh thiên tôn cười nhạt một tiếng, toàn thân tản ra một cỗ hiền hòa khí tức, không có chút nào thượng vị dạng ngạo mạn tư thái. Chỉ liếc một vòng bốn phía, chỉ nói, các vị đạo hữu, không cần đa lễ. Hôm nay lão phu đến đây, chỉ vì chứng kiến một hồi long trọng nghi thức. Nói đến đây, hắn lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, nhưng lại rất nhanh lóe lên một cái rồi biến mất, mỉm cười nói, "Xin hỏi, Khương đạo hữu nhưng tại nơi đây?" Lão phu còn có rất nhiều trong tu hành nghi hoặc, còn nghĩ thỉnh giáo một phen đâu, không biết có thể gặp một lần. Lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đáng sợ. Diệp Cẩn run run tiến lên, còn muốn nói điều gì, Hiên Viên Vô Vọng đội vàng ánh mắt ngăn lại hắn. Diệp Cẩn một cái văn bối, làm sao biết Mạnh Thiên Tôn trong miệng Khương đạo hữu là ai? Này lại đi lên đáp lời, không phải tìm hình ảnh sao? Hiên Viên Vô Vọng lúc này tiến lên, khách khí giải thích nói, hồi Thiên Tôn Khương lão tiền bối, quần long thấy đầu không thấy đuôi, chúng ta cũng không biết hắn bây giờ người ở chỗ nào. Có lẽ, hắn sớm đã dạo chơi thiên ngoại mà đi, cũng có lẽ, hắn đang lúc bế quan, chúng ta đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua hắn bản tôn. Nghe vậy, Mạnh Thiên Tôn ánh mắt thoáng qua vẻ thất vọng, lần này là hắn thời gian qua đi vạn vạn năm tới, lần thứ nhất đích thân tới Đế Thành. Lần trước lúc hắn tới, vẫn chỉ là tại vực ngoại cùng Diệp Cẩn đối thoại, cũng không tính chân chính đăng lâm Đế Thành. Vốn cho rằng, lần này quay về, có thể gặp một lần năm đó lao bằng hữu đâu, không nghĩ tới đối phương vẫn là không thấy hắn ảnh. Lão sư, đệ tử vài ngày trước từng gặp Khương thị hậu nhân, không ngại thỉnh giáo nàng một phen, có lẽ nàng biết Khương lão tiền bối tung tích đâu. Lúc này, Tần Hạo đột nhiên đề nghị đạo, hắn có thể quên không được trước đây Khương Linh cái kia thần khí dương dương dáng vẻ, này lại hắn hậu trưởng tới, cũng nghĩ ngạnh khí một lần. Nhưng không nghĩ, Mạnh Thiên Tôn khoát tay áo, nói, không cần, ta bổ thiên môn đồ không được quấy rầy Khương thị tộc nhân. Nghe vậy, Tần Hạo nội tâm không khỏi trầm xuống, hắn rất muốn nhìn xem xét, cái kia bên bang đắc ý Khương Lịch ở nhờ ỷ, tại trước mặt lão sư hắn ăn nói khép nép tư thái. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, lão sư đối với Khương thị tộc nhân, vậy mà cũng coi trọng như thế. Sư Minh, sau lưng một cái sư đệ còn muốn nói điều gì, Tần Hạo đưa tay cắt đứt, nói, "Tốt, dừng ở đây a, Khương thị, không dễ trọng." Hôm nay, từ trong miệng lão sư nghe được hắn đối với Khương thị thái độ, cũng đoạn tuyệt Tần Hạo muốn trả thù quyết tâm. Xem ra, Khương thị là không thể đụng phải. Bất quá, nàng không thể đụng vào, không có nghĩa là những người khác không thể. Thử, coi như nàng gặp may mắn. Bất quá ánh mắt thoáng qua một tia sắc ý, Tần Hạo rất nhanh lại khôi phục lại, trong tay phụng dưỡng tại lão sư trước mặt. Theo ra trận bắt đầu, Mạnh Thiên Tôn dần dần phát hiện không đúng, chỉ nói, "Quái sự, hôm nay thịnh hội, vì cái gì tham gia thịnh hội người, y đòi như thế?" Lời này vừa nói ra, Tần Hạo lập tức biết rõ hắn cơ hội tới, lúc này tiến lên, nói, "Lão sư, có chuyện ta còn chưa kịp cùng ngài nói." Chí Tôn kia môn nhân, Diệp Thu, khinh người quá đáng, biết rõ chúng ta Bổ Thiên Đạo thống muốn cử hành trận này thịnh hội, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, tại Vân Đỉnh núi cử hành chó má gì thi hội. Rất nhiều người đều chạy hắn đi. Tiểu tử này, nói rõ chính là tới dạo cục, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Lời này vừa nói ra, Mạnh Thiên Tôn lông mày nhíu một cái, ngược lại là không nghĩ tới, cái này tiên vực bên trong, vẫn còn có người không nể mặt hắn như vậy. Chí Tôn môn nhân, Diệp Thu, ta nhớ ra rồi, chính là đoạn thời gian trước, Trích Tinh đạo hữu hướng vực ngoại chiêu cáo thiên hạ đứa bé kia a. Mạnh Thiên Tôn thật giống như nhớ tới cái gì, Diệp Thu hắn không phải không có hiểu qua, chỉ cần là thiên đế một mạch, hắn bao nhiêu đều chú ý qua. Mặc kệ là Diệp Thu, vẫn là Diệp Thanh, lại có lẽ là Diệp Cẩn. Chỉ là, hắn nghe qua có quan hệ với Diệp Thu sự tình, phần lớn cũng là Tần Hạo chuyển trở về, cụ thể người này đến cùng như thế nào, hắn trên thực tế cũng không biết. Nghe hắn hảo đồ để nói, người này ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì, cực kỳ ngạo mạn, lại làm ra vẻ hạ lưu, vô sỉ, các loại một loạt tiếng xấu, có thể nói là nổi tiếng xấu. Hắn làm sao còn cả bên trên thi hội tao nhã như vậy thịnh hội. Chương 929, Thiên Tôn đích thân tới thi hội. Cả thế gian chấn động. Chương 929, Thiên Tôn đích thân tới thi hội. Cả thế gian chấn động. Lão sư, tiểu tử này rõ ràng chính là muốn kiếm cớ, không chút nào đem ta Bổ Thiên Đạo thống để vào mắt, chẳng lẽ Tần Hạo tiếp tục phát huy? Nhưng không nghĩ, Mạnh Thiên Tôn bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, Tần Hạo lập tức mở miệng, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc, lại có mấy phần thất vọng. Hắn không hiểu vì sao tới cái này vực nội một chuyến, chính mình đồ nhi ngoan đột nhiên trở nên cái này yêu cấp tính, tâm tính như thế có thể nào thành tựu đại nghiệp. Lập tức nói, "Tốt, chuyện này vi sư đã biết được, năm đó lão phu cùng nhau đạo cũng có chút mà nguồn, nơi đây tình hội hôm nay tất nhiên đuổi kịp, nếu là không tự mình gặp một lần há không đáng tiếc." Với bạn, lão phu cũng nghĩ nhìn một chút, trôi qua nhiều năm như vậy, nhau đạo phát triển tới trình độ nào. Mạnh Thiên Tôn đột nhiên nói, lời này vừa nói ra, mọi người ở đây trong nháy mắt biến sắc. Cái gì? Mạnh Thiên Tôn muốn đích thân vì đám kia thối nhỏ sinh cổ động? Cái này tất cả mọi người ở đây không biết làm sao nhìn xem một màn này, bọn hắn thế nhưng là vẫn chờ phong thiện đại điện đâu. Nhưng ai cũng không nghĩ đến, Mạnh Thiên Tôn đột nhiên tới một chiêu như thế, làm tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Diệp Cẩn giấu trong lòng tâm tình thất vọng, tiến lên dò hỏi, "Tiền bối, vậy tiểu nữ phong thiện đại điện có phải hay không muốn trì hoãn? Thiên thời như thế, địa lợi ngàn năm một thở, nếu là trì hoãn?" Diệp Cẩn lo lắng, có thể hay không khí vận không đủ, dẫn đến linh lung không cách nào thức tỉnh thể nội huyết mạch, từ đó hoàng đạo ra thân. Nhưng không nghĩ, Mạnh Thiên Tôn chỉ là khoát tay áo, cười nói, "Không cần trì hoãn, ở đâu cử hành đều được, đơn giản chính là một cái sân bãi thôi, ta quan cái kia Vân Đỉnh núi mới vẫn đang nổi, nếu như có thể để cho đứa nhỏ này cũng dính vào một tia nho đạo tài hoa, có lẽ càng có thể khai trí, khiến cho linh lung thông minh, nội tính siêu nhiên. Quyết định như vậy đi." "Đi, Vân Đỉnh núi, cùng ta cùng nhau tiến đến chứng kiến trận này nho đạo thịnh hội." Kèm theo Mạnh Thiên Tôn một tiếng rơi xuống, hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Nhiều tiên đạo như vậy lại năng, vương ngoại cường giả, cùng nhau tiến đến chứng kiến một cái cầu thí nho đạo thịnh hội. Đây là bao lớn phô trương. Nhưng mà, Mạnh Thiên Tôn đều lựa chọn tự mình đi đến, ngươi nếu không đi chẳng phải là nói ngươi so với hắn phổ còn cao. Giao Quang Tôn giả, Kim Ô Tiên Đế bọn người, lúc này cũng chỉ có thể đi theo Mạnh Thiên Tôn cùng nhau lên núi, chứng kiến trận này nho đạo thịnh hội. Theo tin tức này vừa ra, toàn bộ đế thành, thậm chí vực nội, tất cả đại tộc khi biết cái tin này một khắc này, triệt để sôi trào. Trần Kinh, vực ngoại trường sinh tôn giả, Mạnh Thiên Tôn. Vậy mà Thượng Vân Đính Sơn tham gia thi hội đi. Cái gì? Bổ Thiên Đạo Thống không phải nói muốn vì Diệp gia đứa bé kia cử hành phong tiện đại điển sao? Hắn làm sao lại Thượng Vân Đính Sơn? Trời ạ, đây là bao lớn vinh hạnh đặc biệt à? Cái kia nho đạo, Diệp Thu, có tài đức gì có thể để cho loại quái vật khổng lồ này coi trọng như vậy? Dân gian chủ đề nóng gây nên, sau lưng Mạnh Thiên Tôn, Tần Hạo sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ ra, một cái cầu thí thi hội có cái gì đáng giá nhìn. Trong mắt hắn, loại kia văn nhân nha khách vô dụng nhất, ngoại trừ một cây bút, mỗi ngày ở đó ghi chép cái gì phá sự, cái gì cũng không biết. Bọn hắn có thể làm được động tĩnh lớn gì? Một bên khác, khi biết muốn lên Vân Đính núi chứng kiến thi hội một khắc này, Tô Uyển Thanh ôm Hải Tử, trong lòng vô cùng kích động. Cẩn ca, quá tốt rồi, chúng ta có thể gặp con trai. Diệp Cẩn không nói, trong lòng chỉ có vẻ u sầu, hắn cũng tương tự không hiểu Mạnh Thiên Tôn cách làm, lấy lại thủ đoạn của hắn, chẳng lẽ còn cần sợ một cái văn đạo thi hội sao? Chỉ cần vung tay lên, không biết có bao nhiêu người hưởng ứng, đến đây vì Linh Lung tổ chức sinh nhật. Nhưng là bây giờ hắn cũng không có biện pháp, có lẽ Mạnh Thiên Tôn trong lòng có tính toán của mình, lại hoặc là cái kia cái gọi là tài hoa, thật sự rất trọng yếu. Đi thôi, vừa bạn, chúng ta cũng nhìn một chút cái kiêm lịch tử đang làm cái gì. Diệp Cần ôn nhu nói, nhìn về phía tại Tô Huyền Thanh trong ngực ngủ an tường Linh Lung, ánh mắt bên trong chỉ có nhu tình. Cùng lúc đó, Vân Đính đỉnh núi, Diệp Thu đang muốn khởi động Tiên Điệu Tam Tài trận, vì nho đạo vạn năm thịnh hưng đại nghiệp, đánh cắp khí vận thời điểm, đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng đang đến gần. Sắc mặt không khỏi trầm xuống, vội vàng ngừng tay tới, nói, ta dựa vào, hướng ta tới. Mẹ nó, ta cái này còn không có chống đâu, ngươi hướng ta tới. Diệp Thu có thể cảm giác được, một cổ hơi thở kia, hết sức kinh khủng, cho dù là đỉnh phong ngạc chủ cũng không cách nào so sánh tồn tại. Chỉ có sư minh của hắn, Trích Tinh Tôn giả mới có thể cùng lý lẽ để ý đến ta. Khi tức tiện ý thức đến người là ai, Diệp Thu vội vàng phân phó, nói, chư vị tiền bối, chuẩn bị đón khách. Lời này vừa nói ra, Ngư Huyền Cơ cùng Lam Vong Xuyên lúc này biến sắc, Khổng Vân Phong nghiêm túc nói, gì tình huống, có người kiếm chuyện sao? Diệp Thu mặt tối sầm, nói, nếu là hắn đến tìm việc ai cũng ngăn không được. Tiếng nói vừa ra, một cỗ uy áp kinh khủng từ thiên ngoại đánh tới, phô thiên cái địa ở giữa, suýt nữa phá Diệp Thu thủy mặc ý cảnh. Toàn bộ Vân Đình núi, từ trên xuống dưới, vô số người ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động. Đây là đại đế uy áp. T, chẳng lẽ là đại đế đích thân tới? Trời ạ, đại gia mau nhìn, đó là Bổ Thiên Đạo Thống phi thuyền. Đám người nghe tiếng nhìn lại, trong chốc lát, một tiếng chuông trước tiên truyền đến, kèm theo hỗn độn trùng vang lên, thiên địa yên lặng. Trong đám người, toàn thân bị hắc bào bao phủ Diệp Thanh, Huyền Tiêu hai người không dám tin nhìn lên trên trời một màn kia. Cái này, làm sao có thể? Mạnh Tiên Tôn là nhân vật nào, làm sao lại tự mình đến đây tham gia loại này trò đùa trẻ con thi hội? Nguyên bản đấu trí còn không phải rất kịch liệt đám người, khi biết Mạnh Tiên Tôn đích thân tới một khắc này, triệt để sôi trào. Nếu như có thể may mắn, tại trong trận này thi hội biểu hiện tốt một chút một phen, tiến vào Tiên Tôn pháp nhãn, tiền đồ của bọn hắn sẽ nên đón đỉnh phong thời khắc. Tất cả đại tộc dòng dõi tại thời khắc này triệt để nhiệt huyết sôi trào. Ta dựa vào cảnh tượng hoành tráng a, quá tốt rồi. Đại trượng phu ý chí, khi chấp ba thước chi kiếm, lập vạn thế chi danh, bây giờ chính là bản công tử danh dương thiên hạ thời khắc. Ha ha, Diệp Thu, ta tới, chỉ cần đánh bại ngươi, ta chính là cái tiếp theo chân vũ đại đế. Cơ hội trời cho, ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Còn tại mỗi khảo nghiệm cửa hải vượt qua hải đám người, tại thời khắc này liền như là ăn phải thuốc lắc, cho thấy vô tận động lực. Một màn này, quả thực choáng váng hiện trường duy trì trật tự người có học thức, bọn hắn cũng không nghĩ đến, người có học thức chính mình làm ra một cái thịnh hội, có thể có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Chỉ thấy chân trời, cái kia một chiếc phi thuyền khổng lồ tới gần Vân Đình núi, Diệp Thu lúc này dẫn dắt một đám thư sinh tiến lên, cung nên, cao giọng nói, vạn bối Diệp Thu, đại biểu trời phía dưới nho sinh, cung nên Mạnh Thiên Tôn kia sáng tan hết, vu phi trên thuyền, một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Đó chính là Mạnh Thiên Tôn không thể nghi ngờ, nhưng mà, tại hắn rơi xuống một khắc này, ánh mắt liền khóa chặt tại trên thân Diệp Thu. Chỉ là để cho hắn không kịp chuẩn bị chính là, tại nhìn thấy Diệp Thu một giây kia, ánh mắt hắn khẽ giật mình, con ngươi co bảo, cả kinh nói, ngươi chính là Diệp Thu. Mạnh Thiên Tôn như thế nào cũng không nghĩ đến, trong khoảng thời gian này tới, lưu truyền sôi sùng sục ma thần Diệp Thu, càng là bộ dáng như vậy. Cái này cùng trong tưởng tượng của hắn chênh lệch, tương phản thực sự quá lớn. Cử chỉ nho nhã, nắm có độ, phiêu phiêu dục tiên, nhưng lại không mất văn nhân ưu nhã, đặc biệt là đôi mắt kia, như có thần, có thể trực kích linh hồn sắc bén. 30 tuổi chuẩn đế, càng là vạn cổ vô song tồn tại, kỳ tài ngút trời như thế, vì sao tại đồ đệ hắn Tần Hạo trong miệng chính là cái kia trợ bữa lưu manh, dáng vẻ lưu manh bạo tặc. Chương 930, mới gặp Linh Lung. Tiểu gia hỏa như thế thượng đạo. Chương 930, mới gặp Linh Lung. Tiểu gia hỏa như thế thượng đạo. Diệp Thu chuyện trò vui vẻ ở giữa, trả lời, vãn bối, chính là Diệp Thu. Hào một người thiếu niên, quả nhiên là cao quý không tả nổi tuổi còn trẻ, liền có thành tựu như thế. Long dạ bằng phẳng, làm người khiêm tốn, khí độ bất phàm. Cổ kim qua lại, có thể xuất kỳ tả hữu giả, lác đác không có mấy. có thể xưng một câu thiên tri chính tuyển. Và anh, Mạnh Thiên Tôn phát ra từ nội tâm một tiếng đánh giá, để cho toàn trường trong nháy mắt trở nên huyên náo. Chơi ạ, hào một câu thiên tri chính tuyển, hào một cái cao quý không tả nổi, đây là cao đánh giá a. Qua nhiều năm như vậy, có thể để cho Mạnh Thiên Tôn cho cao như thế đánh giá người, ít càng thêm ít. Hán Diệp Thu coi là thật có khủng bố như vậy sao? Nói nhảm, người cũng không nhìn một chút, hôm nay tới cái này một số người, có bao nhiêu là hướng về phía hắn tới? Mặc kệ là đấu văn hoặc đấu võ, phàm có thể đánh bại Diệp Thu giả, nhưng danh tùy thiên cổ, một trận chiến dương danh thiên hạ, dạng này dụ hoặc, bao nhiêu người có thể chống cự nổi? Quá rung động. Thiên đế một mạch, không nghĩ tới mỗi đều biến thái như vậy, như vậy xem ra, mặc kệ là Diệp Thu, vẫn là Diệp Linh Lung, đều có rất cao tiềm lực a. Đám người nghị luận ở Mỹ, lâm vào huyên náo ồn ào ở trong. Trong đám người, Kim Ô Tiên Đế đám người sắc mặt đổi biến, bọn hắn cũng không nghĩ đến, Mạnh Thiên Tôn lại đột nhiên đến như vậy một tay. Thế nào nhìn một cái như vậy, bây giờ Diệp Thu ngược lại càng giống chính tuyển. Đứa bé kia đâu? Hừ, lời xa giao thôi. Đơn giản là cho Trích Tinh Tôn giả một bộ mặt, chỉ là thằng nhãi danh Diệp Thu, không xứng với đánh giá cao như vậy. Kim Ô Tiên Đế đến bây giờ vẫn như cũ tin tưởng vững chắc, hắn suy tính không có sai. Mà lúc này, Mạnh Thiên Tôn đã có chút không vui, ánh mắt mang theo thâm ý liếc Tần Hạo một cái, rất rõ ràng. Đồ đệ hắn cách làm, đưa tới độ cao của hắn bất mãn. Từ trong miệng hắn, chính mình hiểu được Diệp Thu, cùng hắn chân chính nhìn thấy, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Liền nói ngay, Đồ Nhi, chờ chuyện chỗ này, trở về học viện sau, đến phía sau núi Trần Phong Chi địa tôi là nhiều, ngươi gần nhất tính tình có chút gấp gáp, hết sức phù phiếm, cẩn thận tốt lắng đọng. Lời này vừa nói ra, Tần Hạo trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng lại không dám phản bác, vội vàng nói, xin nghe lão sư dạy bảo. Khi nghe đến những lời này, bộ thiên đệ tử trưởng lão, bây giờ toàn bộ đều mở bức. Một cái trưởng lão tiến lên, nói, đại trưởng lão, Hạo Nhi có phải hay không phạm lỗi gì? Nếu là có lỗi, chúng ta kịp thời đốn nắn không phải tốt, cái này trừng phạt khó tránh khỏi có chút quá nặng. Chuyện này không cần để ý, trong lòng ta tự có quyết đoán. Mạnh Thiên Tôn khoát tay áo, trực tiếp cắt dứt đằng sau những cái này muốn nói hộ người. Tần Hạo lúc này sắc mặt đã trắng bệnh, hắn so với ai khác đều biết, cái kia Trần Phong Chi địa đại biểu cho cái gì? Đó là tự dưng luyện ngục, dày vỏ, có thể từ bên trong đi ra, không phải điên rồ. Chính là khoáng thế cổ kim đại anh hùng. Một khi hắn gánh không được những cái kia dày vỏ, nhân sinh của hắn nhưng là hủy, nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đối với Diệp Thu thống hận, lại liên hồi mấy phần. Đáng chết Diệp Thu, ta coi như bị giam cầm đoán, cũng muốn nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Còn tốt, hắn bây giờ còn có thời gian. Tại cuộc thịnh hội này không có kết thúc phía trước, hắn vẫn có cơ hội. Nhưng Diệp Thu cũng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ một tiếng thỉnh, nói, lao tiền bối, hôm nay đích thân tới ta Nho đạo thịnh hội, chính là ta Diệp Thu may mắn, cũng vì thiên hạ nho sinh chi hưng. Tiền bối, mời vào trong, bên trong đẳng vương các đã vì tiền bối chuẩn bị kỹ càng rượu ngon món ngon, chúng ta cùng nhau thưởng thức, thiên hạ tài giỏi đẹp trai phong thái. Ha ha. Hảo. Mạnh Thiên Tôn cười nhạt một tiếng, tại chúng tinh phủng nguyện ở trong, cùng nhau đi vào đẳng vương các. Mà Diệp Thu, nhưng là rơi ở phía sau mấy bước, chỉ thấy lấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc xâm nhập ánh mắt. Thu Nhi, ngươi vẫn tốt chứ? Để cho nương xem, ngươi có hay không bị thương cái nào? Tô Huyền Thanh thần tình khẩn trương tiến lên nói, còn vừa muốn dùng tay đụng vào Diệp Thu, nhưng không nghĩ bị tránh khỏi. Diệp Cần lập tức giận dữ, nói, hôn trướng, ngươi thái độ gì? Ngươi có biết hay không mẹ ngươi vì ngươi điểm này phá sự, cả ngày nơm nớp lo sợ, tóc bạc mấy cây. Diệp Thu ý cười đầy mặt nhìn xem nàng và Diệp Cần, nói, không làm phiền vương gia, vương phi quan tâm. Hôm nay có thể nể mặt tới chứng kiến ta Nho đạo tình hội, đó là cho ta Diệp Thu mặt mũi. Vấn đề gì? Ngươi tới là khách chúng ta liền hoan nghênh. Bất quá, đừng làm chuyện. Nghe Diệp Thu cái kia bình tĩnh cảnh cáo, Diệp Cần tâm phát lạnh, hiện tại bọn hắn quan hệ cũng đã luân lạc tới trở thành khách nhân trình độ sao? Tô Huyền Thanh tâm tình càng là rơi xuống tới cực điểm, bất quá ít nhất nàng biết nhi tử không có việc gì sau đó, trong lòng nỗi lòng lo lắng cũng là buông xuống. Lập tức, nói, Thu Nhi, ngươi hận đương, không được gì, đương sẽ không trách ngươi tới, ngươi xem một chút muội muội của ngươi, nàng xuất sinh cũng đã một tháng, ngươi cái này làm đại ca, còn không có gặp qua đây đang khi nói chuyện. Tô Huyền Thanh đem Linh Lung đưa tới Diệp Thu trước mặt, Diệp Thu hiếu kỳ nhìn, nhưng không nghĩ. Vốn là tại Tô Huyền Thanh trong ngực ngủ an tường tiểu gia hỏa, đột nhiên mở ra ánh mắt linh động. Ê a. Ê a tiểu gia hỏa non nớt ê a âm thanh truyền đến, tựa hồ dáng vẻ rất cao hứng, đưa tay muốn ôm một cái. Diệp Thu trong lúc nhất thời có chút sững sờ, Tô Huyền Thanh Diệp Cẩn hai người càng là một động, rất rõ ràng. Bọn hắn đều chưa thấy qua Linh Lung xuất hiện qua loại tương phản này cử động. Chuyện gì xảy ra? Nha đầu chết tiệt này, chẳng lẽ còn nghĩ cùng với nàng ca đi? Diệp Cẩn theo bản năng nói, đây chính là hắn duy nhất áo đông nhỏ, liền hắn ôm một chút cũng không cho, ôm một cái sẽ khóc. Như thế nào tại Diệp Thu cái này, liền lộ ra phá lệ vui vẻ. Hô trướng, cái tốt không học, muốn học gương. Diệp Cẩn lúc này đem Tô Huyền Thanh kéo về, không để Diệp Thu tiếp cận Linh Lung, nói, người ngươi đã thấy, đây là thân muội muội của ngươi, muốn làm gì? Không cần ta nói cái gì, nếu như ngươi còn có một chút lương tri mà nói, ta hy vọng ngươi có thể gánh vác một cái ca ca trách nhiệm đối mặt Diệp Cẩn đánh giám. Diệp Thu làm như không có nghe thấy, chê cười, lương tri cái đồ chơi này, ta cũng phải có mới được a. Không có ngươi theo ta phong cái gì cái giám. Bất quá, tiểu gia hỏa này phản ứng, Diệp Thu ngược lại là thật kinh ngạc. Nhìn một cái như vậy, nàng so Diệp Cẩn biết nhiều chuyện hơn, có thể một mắt nhìn ra, vĩ đại ma thần đại nhân ẩn tàng cực lớn tiềm lực. Như thế lấy lòng ta. Hắc hắc, biết chuyện, rất biết điều. Xem ở ngươi hiểu chuyện như vậy phân thượng,
ca ca liền giúp ngươi một hồi à, bất quá ngươi mượn ca ca một điểm hết đây coi như là hồi báo. Diệp Thu trong lòng tà ác thầm nghĩ. Bị Tô Uyển Thanh ôm đi sau đó, Linh Lung ia giấy rủa muốn từ trong ngực nàng tránh ra, hung hăng hướng về Diệp Thu bên này gót. Nhìn nàng kia khả ái bộ dáng nhỏ, Diệp Thu không khỏi cảm khái. Ha ha, thật là một cái tiểu tử khả ái, bất quá rất đáng tiếc, cuộc đời của ngươi chú định sẽ không thái bình tĩnh. Ánh mắt về tới sau lưng cái kia một tòa trên nhà cao tầng, nhìn xem ngồi ở chỗ khách quý ngồi cái vị kia tiên phong đạo cốt lão nhân, lộ ra một hơi khí lạnh. Bổ Thiên đạo thống, Thiên Đế huyết mạch, đả thần thạch các loại liên hệ, để cho Diệp Thu có 10 phần dự cảm bất tường, kết hợp hôm nay, vị này mạnh tiên tôn đột nhiên thay đổi kế hoạch, vậy mà đi tới Vân Đình núi, thật sự là quá quái dị. Hắn chiêu này tao thao tác, trực tiếp làm rối loạn Diệp Thu nhu đồ, bất quá tổng thể biến hóa không lớn, vẫn là có thể thao tác một tay. Nghĩ đến đây, Diệp Thu quay đầu nhìn về phía Diệp Cẩn, nói, cần làm cái gì, trong lòng ta biết rõ. Không cần ngươi tới dạy ta, ngươi cùng đem ý nghĩ đặt ở ta chỗ này, chẳng bằng quan tâm một chút, ngươi cái kia như chó nhà có tang một dạng tiểu nhi tự a, hắn này lại đoán chừng không tốt lắm. Diệp Thu ý vị thâm trường nói. Chương 931, lãng tử hồi đầu. Một nhà đoàn tụ. Chương 931, lãng tử hồi đầu. Một nhà đoàn tụ. Có ý tứ gì? Diệp Thu tiếng nói vừa ra, Tô Uyển Thanh lúc này thần sắc căng thẳng lên. Diệp Thanh thế nào? Kể từ Diệp Thanh đi bực ngoại sau đó, bọn hắn liền không còn nhận qua liên quan tới Diệp Thanh tin tức, Diệp Cẩn lúc này cũng khẩn trương. Trực tiếp chất vấn, ngươi đem đệ ngươi thế nào? Ai, ai? Đợi lát nữa. Diệp Vương gia, ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là ta đã làm gì hắn? Thế nhân người nào không biết, ta Diệp Thu là có tiếng chính trực, ngươi cơm có thể ăn bậy, lời cũng không thể nói loạn à. Hắn mà nói, Diệp Cẩn tự nhiên là không tin, hắn hết sức rõ ràng, đôi minh đệ này đã sớm đến mức nước lửa không dùng, như thế nào có thể hòa thuận ở chung. Hô trướng, ta mặc kệ ngươi trong lòng có bao lớn oán khí, đó đều là ngươi máu mủ tình thâm đệ, ngươi giao hơn hắn thì cũng thôi đi, nếu là hại tính mạng hắn, ngươi chính là một cái không có chút nhân tính nào xuất sinh. Diệp Cẩn chửi rủa chỉ trích truyền đến, Diệp Thu liếc mắt nhìn hắn, trêu chọc nói, ta cảm thấy, con của ngươi so ngươi rõ lý lẽ, thật không biết ngươi cái cha này làm ăn kiểu gì, nhi tử ở bên ngoài phiêu bạt, chính mình không quản không hỏi thì cũng thôi đi, này lại phép đảo lên người cha tốt nhân vật. Đang khi nói chuyện, Diệp Thu chậm rãi quay người, hắn mới lười nhắc cùng Diệp Cẩn nói nhảm, chỉ lưu cho hắn một câu, nói, chính ngươi hướng phía dưới xem đi, ngươi cái kia ngu xuẩn nhi tử, này lại đang ở phía dưới đâu nghe vậy, Tô Uyển Thanh nội tâm vui mừng, đội vàng nhìn xuống. Một giây sau, một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào tầm mắt, cái kia không phải là nàng ngày nhớ đêm mong nhi từ sao? Thanh Nhi, Cẩn ca ngươi nhìn, là Thanh Nhi. Diệp Cẩn nghe vậy cũng nhìn lại, chỉ thấy dưới đài cả đám người ở trong, đột nhiên độc lập một thân ảnh, dù là hắn bị một tầng đấu đồng màu đen bao quanh, Diệp Cẩn cũng có thể một mắt nhận ra, đây chính là hắn nhi tử. Nghịch tử này, thực sự là tức chết ta rồi, trở về lúc nào không theo chúng ta lên tiếng chào hỏi cũng coi như, muội muội của hắn xuất sinh, hắn đều không có trở về nhìn một chút. Chờ hắn đi lên, ngươi xem ta như thế nào giáo huấn hắn. Diệp Cẩn nộ khí trong nháy mắt chạy lên não. Diệp Thu phản nghịch, bản thân liền đã để cho hắn rất nhức đầu. Dù sao trong lòng của hắn hổ thẹn, cũng không tốt nói cái gì. Thế nhưng là Diệp Thanh, có tư cách gì nói không phải là hắn? Hắn từ nhỏ đã hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, liền hắn ca ca cũng không có nắm giữ đãi ngộ. Tốt nhất tu tiên tài nguyên, đãi ngộ tốt nhất, thân phận hiển hách, từ nhỏ đến lớn liền không có nhận qua một điểm bị khuất. Diệp Cẩn tự nhận là chính mình chưa từng có thua thiệt qua hắn, nhưng hết lần này tới lần khác, cái này ngôn chướng lịch tử, cái tốt không học, học anh hắn, cũng làm một màn như thế rời nhà ra đi cho xiếc. Tô Uyển Thanh có thể không cố được nhiều như vậy, tại xác định Diệp Thanh bình yên bay về một khắc này, lập tức hướng phía dưới núi bay đi. Không đến phút chốc, hai người liền đi tới Diệp Thanh trước mặt. Diệp Thanh kinh ngạc nhìn xem hai người, không biết làm sao. Hắn vốn cho rằng Diệp Cẩn cùng Tô Uyển Thanh sẽ ở Vương phủ cho tiểu bội cử hành tiệc đầy tháng, cho nên mới dám hiện thân. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, bọn hắn vậy mà lại xuất hiện tại Vân Đình núi. Cái này bất ngờ không kịp đề phòng một cái hồi mã thương, đánh Diệp Thanh vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền nghĩ chạy. Nghị tử, ngươi muốn chạy đi đâu? Diệp Cẩn quát to một tiếng, trực tiếp gọi lại Diệp Thanh. Sắc mặt hắn tái đi, Tô Uyển Thanh đã khóc không thành tiếng tiến lên vuốt ve mặt của hắn. "Thanh Nhi, ngươi thế nào? Ngươi không biết mẹ sao? Vì cái gì trở về, không cùng nương nói một tiếng, ngươi biết nương lo lắng bao nhiêu người sao?" Nhìn xem đau đớn Tô Uyển Thanh, Diệp Thanh thần sắc khẽ giật mình, nội tâm yếu ớt nhất một mặt vẫn là bị mở ra. Hắn thanh âm khàn khàn, chật vật phun ra. Nương mẫu tử lại một lần nữa gặp lại, Diệp Thanh không bao giờ lại là cái kia điên cuồng điên rồ, tại trước mặt Tô Uyển Thanh hắn mãi mãi cũng là cái kia hiểu chuyện nhất, nghe lời nhất hài tử. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, Tô Uyển Thanh mãi mãi cũng là thương yêu nhất hắn người. Chỉ là trong lòng của hắn có khát vọng, người mang đại nghiệp quả, không muốn để cho những thứ này gánh vác, trở thành cha mẹ vương hữu, cho nên mới sẽ phiêu bạt bên ngoài. Nhìn xem mẫu tử ôm nhau chẳng cảnh, Diệp Cẩn nội tâm cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn làm sao không tưởng niệm con của mình, chỉ là vì ngại cha thân phận, chỉ có thể tiếp tục bưng. Thanh Nhi, ngươi chừng nào thì trở về? Vì cái gì không nói với ta một tiếng? Còn có, ta phải đi vực ngoại tìm ngươi những cái kia vương phụ cao thủ, vì cái gì cũng không có trở về? Chờ hai mẹ con ôn hòa đi qua, Diệp Cẩn lúc này lạnh lùng chất vấn. Diệp Thanh tâm hoảng hốt, vội vàng nói, trước đây ta chính xác gặp được bọn hắn, bất quá về sau, bởi vì đủ loại sự tình, ta cùng bọn hắn đi, ta cũng không biết bọn hắn hiện tại ở đâu. Lời này vừa nói ra, Diệp Cẩn trong lòng không khỏi hoảng hốt, chẳng lẽ Giải Lưu Tiên Vương bọn hắn đều gặp phải nguy hiểm gì sao? Phụ thân, hài nhi sai, ngài trừng phạt ta đi. Tựa hồ đi qua Huyền Tiêu khuyên bảo sau đó, Diệp Thanh tại dần dần tỉnh ngộ lại, thì ra chính mình đã từng nắm giữ tốt nhất toàn thế giới đồ vật, đó chính là cha mẹ sâu đậm yêu. Chỉ là hắn một mực thân ở trong đó, không biết cái này yêu sâu bao nhiêu nặng, lại càng không biết đủ dẫn đến đằng sau phát sinh chuỗi này sự tình. Tại nghe xong Huyền Tiêu nói một đêm chuyện xưa của hắn sau đó, hắn mới chính thức biết rõ, hắn so thế gian này tuyệt đại đa số người muốn hạnh phúc nhiều. Lúc trước hắn vẫn cho là Diệp Cẩn chưa từng có xem trọng qua hắn, thế nhưng là sau khi đã trải qua đủ loại này gặp chắc trở, hắn mới phản ứng được phụ thân ai vô cùng thâm trầm. Từ bắt đầu như một mực yên lặng vì hắn hộ giá hộ tống, vì hắn đối phó bao nhiêu mưa to gió lớn. Có lẽ trưởng thành là một kiện vô cùng dày vò sự tình, nhưng bây giờ Diệp Thanh cảm thấy mình đã nấu đi ra. Nhìn xem Diệp Thanh đột nhiên quỳ xuống nhận sai một khắc này, Diệp Cẩn nghiêm túc trên mặt xuất hiện một tia động dung kinh ngạc, khoe mắt tựa hồ có nước mắt phun trào, phảng phất nhiều năm qua trả giá cuối cùng đổi lấy nhi tử trưởng thành, trong lòng vô cùng vui mừng. Nhi tử rốt cuộc phải trưởng thành sao? Giờ khắc này trong lòng vẻ u sầu phảng phất tại giờ khắc này quét sạch sành sanh, Diệp Cẩn tâm tình sáng tỏ thông suốt, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Ngươi có thể nhận thức đến sai lầm của mình, vi phụ thật cao hứng, hy vọng ngươi về sau có thể coi đây là giới sai lầm giống vậy, không tái phạm lần thứ hai. Diệp Cẩn cưỡng ép ngăn chặn nội tâm kích động, không nhắc tới tại tình, vô cùng nghiêm khắc nói. Tô Huyền Thanh càng là nội tâm vui mừng, quanh đi của lại, đã trải qua khổ nhiều như vậy khó khăn, nhi tử trung quy là lãng tử hồi đầu. Lúc này đem Linh Lung ôm tới, nói: "Thanh nhi, ngươi nhìn, đây chính là muội muội của ngươi, nàng gọi Linh Lung." "Linh Lung, ngoan, ngươi xem một chút, hắn chính là nhị ca ngươi." Nhẹ giọng thì thầm ở giữa, Tô Huyền Thanh một bên dỗ dành Linh Lung, vừa đem nàng đưa đến trong tay Diệp Thanh, nhưng không nghĩ, Diệp Thanh còn chưa kịp liếc nhìn nàng một cái, Linh Lung đột nhiên phát ra hoa hoa khóc lớn âm thanh. Diệp Thanh lập tức biến sắc, liền vội vàng đem chính mình một thân sát khí che giấu, chân tay luống cuống nói: "Cha, nương, trên người ta sát khí quá nặng đi, có lẽ tiểu muội không tiếp thu được, thật xin lỗi, ta hắn còn không có học được như thế nào che giấu thể nội sát khí, mặc dù hắn cũng tu hành Diệp Thu Nho đạo chi pháp, nhưng cuối cùng không thể lĩnh ngộ được cảnh giới tối cao. Không cách nào giống Diệp Thu như thế, thu phóng tự nhiên, cái này cũng là hắn vì cái gì không đi ra loạn tam giáo hợp nhất căn bản nguyên nhân. Thể nội mầm thai họa đã triệt để cắm rễ, khí tức hỗn loạn, để cho hắn khổ không thể tả, chỉ có thể bằng vào trẻ tuổi thân thể, gắng gượng." Chương 932, đối đãi khác biệt. Gặp lại thương gió. Chương 932, đối đãi khác biệt. Gặp lại thương gió. "Thanh nhi, ngươi nói cho ta biết, thân thể ngươi có phải hay không xảy ra bất chấp gì?" Tô Huyền Thanh sắc mặt lo lắng nói, Diệp Cẩn cũng căng tới ánh mắt lo lắng. Diệp Thanh nhưng là miễn cưỡng vui cười, nói: "Ta có thể có chuyện gì, nương. Ngươi cứ yên tâm đi." Nói xong, ánh mắt hắn âm u nhìn về phía cách đó không xa, đột nhiên chú ý tới một đạo thân ảnh quen thuộc, biểu lộ có chút kinh ngạc. "Là hắn sao? Vẫn là ta nhìn lầm trong đám người?" Một đạo thân ảnh màu trắng chợt lóe lên, hắn đồng dạng mang theo một tấm mặt nạ, đứng ở trong góc nhỏ nhìn chăm chú hắn. Diệp Thanh nhìn xem người kia bóng lưng, không khỏi có chút quen thuộc, tựa như ngày xưa hảo hữu Liêu Thanh Phong. "Không có khả năng, cái kia phế vật có thể còn sống sót cũng đã là thượng thiên lớn nhất ban ơn, làm sao có thể ở đây?" Lắc đầu, Diệp Thanh trực tiếp phủ định trong lòng phỏng đoán, cưỡng ép ngăn chặn thể nội sát khí, sau đó một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Linh Lung. Nhưng không nghĩ, lần này Linh Lung không có bị hù dọa, nhưng mà làm ra một cái kỳ quái cử động, thế mà hướng hắn mắt trợn trắng, còn lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ. "Có ý tứ gì?" "Hôn trướng, ngươi vừa rồi cùng Diệp Thu thời điểm không phải cái dạng này, như thế nào này lại ở trước mặt ta?" Ngược lại một mặt ghét bỏ biểu lộ. Một cỗ ngọn lửa vô danh trong nháy mắt xông lên đầu Diệp Thanh, lệ khí trên người bắt đầu không áp chế được. "Đáng chết, toàn bộ đều đáng chết. Thời đại này liền một cái tiểu thí hại đều xem thường hắn, khinh người quá đáng. Ngươi nếu là toàn bộ đều xem thường cũng coi như, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi chỉ xem thường ta. Ngươi đơn giản vô pháp vô thiên. Linh Lung, ngươi chuyện gì xảy ra? Đây là nhị ca ngươi a?" Tô Huyền Thanh cũng phát giác dị thường, nhỏ giọng giải thích đạo, nhưng Linh Lung không chút nào không thèm chịu nể mặt mũi, căn bản không muốn cùng Diệp Thanh làm quen biểu lộ. Diệp Thanh mặt tối sầm, hất lên áo choàng, nói: "Cha, nương, không có việc gì, Hải Nhi đi trước. Quay đầu có thời gian, ta nhất định đi thăm hỏi các ngươi." Nói xong, hắn trực tiếp quay người rời đi, trong lòng điểm này không đáng kể lòng tự trọng lại bị thương. "Ngươi muốn đi đâu?" Thấy hắn còn muốn rời đi, Tô Huyền Thanh vừa định ngăn cản, nhưng không nghĩ, Diệp Cẩn ngăn cản nàng, nói: "Để cho hắn đi thôi, người trẻ tuổi có người tuổi trẻ việc cần hoàn thành, chúng ta những thứ này làm cha mẹ đã không giúp đỡ được cái gì, chẳng bằng buông tay, để cho bọn hắn đi làm chuyện chính mình muốn làm." Rời đi Diệp Thanh, trong lòng hết sức bị khuất, âm thầm nói: "Tức chết ta rồi, chờ xem. Về sau chịu bị khuất, đừng đến tìm ta." Càng nghĩ càng nổi nóng, đồng dạng là làm anh, dựa vào cái gì nàng đối với Diệp Thu chính là cái kia thái độ, đối với hắn lại là một cái khác thái độ. Hắn vốn là muốn thân cận tiểu muội, không nghĩ tới mặt nóng dán mông lạnh, thành thằng hề. Khinh người quá đáng. Mới vừa xoay người rời đi, Diệp Thanh quay đầu lại gặp một cái người quen, trong lòng ngạc khí, trong nháy mắt quét sạch sành sanh, tùy theo mà đến là kinh ngạc, không biết làm sao. Nhìn xem trước mặt đứng cái kia một đạo duyên dáng yêu kiều, tiên khí lung lay nữ tử, Diệp Thanh gian khổ phun ra, nói: "Tỷ, ngươi sao lại tới đây?" Đã cách nhiều năm, lại một lần nữa nhìn thấy Liên Phong, phản phất tỉnh lại từng tại Bất Lao Sơn lúc thời gian, Diệp Thanh có loại bừng tỉnh nhược mộng cảm giác. Nếu như nói, nội tâm của hắn còn có một mảnh không dung nhúng chàm thiên đường mà nói, như vậy, mảnh này tịnh thổ, nhất định có Liên Phong một chỗ cắm rủi. Cái này một đường bảo hộ hắn, chưa từng có xem thường hắn, để cho hắn tại trong cùng thế hệ dựng nên bắt nguồn từ tôn nữ nhân, một mực là sâu trong nội tâm hắn yêu nhất nữ nhân. Cố nhân gặp lại, Liên Phong trên mặt thoáng qua một tia tiêu tan nụ cười, vui mừng nói, Tiểu Thanh, đã lâu không gặp, ngươi cuối cùng vẫn là trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía. Tỷ, ta nhìn xem đã từng chính mình yêu mến nhất nữ nhân. Diệp Thanh trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, muốn nói lại thôi. Liên Phong lại cười nói, trước đó ta đã cảm thấy, sớm muộn gì ngươi có một ngày nhất định có thể thành tựu một phen đại nghiệp, ngươi khẳng định có tiền đồ, ta không có nhìn lầm người, ngươi bây giờ cũng đã đạt đến ngay cả ta đều chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao. 30 tuổi tiên vương, từ xưa đến nay, có thể làm được điểm này, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi không để cho ta thất vọng. Liên Phong phát từ nội tâm cảm khái nói, lúc cảnh qua rời, cố nhân gặp lại. Chỉ tiếc, trước đây cái kia, một mực đi theo ở nàng xung quanh quê mật, bây giờ đều đã trở thành vợ người, mà nàng vẫn như cũ lẻ loi một mình, phiêu lưu giang hải, không biết đường về. Tỷ, những năm này, ngươi qua còn tốt chứ? Diệp Thanh đáy lòng mềm nhũn, vô cùng đau lòng nhìn xem Liên Phong dò hỏi. Hắn tối chuyện không thể nào tiếp thu được, chính là nhìn xem Liên Phong thân hãm trong thống khổ, không cách nào tự kiềm chế. Hắn rất muốn giúp Liên Phong giải thoát đi ra, thế nhưng là trong nội tâm nàng không nghĩ ra, Diệp Thanh coi như nói cái gì cũng không hiệu nghiệm. Không quan trọng hảo, hoặc không tốt, cuộc sống ngày ngày qua, khoái hoạt cũng tốt, đau đớn cũng được, cuối cùng đều biết theo một hồi mây khói, tiêu tán ở tuế nguyệt ở trong. Có lẽ đây chính là tu hành bản chất a. Đau đớn chính là thượng thiên cho ta lớn nhất tôi luyện. Liên Phong mười phần thản nhiên nói, ánh mắt lại nhìn về phía Vân Đính phía trên, ánh mắt thảm đạm. Không nói, vẫn là ngươi nói một chút a, ngươi lần này trở về là dự định cùng ngươi ca ca tới một hồi cuối cùng đọ sức sao? Liên Phong hiếu kỳ dò hỏi. Mặc kệ là võ đạo đỉnh phong đọ sức, vẫn là văn đạo chí thánh đọ sức, cuối cùng phân cuối cũng là gặp phải Diệp Thu. Cái này cũng là trận này thịnh hội trọng đầu hí, giống như vạn vạn năm phía trước cái kia một hồi vấn kiếm bạch ngọc kinh một dạng. Hôm nay trận này thịnh hội chính là hoàn mỹ phục khắc trước kia cái kia một hồi vấn kiếm bạch ngọc kinh. Vấn đề gì? Anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, có thể tại cái này hỗn loạn thời đại giết ra một đường máu giả, không người nào là vạn người không được một kỳ tài ngút trời. Bọn hắn cuối cùng cũng sẽ ở cái này ầm ầm sóng dậy thời đại lưu lại thuộc về bọn hắn một bút. Mà cái này một cái thịnh hội chính là tốt nhất sân khấu, không có ai sẽ buông tha cho cái này một cái có thể chạm tay cơ hội. Không tệ. Đối mặt Liên Phong hỏi thăm, Diệp Thanh không chút do dự hồi đáp. Hắn hôm nay chính là muốn học trước kia chân võ đại đế một trận chiến mà phong thiện, đến nước này vang vọng vực ngoại, danh thủy cổ kim. Đây chính là hắn dạ tâm. Coi như là cái này thời đại tươi đẹp nhất một cái kia, Diệp Thu có được vô số truyền kỳ bất bại ghi chép, đánh bại hắn mang ý nghĩa đăng lâm tuyệt cảnh. Nghe được hắn kiên định trả lời, trong lòng Liên Phong thoáng qua vẻ vui vẻ yên tâm, nói, biết rõ không thể mà thôi, chính là đại trưởng phu diện mạo vẫn có, ta ủng hộ ngươi đi leo lên cái kia một tòa không cách nào vượt qua núi cao a, vượt qua sau này thiên địa này lại không chịu ràng buộc, cũng như đại bản một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, làm chuyện chính mình muốn làm, vô luận kết quả như thế nào, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Liên Phong khác thường vấn đáp, để cho Diệp Thanh kinh ngạc, hắn muốn cho rằng Liên Phong sẽ cùng cha mẹ hắn một dạng ngăn cản hắn, để cho hắn không nên làm việc ngốc. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến nữ nhân này cũng như trước đây như vậy, vĩnh viễn kiên định không thay đổi ủng hộ hắn, tin tưởng hắn. Diệp Thanh trong nháy mắt ý chí chiến đấu sục sôi, phản phất tỉnh lại trong thân thể hừng hực chiến ý, nói, tỷ, ngươi yên tâm đi, ta Diệp Thanh sẽ hướng thế nhân chứng minh, ta tuyệt không phải là hư danh. Giờ này khắc này, Vân Đính trên đỉnh núi, Diệp Thu độc lập với trên nhà cao tầng, tại Vân Đính đỉnh núi, một cái lớn như vậy quảng trường, các lộ quý khách, toàn bộ đều mắt không chấp nhìn chăm chú lên trận này thịnh hội khai mạc. Chương 933, anh hùng tiên hạ gia chúng ta, thịnh hội khúc dạo đầu. Chương 933, anh hùng tiên hạ gia chúng ta, thịnh hội khúc dạo đầu. Tất cả mọi người vạn chúng chú mục trong ánh mắt, Diệp Thu chậm rãi lên, cao mà lên, bầu không khí bây giờ đã ngưng kết đến đỉnh điểm, liền đợi đến hắn một tiếng kia ra lệnh. Chính là cái này một thời đại, lộng lẫy nhất chói mắt một hồi tranh đấu bày ra thời điểm. Quần tinh vần quanh, Diệp Thu ngẩng đầu nhìn trời, hơi hơi hé miệng. Đang lúc tất cả mọi người đều chờ lấy hắn tuyên bố thịnh hội mở ra, hắn bỗng nhiên quay người, đối với phía dưới Mạnh Thiên Tôn nói, lao tiền bối, nếu không thì ngươi tới. Ôi, cơ mờ nờ lao tử nước tiểu đều nhanh biệt xuất tới. Ngươi cho ta đến như vậy một tay, ngươi biết ta có bao nhiêu khẩn trương sao? Ta dựa vào, có thể hay không có chút chính hình, đều lúc này, còn chơi đâu. Diệp Thu đột nhiên xuất hiện một tay, lập tức nghe mẹ âm thanh một mảnh. Trong lòng không khỏi âm thầm cười trộm, Mạnh Thiên Tôn khoát tay áo, nói, lao phu hôm nay, chỉ vì xem lễ mà đến, tiểu hữu. Thân là đương thời nho đạo thánh hiển, khi từ ngươi mở ra chẳng mới phù hợp. Nghe vậy, Diệp Thu cũng sẽ không chối từ, dù sao hắn cũng chỉ là hơi khách khí một chút, thật sự cho rằng hắn muốn cho Mạnh Thiên Tôn mở ra chẳng à. Hảo, nhận được chư vị nâng đỡ, mang theo thiên hạ tài tuấn, trung phó Vân Đính, vì ta nho đạo vạn vạn năm xét xử, kính dâng cái này khó được một bút. Đây là ta Diệp Thu may mắn, cũng vì thiên hạ nho sinh may mắn, Diệp Mỗ. Ở đây cảm tạ đại gia. Đang khi nói chuyện, Diệp Thu đưa tay, phiên vân phúc vũ. Thiên địa biến hóa, thủy mặc thiên địa lại một lần nữa buông xuống. Tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong, yên lặng nhìn chăm chú lên cái kia thiên địa pháp tắc biến hóa. Chỉ thấy Diệp Thu đưa thân vào hãn hải dòng lũ ở trong, hắn vô cùng phách lối khí diễm truyền đến, tượng trưng cho cái kia vô địch khí phách. Đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Phải biết không bao lâu Nã Vân Chí từng khen người ở giữa hàng nhất, vạn cổ ung dung, đếm nhân vật phong lưu, còn nhìn hôm nay, các vị đạo hữu, ta tại Vân Đính chờ các ngươi. để chúng ta cùng nhau viết cái thời đại này rực rỡ. Kèm theo một tiếng kia tiếng như là đại đạo thanh âm một dạng thi từ truyền đến, toàn bộ nhân gian phảng phất giống như đổi màu sắc. Diệp Thu thư sinh khí phách không ngừng bao phủ tất cả mọi người ở đây. Trong lòng Mạnh Thiên Tôn chấn động không gì sánh nổi, nhìn xem phía trên cái kia một đạo trẻ tuổi thân ảnh, phát ra từ nội tâm cảm khái nói, thật vì thiếu niên anh hùng a. Khí phách như thế, cho dù là trước kia chấn võ, cũng không kịp hát tại Diệp Thu một tiếng này rơi xuống một khắc này, toàn trường triệt để sôi trào. Tại hắn không ngừng phụ lên phía dưới, dưới trận thanh niên nhiệt huyết, huyết dịch trong cơ thể phảng phất đều bắt đầu cháy rừng rực, gào khóc. Hỏi, Vân Đỉnh, tức bây giờ, bắt đầu. Vâng, quần quần tiên lôi kết thúc, cái kia tượng trưng cho thời đại dòng lũ xâm xét, vạch phá bầu trời. Xông lên a. Đăng đỉnh, đánh bại Diệp Thu. Ta chính là thời đại mới chân võ. Ha ha. Đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín và dặm. Tốt tốt tốt, ta chính là thời đại này, duy nhất thiên tuyển. Mấy ngày hạ phong lưu nhân vật còn nhìn hôm nay. Cái kia tiếng hoan hô nhất thai nhức óc, quanh quẩn tại toàn bộ đế thành, to lớn như vậy chấn động, tại chỗ tất cả đại tộc, siêu cấp thánh địa, bây giờ tất cả đều bị sợ hết hồn. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, một cái nho nhỏ nho đạo, vậy mà có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, thanh thế, địa vị, thậm chí muốn viễn siêu chân vũ thời kỳ. Ở đó mênh mông quần quần thiên thê phía trên, vô số thanh niên tài tuấn bắt đầu leo lên, trong đám người, càng là có không ít tuổi đã hơn 7 ít lao đầu, vậy mà cũng cùng đi theo tham gia náo nhiệt. Thanh thế chi lớn, có thể nói là cực kỳ hùng vĩ. Ê a liền Tô Uyển Thanh mang thai linh lùng, bây giờ đều dương nhanh múa vút kích động, cảm xúc cực kỳ kích động. Nàng vốn là trời sinh thần lực, lại vừa ra đời liền nắm giữ cựu cảnh nàng, cái này náo trò phía dưới, Tô Uyển Thanh căn bản đè không được nàng. Chỉ thấy nàng thật nhanh tránh thoát Tô Uyển Thanh gò bó, trực tiếp hướng cái kia thang trời bỏ qua. Một màn bất thình lình, trực tiếp cho Tô Uyển Thanh dọa gần chết, linh lùng trở về nàng một tiếng này hô to, kinh động đến Diệp Cẩn bọn người, Mạnh Thiên Tôn cũng đột nhiên đứng lên, nhưng mà, khi bọn hắn lúc phản ứng lại, tiểu gia hỏa kia đã xông vào tiên thê thí luyện ở trong. Trong lúc nhất thời, toàn trường trong nháy mắt loạn cả một đoàn, Kim Ô Tiên Đế, Hiên Viên Tiên Đế cùng một đám tiền bối, nhao nhao khẩn trương lên. Phía dưới Diệp Thanh vừa định tiến vào thiên thê, khi hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ, liền cùng cái kia điện con chuột đồng dạng, hưu một chút bỏ vào thiên thê ở trong, toàn bộ nhân tâm đều lạnh một nửa. Nha đầu chết tiệt, ngươi muốn chết ngươi liền chết ngươi, lão tử bất kể ngươi. Ta muốn xen vào ngươi một chút, ta là cậu. Diệp Thanh tức giận mắng một tiếng, không có chút nào muốn quản ý tứ, thế nhưng là chân cũng không tự giác hướng về thiên thê bên trong nhanh chóng đi đến. Mẹ nó. Lúc này, trên đằng bưng cát, Diệp Thu cũng một mặt mộng bức nhìn xem cái kia tiểu gia hỏa, khóe miệng giật một cái. Sau đó, khóe miệng lại không tự chủ hơi hơi dương lên, lộ ra một kia nụ cười tà ác, dần dần làm cản. Hắc hắc. Hảo, hảo, hảo. Không hổ là vĩ đại ma thần đại nhân muội muội, thượng đạo như thế, xem ra ngươi trời sinh cùng ta nho đạo hữu duyên à, đã như vậy, ca ca hôm nay liền giúp ngươi một tay. Linh lung xâm nhập, ngoài Diệp Thu dự kiến, tại trong kế hoạch của hắn, cuộc thịnh hội này cũng không có đem nàng cân nhắc ở bên trong. Nhưng không nghĩ, nàng vậy mà chủ động tiến nhập pháp trận ở trong, lần này liền thú vị. Nếu là bị tất cả mọi người ký thác kỳ vọng đế tinh, đi lên nho đạo chi lộ, vậy coi như rất có ý tứ. Nghĩ tử, nhanh, đem muội muội của ngươi mang về. Diệp Cần lúc này đã hoảng hồn, mắt thấy Linh Lung phong thiện sắp đến, ở thời điểm này, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, kết quả hắn căn bản không dám nghĩ. Lập tức hắn liền hướng Diệp Thu muốn người, Diệp Thu lại mỉm cười cự tuyệt, nói, xin lỗi, tha thứ khó khăn phòng mệnh. Gặp Diệp Thu không thèm chịu nể mặt mũi, Diệp Cần lúc này nhìn về phía Mạnh Thiên Tôn, chắc hẳn lấy thủ đoạn của hắn, muốn từ trong trận pháp đem Linh Lung vớt ra tới, hẳn không phải là việc khó gì. Nhưng không nghĩ, Mạnh Thiên Tôn chỉ là khoát tay áo, không có chút nào muốn mò người ý tứ, mà là ánh mắt nhìn về phía sau lưng Tần Hạo, nói, Đồ Nhi, ngươi cũng đi thôi, vừa vặn cũng lãnh hội một chút nho đạo phong thái, nói không chừng có thể có thu hoạch. Nghe vậy, Tần Hạo không dám cự tuyệt, lúc này gật đầu, nói, Đồ Nhi lĩnh mệnh. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại xông vào pháp trận ở trong. Chỉ là, không có bao nhiêu người sẽ chú ý hắn thành tích, càng nhiều người, bây giờ ánh mắt toàn bộ đều tại Linh Lung trên thân. Chỉ thấy nàng lảo đảo bò lên trên thứ nhất bậc thang, nhìn xem trước mắt hình ảnh xuất hiện, mắt to như nước trong veo tràn ngập tò mò. Thiên thê khiêu chiến cửa thứ nhất, Vân Tâm, người khiêu chiến, ngươi có thể làm tốt chuẩn bị. Thư phủ tia sáng bao phủ, dần dần hiện ra một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh, cái kia đến từ giả lập kính tượng giám khảo, một mặt mộng bức nhìn xem dưới chân cái này tiểu bất điểm, có chút ngây người. Không phải, người tuổi trẻ bây giờ không dứt sữa liền đi ra sông sao? Đây không khỏi có chút quá sớm a. Ê a, Linh Lung nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ lo một vị nói anh ngữ. Lão giả chỉ coi nàng chấp nhận, nhân tiện nói, hảo, đã ngươi chuẩn bị kỹ càng, vậy chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Đang khi nói chuyện, Thủy Mặc hiện lên, Linh Lung trong nháy mắt bị kéo vào cái kia sơn hà xã tắc ở trong, đưa thân vào cái kia khắp núi tiên bảo, tiên dược ở trong, vô số vinh hoa phú quý gần ngay trước mắt. Nhưng mà, nho nhỏ nàng, căn bản cũng không biết đó là đồ chơi gì, chỉ là cầm lấy một khối tiên bảo, huy vũ mấy lần liền ném ra ngoài. Lão giả chấn kinh, nói, định là tốt, dù cho đối mặt bực này dụ hoặc, cũng bất vi sở động sao? Hảo, ta kính ngươi là anh hùng. Ngươi thông quan chương 934, Linh Lung kỳ diệu hành trình chương 934, Linh Lung kỳ diệu hành trình trong chốc lát. Theo lão giả một tiếng rơi xuống, một vòng ánh sáng rơi vào Linh Lung trên thân, tựa như giao phó một loại nào đó linh tính. Đó là văn đạo khí tức. Trông thấy một màn này, ở đây tất cả mọi người ngộp. Ta dựa vào, còn có thể chơi như vậy? Nào đâu? nàng mới bao nhiêu lớn à, ngay cả đồ vật đều không nhận ra, đổi ta cũng có thể chống cự loại dụ hoặc này à. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, nàng có thể đi đến thứ mấy quan. Có người không tin ta nói, làm không tốt cửa hải tiếp theo, Linh Lung liền bị loại. Nàng một cái trai trai điểm hải tử, có thể biết cái gì? Hình ảnh đi vào cửa thứ hai, hay là cái kia quen thuộc lão đầu, hắn vẫn như cũ đứng tại Linh Lung phía trước. Dùng cực kỳ nghiêm túc ngữ khí nói ra, tiểu gia hỏa, ta thừa nhận. Định lực của ngươi quả thật không tệ, bất quá. Có thể đi đến một bước này, không thể thiếu vận khí thành phần. Bất quá con đường của ngươi, cũng nên dừng ở đây rồi. Sau đó cửa này, ta cũng sẽ không đổ nước. Ê A Linh Lung cao hứng khoa tay múa chân, muốn đi chạm đến lao đầu kia sợi dâu, cho hắn thu hạ đến. Lao đầu đội vàng tránh ra, lại nghiêm túc nói, không cần cười đùa tí tửng. Ta không có cùng ngươi đùa giỡn, sau đó cửa này, khảo nghiệm là của ngươi tố chất thân thể. Tới đi. Trông thấy tấm bia đá này sao, dùng hết toàn lực đánh đi ra, nếu như ngươi có thể dùng chuyển nó một phần, ta liền coi như ngươi thông quan. Linh Lung nghi ngờ mắt to, nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút khối kia như là phỉ thúy bình thường ngọc thạch. Đông nhiên cười hì hì bò lên tiến lên, một tay lấy cả khối ngọc thạch cho bẻ xuống dưới. Ngoa tạo. Kinh. Giờ phút này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ở đây lâm vào tĩnh mịch bình thường trầm mặc. Cái này mẹ nó, hay là người? Đây chính là pháp tắc nền tảng a, cho dù là trăm vạn cân thần lực, cũng chưa chắc có thể dung chuyển một hai. Đối với những người khác mà nói, loại trình độ này khiêu chiến căn bản không tính sự tình. Dù sao hôm nay có thể tham gia trận thịnh hội này, cái nào không phải vực ngoại vực nội có mặt mũi thiên chi tiêu tử. Chỉ là một tấm bia đá, trong nháy mắt liền có thể phá. Có thể Linh Lung, nàng chỉ là một đứa bé a. Nàng sao có thể rời động tấm bia đá kia? Tốt một cái trời sinh thần lực, không hổ là đế tinh chuyển thế, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi đừng quên, trong cơ thể nàng tự thành pháp tắc, xuất sinh chính là cựu cảnh, loại trình độ này khảo nghiệm đối với nàng mà nói, căn bản không tính sự tình. Ta dựa vào, ta làm sao đem vấn đề này đem quên đi, như vậy xem ra, cửa thứ hai này đối với nàng mà nói, căn bản không tính sự tình a. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Linh Lung một đường hát vang tiến mạnh, luôn luôn có thể đánh bậy đánh bạn, lấy các loại không hợp thói thường thao tác thông quan, đơn giản sợ ngây người tất cả mọi người ở đây. Duy chỉ có Diệp Thu, từ đầu tới cuối duy trì lấy vân đạm phong khinh tỉnh táo, cười không nói. Tiểu sư thúc, tại sao ta cảm giác nàng mỗi một lần ly kỳ thao tác, giống như đều có một người ở sau lưng yên lặng chỉ dẫn a. Sau lưng, Tiêu Thiên Kỳ bỗng nhiên hiếu kỳ dò hỏi. Hắn luôn cảm thấy quái quái chỗ nào. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, nói ngươi cũng không thể nói mò, ta nho đạo thịnh hội, coi trọng chính là công bằng công chính. Từ trước tới giờ không làm việc thiên tư, nàng hoàn toàn là dựa vào thiên phú của mình, một đường đánh lên tới. Diệp Thu trực tiếp phủ nhận cái quan điểm này, Tiêu Thiên Kỳ mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn, vừa nhìn về phía Mạnh Tiên Tôn. Chẳng lẽ là lão đầu kia đang làm trò quỷ? Tại bạn chúng chú mục dưới ánh mắt, Linh Lung một đường đi lên thang trời đỉnh, giờ phút này, liền ngay cả Diệp Cẩn thần sắc cũng biến thành căng thẳng lên, hô hấp càng phát chặt chẽ. Một nửa tuổi không đến hải tử, xông qua văn đạo thang trời. Cái này nếu là chuyến đi, có thể xương vạn cổ kỳ văn, đủ để cho thiên hạ chấn động. Mà hai từ này, vẫn là hắn Diệp Cẩn hải tử. Ngẫm lại hắn đều cảm thấy kích động. Nữ Nhi ngoan, ủng hộ a, lão cha lấy ngươi làm linh. Diệp Cần lòng thần trương, căn bản không dừng được, Tô Huyền Thanh càng là nhất kinh nhất xạ sợ hài tử một giây sau xuất hiện cái gì sơ suất. Nhưng bọn hắn lại làm sao biết, cái kia sơn hà xã tắc bên trong, có một đạo thân ảnh vĩ ngạn, một mực yên lặng điều khiển đây hết thảy, tất cả mọi người khả năng xảy ra chuyện, nàng đều không biết có việc. Tới, tới. Các ngươi nhìn, đó là văn đạo khí vận. Oen. Đương nhiên, Cửu Thiên một tiếng sấm rền lấp loé, tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo tài hoa từ vực ngoại bay tới, rơi vào Linh Lung trên thân. Tu vi của nàng, vậy mà tại giờ khắc này lại một lần nữa được tăng lên, trực tiếp có được văn đạo tu vi. Cái này, văn đạo hóa thân, làm sao có thể? Nàng mới bao nhiêu lớn a, vậy mà có được nhiều như thế văn đạo tài hoa. Chân Thiên Nhân cũng, ta không dám tưởng tượng, bây giờ có văn đạo gia trì, sau này nhân sinh của nàng sẽ có được như thế nào vô hạn mơ màng. Đi vào một tủ sách trước, Linh Lung lảo đảo bò đến, trực tiếp bò lên trên bàn đọc sách, ở trong đó thư tịch đều so với nàng lớn chỉ, nhưng nàng lúc này, mười phần an tĩnh, chỉ là yên lặng nhìn xem phía trước lao đầu kia. Tiểu gia hỏa, có thể đi đến một bước này, đủ để nhìn ra tiềm lực của ngươi, bất quá, không cần có mang may mắn tâm lý, cần biết, anh hùng thiên hạ, như cá giết sang sông, khiêm tốn, vĩnh viễn là người cao nhất phẩm chất. Trịnh trọng việc nói xong, lão giả nâng bút, ở trên giấy viết xuống mấy chữ. Linh Lung trợn to mắt nhìn mấy chữ kia, chỉ cảm thấy yêu kỳ, lại không rõ ý nghĩa. Lao đầu thản nhiên nói, đây là văn đạo chi pháp cảnh giới chí cao, ngươi lại thử nhìn xem, có thể hay không từ đó lĩnh ngộ văn đạo chi ý, từ đó thu hoạch được ngươi bản mệnh chữ pháp. Cửa này, khảo nghiệm chính là ngộ tính của ngươi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt khẩn trương đến cổ họng. Ngộ tính? Nàng một cái trai trai điểm hải tử, còn không có khai trí đâu, người đều ở vào hỗn độn trạng thái, nàng có thể có cái gì ngộ tính? Chứ bình thường bản năng phản ứng bên ngoài, nàng ngay cả lời không nhận ra, căn bản lĩnh ngộ không được những chữ kia hàm nghĩa. Xem ra, nàng cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Ai? Đáng tiếc. Các ngươi thấy rõ ràng chưa, phía trên kia viết đều là cái nào mấy chữ? Đám người thầm nghĩ đáng tiếc, ánh mắt nhìn về phía một tấm kia giấy, chỉ thấy phía trên kia thình lình viết: Thiên địa vô cực, đạo pháp tự nhiên. Thật thâm ảo cảm giác. Đây chính là văn đạo ý cảnh sao? Chỉ từ đơn giản mấy chữ, liền có thể ngộ ra vượt qua tự nhiên pháp tắc lĩnh vực. Không có đơn giản như vậy, thang trời hết thảy 3000 tầng, trong đó mỗi một vòng đều cực kỳ trọng yếu, nhìn như để cho ngươi biết khó mà lui, trên thực tế, mỗi một tầng rèn luyện cũng chỉ là vì bước cuối cùng này, văn đạo chí thánh mà lại các ngươi chú ý sao? Mỗi người nhìn thấy chữ pháp, tựa hồ cũng không giống nhau lắm. Trước đây Diệp Thanh đi vào tầng này thời điểm, hắn gặp phải chữ là máu nhuộm sơn hà, tàn thi bại thuế, mà linh lung thì là thiên địa vô cực, đạo pháp tự nhiên. Từ đó có thể biết, văn này đạo sẽ căn cứ mỗi người chỗ đi đường khác biệt, cho ra khác biệt bản mệnh chữ. Nghe đám người nghị luận, Diệp Cần Tâm đã khẩn trương đến cổ họng. Nữ Nhi Ngoan, ngươi có thể nhất định phải nắm chặt ta. Bản mệnh chữ pháp, một khi thu hoạch được, liền có thể siêu thoát ngoài thân, có được vô hạn tiềm lực. Đôi này linh lung sau này tiên đồ, có tác dụng cực kỳ trọng yếu, mà lại nàng cũng là một cái duy nhất, cho đến trước mắt xuất hiện thiên địa hai chữ người. Giấu trong lòng bất an, tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong, chỉ thấy linh lung bỏ lên trên mấy chữ lớn kia, dừng lại tại thiên địa hai chữ phía trên. A, cái kia non nớt âm thanh, không biết đang nói thầm cái gì đó, tựa như rất vui vẻ, lại rất vẻ u sầu. Đồng nhiên, tay nàng múa dậm chân ở giữa, đem hai chữ kia cho xé xuống. Cái gì? Chương 935, Linh Lung lập đại công, Thiên Điệu Tam Tài trận. Chương 935, Linh Lung lập đại công, Thiên Điệu Tam Tài trận. Tại Linh Lung kéo xuống thiên điệu hai chữ một khắc này, ở thể nội, một cố cường đại vòng xoáy bỗng nhiên tạo ra, thiên điệu âm dương nghịch chuyển. Tại cái kia thủy mặc thiên điệu ở trong, một cố khí thế kinh khủng bỗng nhiên bạo phát ra. Cái gì? Lao đầu chân kinh, chỉ nói, dám cuồng vọng như vậy, dám lấy thiên điệu hai chữ làm bản mệnh chữ pháp, tiểu gia hỏa, có gan. Vâng. Trong chốc lát, sơn hải rung chuyển, ở thiên địa chi pháp bên trong, hình thành sinh sôi không ngừng chi thế, hạo nhiên chi pháp bộc phát. Linh Lung đưa thân vào hạo nhiên đại đạo bên trong, phản phất giống như thụ thiên địa pháp tắc tẩy lễ, ánh mắt dần dần trở nên tươi sáng, chỗ mi tâm càng là nhiều một khối sơn hải ẩn ký. Giờ khắc này, cả thế gian chấn động, ngay cả Mạnh Thiên Tôn đều căng tới ánh mắt rung động, nói kỳ tài ngút trời. Có thể tại trong hỗn độn, lĩnh ngộ như thế cao thâm bí pháp, lại không người thụ ý tình mừng dưới, nắm giữ thiên địa pháp tắc ảo diệu. Thiên cổ kỳ văn, không hổ là tương lai trong dự ngôn tử vi đế tinh. Trông thấy Mạnh Thiên Tôn khiếp sợ đứng lên, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đại biến. Chỉ thấy Linh Lung tại nắm giữ thiên địa hai chữ pháp tắc một khắc này, phong vân biến hóa, giữa thiên địa, ngàn vạn tài hoa phun trào mà đến, bao phủ tại toàn bộ Vân Đỉnh sơn đỉnh. Diệp Thu kinh hãi, trong lòng nói thầm, ta dựa vào, không hổ là ta kiêu ngạo nhất tiểu muội, quá ngu bức. Nguyên bản Diệp Thu còn tưởng rằng, còn cần tụ tập hàng ngàn người mới vận, mới có thể dẫn tới khủng bố như thế tài hoa, khởi động thiên địa tam tài đại trận. Không nghĩ tới, vẹn vẹn Linh Lung một người, vậy mà liền đạt đến loại hiệu quả này. Kể từ đó, thiên địa tam tài trận đã thành. Diệp Thu mừng rỡ, chỉ nói, tiền bối, hôm nay ta đã tới Thiên Môn bên ngoài, là Nhĩ Bảo Giá hộ tống. Bên trên, chỉ một tiếng rơi xuống, khổng vân phong thuận thế mà lên. Tại ngàn vạn tài hoa ở trong, thu thiên địa pháp tắc tẩy lễ, bất thình lình một màn, sợ ngây người tất cả mọi người ở đây. Cái gì? Đây là Mạnh Thiên Tôn sắc mặt đống nhiên biến đổi, đột nhiên nhớ tới cái gì, trong lòng âm thầm cả kinh nói, đây là tụ tập nhiều như thế tài tử, giai nhân, chỉ vì mở ra cái này kỳ quái pháp trận. Hảo tiểu tử, quả thực là gan to bằng trời. Giờ khắc này, Mạnh Thiên Tôn rốt cục ý thức được Diệp Thu muốn làm gì hắn một đợt này tạo thế, chỉ là đơn thuần vì đưa một người đăng lâm tiên cảnh. Đây là bao lớn ân quả, mới có thể thúc đẩy hắn làm như vậy. Chẳng lẽ hắn không sợ? Cái này mọi loại tội nghiệp, từ Khổng Vân Phong trên thân rửa sạch sau, tất cả đều rơi vào trên người hắn. Chỉ thấy Khổng Vân Phong lên trời mà lên một khắc này, Diệp Thu cùng thiếu, nói tự cùng ca hướng lên trời cười, đi ở can đảm hai cô luôn. Thiên điệu tam tài. Mở anh. Trung trung điệp điệp chi thế, theo một đạo thiên lôi kết thúc, tại trên 9 tầng trời, ba đạo thiên môn thình lình mở ra. Diệp Thu trở tay đem Ngư Huyền Cơ cùng Lam Vong Xuyên hai vị lao tiền bối cùng nhau đặt lên, bởi vậy hai người phân biệt chấn giữ văn đạo, võ đạo hai phiến thiên môn. Mà Khổng Vân Phong xảy ra khác một tòa núi lớn, tòa chấn trung môn. Đến tận đây, thiên điệu tam tài thành. Ê a nhìn trước mắt xuất hiện kỳ huyễn chẳng cảnh, phản phất giống như đưa thân vào sơn hải thiên địa ở trong, Linh Lung hưng phấn phát ra ia ánh ngữ, đưa tay liền muốn bắt lấy một viên đồng bình tại trong tinh không tinh thần, tại vũ trụ dòng lũ ở trong, một cái non nớt tay nhỏ rồi đến, lại đem viên tinh thần kia bắt được. Chuyện gì xảy ra? Ta dựa vào, trời sập. Là vị nào cao nhân tiền bối, chúng ta vạn bối phạm vào tội lỗi gì, lại hạ xuống như thế đại thủ đoạn, xin báo cho vạn bối, chúng ta chết cũng muốn cái chết rõ ràng. Linh Lung một chảo này, vậy mà bắt lấy cái nào đó hàng ngàn tiểu thế giới, giờ phút này bên trong thế giới nhỏ kia người tất cả đều bị giật nảy mình. Vốn cho rằng tận thế sắp đến, không nghĩ tới một giây sau, Linh Lung lại buông ra tay, vui vẻ phủi tay, lại ngẩng đầu nghi hoặc nhìn trên trời cái tiêu kỳ quái ba đạo cửa lớn. Quần quần tiên địa mới vận đánh tới, Linh Lung thể nội không ngừng tản mát ra đi ra tử vi chi khí, khiến cho thiên địa tam tài trận hiệu quả chọn vẹn tăng cường gấp mấy trăm lần, tăng thêm văn đạo, võ đạo hai ngọn núi lớn, tụ tập mấy chục vạn người lực lượng, một bước đem Khổng Vân Phong đẩy lên đỉnh phong. A kịch liệt lực lượng không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn, Khổng Vân Phong giờ phút này phảng phất giống như nhận lấy ngàn vạn dòng lũ tẩy lễ. Tiền bối, cố thủ bản nguyên là văn đạo, võ đạo cùng nhau tề phát đồng tiến, có thể nhập đăng phong tạo cực chi cảnh. Diệp Thu một bên lên tiếng nhắc nhở, một bên thao túng thiên địa tài hoa liên tục không ngừng đánh tới. Giờ khắc này toàn trường sôi trào, đáng chết, chúng ta bị lợi dụng. Tiểu tử này vậy mà mượn thiên địa chi thế là nho đạo tạo thánh, hôn trướng, dám lừa gạt chúng ta, kẻ này tội không thể tha. Kim Ô Tiên Đế bọn người trong nháy mắt chửi ầm lên, bọn hắn có thể cảm giác được trên người mình thế cũng tại lúc này hướng chạy thiên địa tam tài trận. Vốn đang coi là lần này thượng vân đỉnh núi dù là không tham gia cũng có thể trộn lẫn điểm mới vận, không nghĩ tới không những không có lan lộ đến, ngược lại để Diệp Thu mượn nhờ bọn hắn thế, thành tựu thiên địa tam tài trận. Trích tinh thuật. Hảo tiểu tử. Hảo thủ đoạn. Mạnh Thiên Tôn cũng không khỏi phát ra một trận tán thưởng, Diệp Thu vô luận là thủ đoạn hay là phách lực, đều vượt xa tưởng tượng của hắn. Chiêu này nghịch thiên thao tác, có thể nói là kinh động như gặp thiên nhân. Cho dù là hắn, cũng nghĩ không ra còn có thể chơi như vậy. Tồi tệ nhất là, ngươi còn không thể bắt hắn thế nào, bởi vì từ đầu đến cuối, ngươi cũng không có tổn thất cái gì. Hắn chẳng qua là mượn ngươi thế, thành tựu thiên địa tam tài trận, hấp thụ giữa thiên địa càng nhiều tài hoa tụ đến. Trừ cái đó ra, tất cả mọi người ở đây đều hứng chịu tới hoặc nhiều hoặc ít tài hoa gia trì, bởi vậy, ngươi không những không thể trách hắn, ngược lại còn phải cảm tạ hắn. Tốt, tốt, tốt. Tốt ngươi cái Diệp Thu. Hảo thủ đoạn. Giao Quang Tôn giả các loại một đám cường giả, giờ phút này mặt đã tối xuống, bọn hắn cả đời đều đang tính toán người khác, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, chính mình vậy mà cũng có bị tính kế một ngày. Mà thành tựu thiên địa tam tài trận, công thần lớn nhất chính là Linh Lung. Nàng ở thiên địa hai chữ ở trong, lĩnh ngộ chí tôn đế pháp, dung hội tại tự thân, hấp dẫn mà đến thiên địa tài hoa, cơ hội là tất cả mọi người cộng lại mấy lần. Chỉ vì nơi này là đế thành, mà nàng chính là ngày đó đế huyết mạch tốt nhất hóa thân, trực tiếp đem đế thành vạn vạn năm chi khí vận toàn bộ hấp dẫn mà đến, sáng tạo ra cái này một cái nghịch thiên trận pháp. Mạnh Tiên Tôn không nghĩ tới, chính mình xem trọng đồ vật thành người khác áo cưới, giờ phút này mặt đã tối xuống. Thế nhưng là hắn thân là cao nhân tiền bối, lại không thể ở chỗ này nổi trận lôi đình, làm ra có hại hình tượng sự tình đến. Ngưng tụ đế thành vạn vạn năm thiên đế khí vận, thành tựu thiên địa đại trận, lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có thể tạo ra một cái gì quái vật đến. Hỗn độn chuông đông nhiên vang lên, Mạnh Tiên Tôn giờ phút này cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhìn Diệp Thu đem Khổng Vân Phong cùng Nho Đạo hai tòa thái đầu đưa lên tiên môn. Theo ngàn vạn mới tức giận ra chỉ, Khổng Vân Phong quát to một tiếng, mở vang trung trung điệp điệp chi thế vào trên hư không, một đạo thân thể khổng lồ giáng lâm, tượng trưng cho võ đạo đỉnh phong tạo cực chi cảnh. Khổng Vân Phong dẫn đầu mở ra pháp tượng, một khắc này cả thế gian chấn động, pháp thiên tượng địa chân võ chi lộ sao. Giữa thiên địa, thuần túy nhất pháp thiên tượng địa, chỉ có năm đó chân võ đại đế mới có thể thi triển đi ra, như Diệp Thanh Chi lưu, chỗ thôi diễn đi ra tu la pháp tượng, bất quá là đồ lậu mà thôi. Chương 936, cực đạo chân khí. Thiên hạ đại loạn. Chương 936, cực đạo chân khí. Thiên hạ đại loạn. Thấy tình cảnh này, Mạnh Thiên Tôn sắc mặt hơi đổi một chút, đương nhiên, hắn khoát tay chặt lại ở giữa, nói ha ha, Diệp Thu tiểu hữu, quả nhiên hảo phách lực. Bất quá, ngươi có thể vì Nho Đạo tạo thánh, lão phu cũng có thể là trời đế tạo thế. Đương nhiên, hỗn độn chuông vang triệt toàn bộ đế thành. Mạnh Thiên Tôn vung tay lên, một cỗ tử vi đế khí đi về đồng, ngàn vạn dòng lũ trong nháy mắt hạ xuống, rót vào Linh Lung thể nội. Hôm nay ta bổ thiên là trời đế huyết mạch phong thiện, nhìn bực nội, vực ngoại, chung đều biết oanh. Theo hỗn độn chuông xuất thủ một khắc này, nguyên bản bị Lỗ Bất Phong cùng Lam Quyên Xuyên, Cá Huyền Cơ ba người cộng đồng có ba cỗ tài hoa, trực tiếp bị Linh Lung cướp đi hơn phân nửa. Diệp Thu biến sắc, ngược lại là không nghĩ tới lao thất phu này đã vậy còn quá không biết xấu hổ. Bất quá còn tốt, hắn chí ít còn cho Diệp Thu lưu lại một chút, không phải vậy Diệp Thu coi như đau lòng chết được. Ta dựa vào, ta đều đủ không biết xấu hổ. Ngươi so ta còn không biết xấu hổ, quá phận bất quá còn tốt. Lần này tạo thế đã thành, mặc dù không có thể đem lão Khổng đưa vào cực cảnh, nhưng đại thế đã thành, văn đạo, võ đạo hai ngọn núi lớn đã dâng lên, chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Mặc dù bị làm dối, nhưng Diệp Thu cũng không buồn bực, đánh ngay từ đầu, hắn liền dự liệu được kết quả này. Hắn muốn trùng vận, lấy Mạnh Thiên Tôn thủ đoạn, hắn không có khả năng không có phản chế thủ đoạn. Lại thêm, Linh Lung bản thân cùng hắn cũng có chút nguồn gốc, lại như thế thân cận hắn người đại ca này, đưa nàng một chút thì như thế nào? Bất quá, vì không để cho càng nhiều lực lượng sói mòn, Diệp Thu hay là thi triển ra chân võ pháp tượng, lấy thế dễ như trở bàn tay, cùng Mạnh Tiên Tôn đoạt vận. Thiên địa trùng vận, trích tinh thuật. Mở anh. Ngàn vạn dòng lũ rơi xuống, đưa thân vào thủy mặc thiên địa ở trong, Diệp Thu giật mình nhập thánh, nó chuẩn đế chi thế, mênh mông chi bi rơi xuống. Bị phân đi mới vận, lại một lần nữa bị hắn đoạt cướp về. Nhưng không nghĩ, một giây sau, Mạnh Tiên Tôn vung tay lên, nói tiểu hữu, lão phu không muốn cùng Nho Đạo kết thù kết toán, bất quá nơi đây sự tình, liên quan đến thiên đế chi vận, lão phu đành phải đã tội. Trong chốc lát, bổ thiên thuật mở ra, thiên địa chấn động, tại hỗn độn huyết dài, dễ như trở bàn tay ở giữa, một cỗ kinh khủng nghiệp lực đống nhiên đánh tới. Diệp Thu biến sắc, lao đầu này, khinh người quá đáng. Đóng cửa, thả cá sấu không ra, xem như ngươi lợi hại. Coi như Diệp Thu không làm nên chuyện gì thời điểm, đống nhiên, thiên địa chấn động, tại treo ngược trên núi, ngồi một mình trích tinh trên lầu lão giả có chút mở hai mắt ra, lộ ra một tia nụ cười nhạt. Bổ thiên, đến cùng hay là xuất thủ? Đã như vậy, vậy lão phu cũng vì ta tiểu sư đệ kia trợ lực một đợt đi. Trong lúc nói cười, một đóa thập nhị phẩm tiên liên từ treo ngược núi bay ra, trong chốc lát đi tới vân đỉnh phía trên, muốn bàn lộng lây hoa sen nở rộ. Một khắc này, tất cả mọi người ở đây đều quá sợ hãi, Mạnh Tiên Tôn càng là sắc mặt đột biến. Trích Tinh lão đầu, tại nhìn thấy cái kia một đóa thập nhị phẩm tiên liên một khắc này, Mạnh Tiên Tôn liền minh bạch, lão già kia hay là xuất thủ. Chỉ thấy thập nhị phẩm tiên liên rơi xuống, trong khoảnh khắc, ngàn vạn nghiệp lực trong nháy mắt bị nó hấp thu, tẩy lễ. Sau lấy giống như mưa to gió lớn khí thế, đột nhiên phóng tới Lô Vân Phong ba người. Còn lại một bộ phận thì là bị Mạnh Tiên Tôn cướp đi, rơi vào Linh Lung trên thân. Một bước mấu chốt nhất tới. Vành bỗng nhiên, thiên địa chấn động, dưới lòng đất phủ bụi vạn vạn năm đế khí phong ấn, đột nhiên tại thời khắc này bùng lòng. Một cỗ tản ra sáng chói hoa sen cực đạo chân khí, từ lòng đất bay ra, hội tụ ở trên 9 tầng trời. Một khắc này, thiên địa chấn động. Tất cả mọi người ở đây, hô hấp trong nháy mắt căng thẳng lên. Hoàng đạo thiên vận, là thiên đế chân khí Kim Ô tiên đế bỗng nhiên cả kinh nói, linh lung khẽ động này, trực tiếp đem toàn bộ đế thành đều khiên động. Cái kia mai táng trong lòng đất vạn vạn năm lâu hoàng đạo thiên vận, thiên đế chân khí, vậy mà tại giờ khắc này giải phóng. Đây chính là thiên đế năm đó lưu lại bảo tàng a, qua nhiều năm như vậy, một mực không ai có thể thu hoạch được nó tán thành. Đáng chết. Cỗ này chân khí, có thể ngàn vạn không thể để cho Diệp Thu đoạt đi, nếu rơi vào tay hắn cướp đi, về sau có nguyên thủy đế thành ra thân, tại cái này đế thành bên trong, cho dù là Lá Cận, cũng không làm gì được hắn. Kim Ô tiên đế lập tức hoàng hồn, đây chính là nguyên thủy đế thành, thiên đế hóa thân. Một khi Diệp Thu thu được đế thành tán thành, sau này thiên địa này, còn có ai có thể ngăn được hắn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây quá sợ hãi, các đại nho đạo mọi người, nhao nhao đứng dậy. Chúng ta nguyện vì lá cây, đưa lên một phần sức mọn. Thiên địa hạo nhiên, mở anh. Do đủ hạo nhiên các loại một đám nho đạo mọi người, trực tiếp mở ra nho đạo chân khí, dung nhập hắn thiên địa tam tài trận bên trong. Bất thình lình dị biến, để tất cả mọi người ở đây không kịp chuẩn bị. Kim Ô tiên đế trong nháy mắt xuất thủ, lạnh nhạt nói, các ngươi bọn này nghèo kiết hủ lậu nho, cũng dám đến tham gia náo nhiệt. Nơi đây chân khí, chỉ có thể là chuyển thế đế tinh bất luận kẻ nào mơ tưởng nhúng chàm dưới sự phẫn nộ. Kim Ô tiên đế bắt đầu hiện ra tiên đế thần uy, hiện tại giờ khắc này, đến tất cả mọi người cần cho thấy lập trường, xếp hàng thời khắc. Không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả người đọc sách, tất cả đều không chút do dự đứng tại Diệp Thu bên này. Mà còn lại đại tộc, đại đa số đều lựa chọn đứng tại Linh Lung phía bên kia, chỉ vì bọn hắn cùng Diệp Thu, hoặc nhiều hoặc ít đều có mâu thuẫn. Tiên cổ bát đại gia trong đó ba nhà, càng là không chút do dự lựa chọn Linh Lung, cùng Kim gia cùng nhau kể vai chiến đấu. Còn lại Đông Phương gia, Hiên Viên gia, Lộc gia, giờ phút này còn đang do dự ở trong. Gia gia, Hiên Viên Xanh Phượng khẩn trương dò hỏi, thiên đế chân khí xuất hiện. Ai nếu là có thể cầm tới nó, ai liền đại biểu thiên mệnh, chúng ta nên đứng một bên nào? Đang lúc Hiên Viên Vô Vọng còn tại cân nhắc thời điểm, Vương Quyền trưởng lão đã xuất thủ. Tại Phương Đông Nhã Nhã ra lệnh một tiếng, Vương Quyền trưởng lão thình lình xuất kiếm, chỉ nói: "Lão Kim Ô, lão phu đến gặp ngươi một lần." "Cung đồ, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Liền xem như đại ca ngươi tới, lão phu cũng không che ở trong mắt." Lão Kim Ô giờ phút này đã mở ra bật hết hỏa lực tư thái, nó Kim Ô dương cánh ở giữa, phần thiên liệt dương trong nháy mắt giáng lâm. To lớn như vậy độc tĩnh, trong nháy mắt làm cho cả vân đỉnh bắt đầu dao động. Nhã Nhã lúc này cũng là khẩn trương tới cực điểm. Nàng không biết mình lựa chọn đúng hay không, nàng chỉ biết là chỉ có đưa Diệp Thu đăng lâm tuyệt cảnh, gia gia của nàng mới có trở về khả năng. Nàng bây giờ đã đem Đông Phương gia vạn vạn năm cơ nghiệp toàn bộ áp đi lên. Nếu như bại, sau này thiên địa bên trong, Đông Phương gia sẽ tại bát đại gia bên trong xóa tên. Diệp Thu, ngươi cần phải đứng vững a. Trong lòng thầm nói, Nhã Nhã tin tưởng mình trực giác, đỉnh lấy áp lực cực lớn, đánh cược cuối cùng này đánh cược. Mà trông thấy Đông Phương gia xuất thủ một khắc này, Hiên Viên Vô Vọng lúc này cũng rốt cục hạ quyết tâm. Mặc kệ, lão phu liền lấy ta Hiên Viên gia vạn vạn năm khí vận cùng ngươi lão Kim Ô đánh cược một phen, nhìn xem ai mới là thiên mệnh. Đông Phương gia nữ hoa hoa kia đều có loại quyết đoán này, hắn đường đường tiên đế, chẳng lẽ còn sợ thất bại sao? Vậy liền đến. Vâng. Hiên Viên Vô Vọng hoa sen nở rộ, thất thải thanh quang, trong nháy mắt lập lòe toàn bộ vân đỉnh. Dương gia, Dư gia, các loại đại tộc tiên đế cũng tại thời khắc này nhao nhao lựa chọn xếp hàng, cùng lão Kim Ô kể vai chiến đấu. Toàn bộ vân đỉnh đã chiến thành một đoàn, nhao nhao gia nhập cái kia cực đạo chân khí tranh đoạt ở trong. Chương 937, cực đạo và tuế. Sư Minh, giúp ta chương 937, cực đạo và tuế. Sư Minh, giúp ta trong lúc nhất thời. Song Phương một lần đã đạt thành ngang hàng trạng thái. Hiện trường trong nháy mắt loạn cả một đoàn, chẳng ai ngờ rằng, Linh Lung chỉ là đã thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể, nắm giữ văn đạo bản mệnh chữ pháp, vậy mà lại dẫn tới to lớn như vậy dị biến. Trực tiếp tỉnh lại đế thành ngủ say vạn vạn năm cực đạo chân khí, liền như là tỉnh lại ngủ say nhiều năm thiên đế bình thường. Bất thình lình dị biến, trực tiếp làm cho cả thi hội loạn cả một đoàn. Lúc này, trên 9 tầng trời, Diệp Thu cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem cái kia một đoàn cực đạo chân khí, trong lòng mừng rỡ như điên. Cực đạo, cực đạo. Đây chính là chân võ đại đế nhớ mãi không quên chân khí. Lão ngạc, hôm nay chính là chúng ta đang lâm tuyệt cảnh thời khắc, tùy thời chuẩn bị động thủ. Bất thình lình dị biến, đồng dạng làm rối loạn Diệp Thu kế hoạch, hiện tại hắn cũng không đoán hoài tới cái gì. Đoạn, cỗ này chân khí, có lẽ chính là sau này, hắn có thể hay không đến chân võ đại đế nói tới một cái kia truyền thuyết cảnh giới mấu chốt. Thiên đế vị trí, hắn có thể cho tiểu muội, nhưng cái này cực đạo chân khí, ai đến đều không được. Tốt. Ha ha, chúng ta một ngày này đã đợi rất lâu. Nhân hoàng thiên bên trong, cá sấu chủ đã không thể chờ đợi. Cái gì đại đế không đại đế, hôm nay ai đến nó cũng không cho mặt mũi. Chín ngày đã ma, chân võ pháp tượng mở quát to một tiếng, Diệp Thu trực tiếp mở ra chân võ hình thái, lấy mênh mông chi uy chấn áp xuống, nó chuẩn đế chi lực trong nháy mắt bộc phát. Quanh chín ngày lôi động, cái kia một cỗ tính hủy diệt uy áp trong nháy mắt áp lực, tất cả mọi người ở đây trong lòng đại loạn. Khí thế thật là khủng bố, cỗ này lực lượng bản nguyên, giờ phút này từ đầu đến cuối cũng không từng có bất kỳ động tác gì mạnh thiên tôn, rốt cục căng tơi ánh mắt rung động. Hắn có thể cảm giác được Diệp Thu thể nội cái kia một cỗ lực lượng kinh khủng, mười phần hung mãnh, giống như là bá đạo. Không nghĩ tới đứa nhỏ này thể nội vậy mà ẩn giấu đi to lớn như vậy lực lượng, chỉ tiếp. Ngươi không phải thiên mệnh. Thở dài một tiếng, Diệp Thu đủ loại biểu hiện, để Mạnh Thiên Tôn một lần hoài nghi, hắn chính là thiên mệnh. Thế nhưng là, thiên mệnh chỉ có một cái. Như hắn suy tính như vậy, người này chỉ có thể là Linh Lung. Vì một ngày này, Bổ Thiên đã chuẩn bị vạn vạn năm lâu, vì trở thành liền thiên địa chính thống, hắn không có lựa chọn khác. Đừng nhìn ở trên bầu trời, giờ phút này loạn cả một đoạn, vậy cũng là bởi vì Mạnh Thiên Tôn một tôn này chân chính đại thần còn không có xuất thủ. Hắn như xuất thủ, căn bản không có những người khác chuyện gì. Trong chốc lát, những cái kia tài hoa đối với Mạnh Thiên Tôn mà nói, dâu dịa. Trọng yếu nhất chính là Linh Lung mà đưa tới cái kia một cỗ cực đạo chân khí. Đây chính là đế thành, vạn vạn năm để dành tới thiên đế chi khí, càng là năm đó thiên đế lưu lại một cỗ chân khí. Đây mới là hắn chân chính xem trọng đồ vật. Nguyên bản định tại Phong Thiện đại điện bên trên là Linh Lung thức tỉnh đế huyết, mở ra vô lượng pháp thân, đã thông thiên đế chi lộ. Không nghĩ tới phát sinh ngoài ý muốn, trực tiếp sớm mở ra. Bổ Thiên, kết thủ pháp bóp, Mạnh Thiên Tôn bỗng nhiên xuất thủ, đem trên bầu trời bay tới cái kia cô đế khí chặn đứng. Trông thấy một màn này, Hiên Viên Vô Vọng đám người nhất thời sắc mặt đại biến. Lao Thần Vương cả kinh nói, không tốt, Thiên Tôn xuất thủ, đáng chết làm sao bây giờ? Đại đế phía dưới, chúng ta đợi như là sâu kiến bình thường, lại há có thể tới tranh đoạt. Nguyên bản sao động vấn đỉnh, tại Mạnh Thiên Tôn xuất thủ một khắc này, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Diệp Thu giờ phút này sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, lấy Lao Ngạc thực lực hôm nay, chỉ sợ đi lên không đến một hiệp, đoán chừng liền phải nằm sấp. Đây chính là đại đế a. Hơn nữa còn là một tôn viễn cổ cự thần, trạng thái đỉnh phong bất hủ người. Lao Ngạc có thể làm sao? Tại cái này vạn phần nguy cấp trước mắt, Diệp Thu chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cái kia một đóa thập nhị phẩm tiên liên. Chỉ hô to một tiếng, nói sư minh, giúp ta. Oanh! Thiên địa chấn động, một tiếng sét vạch phá chín ngày, tại mênh mông trời cao phía trên, cái kia một đóa sáng chói tiên liên phát ra không gì sánh được sáng chói cực đạo quang mang. Một cỗ hủy thiên diệt địa cảm giác các bách từ vực ngoại đánh tới. Trung trung điệp điệp chi uy xuống, Mạnh Thiên Tôn biến sắc, thanh âm nhu hòa nói, Trích Tinh đạo hữu, nơi đây đế vận, trừ thiên mệnh người không thể gánh chịu, coi như ngươi đem này vận kiếp đi, cuối cùng Diệp Thu cũng tiêu hóa không được, không chỉ có không giúp được hắn, ngược lại sẽ còn hại hắn. Cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu? Trích Tinh Tôn giả xuất thủ, để Mạnh Thiên Tôn không kịp chuẩn bị, mặc dù hắn vẫn luôn rất rõ ràng, lão giả này là có tiếng âm hiểm. Cái kia một tay Trích Tinh thuật đã sớm bị hắn tu luyện đến xuất thần nhập hóa chi cảnh, không ai có thể trong tay hắn cướp đi bất kỳ vật gì. Bởi vậy, Mạnh Thiên Tôn không thể không nhắc nhở Trích Tinh Tôn giả, chỉ hy vọng hắn có thể buông tay, đôi này Diệp Thu không có bất kỳ cái gì có ích. Hắn căn bản không phải thiên mệnh, căn bản gánh chịu không được cỗ này cực đạo chân khí. Nhưng mà, đối mặt hắn thuyết phục, Trích Tinh Tôn giả cười ha ha một tiếng, đạo pháp truyền âm từ vực ngoại trăm triệu dặm truyền đến. Ha ha, Mạnh đạo hữu, người ta tương giao nhiều năm, lẫn nhau liền không cần làm nhiều giải thích. Hành động hôm nay, lão phu chỉ vì ta cái kia chưa thế sự tiểu sư đệ, chúng ta so tài xem hư thực đi. Không cần nói nhảm nhiều lời. Tại Diệp Thu phát ra thỉnh cầu một khắc này, Trích Tinh Tôn giả đã làm tốt toàn lực ứng phó chuẩn bị. Một khắc này, Mạnh Thiên Tôn sắc mặt cũng thay đổi, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đã nhiều năm như vậy, lao bất tử này thất phu, tiến triển bao nhiêu? Trong chốc lát, Bổ Thiên thuật, Trích Tinh thuật, hai đại chí tôn pháp thuật tại vực ngoại triển khai kịch liệt bỏ sức. Ngày đó xoáy chuyển ở giữa, toàn bộ vực ngoại chấn động, quy mô của nó khổng lồ, chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Lao Thiên gia a, đây chính là đại đế ở giữa đỏ sức sao? Quá kinh khủng, cái kia thế dễ như trở bàn tay, hơi chấn động ở giữa, chính là một ngôi sao vỡ lạc. Đáng sợ như vậy quyết đấu, không nghĩ tới hôm nay chúng ta vậy mà có thể may mắn nhìn thấy. Đại đế phía dưới, chúng sinh đều là sâu kiến. Câu nói này quả nhiên không giả. Nhìn xem vực ngoại trên 9 tầng trời chiến đấu, Kim Ô Tiên Đế bọn người lộ ra vẻ rung động, đây chính là bọn họ truy cứu cả đời, đều đang theo đuổi cảnh giới chi cao. Hai đại đế tôn cùng vực ngoại triển khai kịch liệt va chạm, mà lúc này, vực nội, đồng dạng đất rung núi chuyển. Gặp Mạnh Thiên Tôn bị Trích Tinh Tôn giả ngăn chặn, Kim Ô Tiên Đế bọn người vội vàng xuất thủ, trực tiếp ngăn cản muốn lấy đi cực đạo chân khí Diệp Thu. Thằng nhãi ranh, làm sao dám xuất sinh, ngươi ngay cả muội muội của ngươi cơ duyên cũng muốn đoạt. Cùng cầm thú có gì khác? Đương nhiên, Nguyên Thủy Đế thành chấn động, Lá Cẩn rốt cục bắt đầu phát lực trong mắt hắn, đây chính là Linh Lung cơ duyên. Bây giờ Diệp Thu cái này làm đại ca, lại muốn đi đoạt muội muội cơ duyên, hắn làm sao có thể nhịn? Chỉ thấy Lá Cẩn, một tay nắm Nguyên Thủy Đế thành, trực tiếp gia nhập chiến đấu, Diệp Thu sắc mặt lập tức trầm xuống. Lá Cẩn, ta nhịn ngươi rất lâu, ngươi là thiên đế huyết mạch, ta cũng là thiên đế huyết mạch, ngươi coi thật sự cho rằng ta sợ ngươi không thành? Liên tiếp bị quấy nhiều mấy lần, Diệp Thu lửa giận trong lồng ngực dần dần bị nhen lửa, hôm nay vốn là hắn nho đạo thịnh hội, đang yên đang lành bị quấy thành dạng này còn chưa tính, các ngươi lại còn muốn cướp ta cực đạo chân khí, khinh người quá đáng. Với anh, Trần Võ lây trời, một quyền chấn vỡ hư không, Diệp Thu bay thẳng đến Lá Cẩn đập tới, kỳ thế trùng trùng điệp điệp không thể đỡ. Lá Cẩn trong nháy mắt bị hắn một quyền đập toàn thân đau đớn một hồi, nhưng là Diệp Thu đồng dạng bị đẩy lui ra ngoài, chỉ vì Nguyên Thủy Đế thành trong tay hắn, Diệp Thu căn bản là không có cách dung chuyển ngày đó đế quyền uy. Chương 938, Minh Nguyệt cứu tràng. Vân Đính sụp đổ. Chương 938, Minh Nguyệt cứu tràng. Vân Đính sụp đổ dựa vào, phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Thu cũng không nghĩ tới cầu bị này Diệp Cẩn, tại Nguyên Thủy Đế thành thực lực sâu như vậy. Cái này chết biểu cha, đây là quyết tâm muốn đánh với ta Lôi Đài a. Hô trưởng, Cẩn ca, không cần bị thương hắn. Trông thấy Diệp Thu bị đẩy lui, Tô Huyền Thanh khẩn trương nhắc nhở, mặc kệ là Diệp Thu hay là Linh Lung, vậy cũng là cốt đục của nàng. Vô luận bị thương ai, nàng đều không thể nào tiếp thu được. Diệp Cẩn nhất thời giận, nhưng lại không tiện nói gì, chỉ có thể nói, nếu là hắn thành tâm hối cải, lãng tử hồi đầu, ta chắc chắn sẽ không thương hắn, nhưng nếu như hắn khăng khăng chấp mê bất ngộ, hôm nay ta liền chấp hành gia pháp, hảo hảo giáo huấn một chút tên lịch tử này. Thổ Nhu bắt đầu, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giáo huấn ta, ngươi đơn giản vô pháp vô thiên. Vừa nghe thấy lời ấy, Diệp Thu lập tức tức nổ tung, ngươi một cái biểu tra, còn giáo huấn lên ta tới. Ma Đức nổi giận. Trong chốc lát, một vò thiên tiên say xuất hiện tại Diệp Thu trong tay, Diệp Thu cả giận nói, lao đăng, hôm nay ai chạy ai cháu trai. Hôn trướng, chấp mê bất ngộ. Trong chốc lát, một ngụm thiên tiên say vào trong bụng, Diệp Thu thể nội khí thế trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Giờ khắc này, hắn đạt đến xưa nay chưa từng có cảnh giới, lực lượng trong cơ thể triệt để phiên trào đứng lên. Đến, để cho ta nhìn xem ngươi bao nhiêu cân lượng. Và anh, Trần Võ kiếm dẫn đầu xuất động, Diệp Thu lấy Chu Tiên kiếm thế phát khởi thế công, nó không muốn mạng đấu pháp, trực tiếp đem Diệp Cẩn đánh liên tục bại lui. Khởi sướng điên tới Diệp Thu, cơ hồ là không ai cản nổi xu thế, cái kia hung mạnh thế công, đổi lại bất cứ người nào đến, đều khó có khả năng chống đỡ được. Hôn trướng, mắt thấy tại chiêu thức bên trên bị người ta làm con trai đánh, Diệp Cẩn trong nháy mắt nổi giận. Lịch tử này, đơn giản đảo ngược thiên cương. Đến một bước này, Diệp Cẩn cũng không có lựa chọn, trực tiếp khởi động Nguyên Thủy Đế Thành, nó mạnh mẽ cực đạo quan hoàn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Vân Đỉnh. Cho ta chấn. Thiên Đế uy áp trong nháy mắt bộc phát, Diệp Thu biến sắc, thầm nghĩ trong lòng, cái này lão đăng, thực lực không ra thế nào. Cái này Nguyên Thủy Đế Thành ngược lại là sâu một nắm a. Giờ phút này, đã không phải là thuần túy lực lượng quyết đấu mà là pháp tắc va chạm. Ở Thiên Đế pháp tắc áp chế xuống, nguyên bản đem lão đăng đánh liên tục bại lui Diệp Thu, giờ phút này đã bị áp chế. Ngụy tử, ngươi còn không quay đầu lại. Diệp Cẩn cái kia tượng trưng cho thẩm phán thanh âm truyền đến, Diệp Thu lập tức giận dữ, nói thiếu cùng ta lôi kéo làm quen. Ngươi cho rằng ta liền điểm ấy thủ đoạn sao? Chúng tiểu nhân đều lên cho ta. Trong chốc lát, một tấm cờ xí xuất hiện tại Diệp Thu sau lưng, vung tay lên ở giữa, mấy trăm vạn ma linh dốc toàn bộ lực lượng. Một khắc này, toàn bộ Vân Đỉnh lít nha lít nhít, mây đen dày đặc. Đến từ vực sâu cự vật, tại thời khắc này thức tỉnh. Kim Ô Tiên Đế, Hiên Viên Vô Vọng các loại một đám tiên đế, giờ phút này tất cả đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Cái gì? Đó là anh. Mở ra huyết hồng hai mắt một khắc này, trong hỗn độn, một cái quái vật khổng lồ phát ra cực hạn sụp đổ phát tắc, thiên địa chấn động, hỗn độn không rõ. Đám người hoàn toàn nhìn không thấy trong hắc ám kia cất giấu cự vật, chỉ thấy Diệp Thu trên người gông xiềng, trong nháy mắt bị giải khai. Kim Ô Tiên Đế đám người sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy cố khí tức này đặc biệt quen thuộc, nhưng vào lúc này, vị kia một mực ngắm nhìn giao quang tôn giả xuất thủ. Nghiêm xúc, chớ có làm càn. Oeng, một trường lật trời trưởng trong nháy mắt đè xuống, cá sấu chủ trong nháy mắt phát ra giống giận rung trời, nó hắc ám hắc vụ, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ Vân Đỉnh. Sụp đổ pháp tắc phát động, đồng nhiên, phình một tiếng vang. Không tốt, Vân Đỉnh phá toái, thang trời phải ngã. Tại cá sấu chủ phát ra tức giận một khắc này, toàn bộ thang trời trong nháy mắt sụp đổ, tất cả ở thang trời trong thí luyện người trực tiếp bị đánh bay đi ra. Nhanh, mau cứu con của ta. Cái này một sụp đổ không sao, những người khác có thể trộm tới, nhưng là Linh Lung chỉ là một cái trai trai không điểm tiểu hài a, nàng nếu là có cái gì tổn thất, nơi này tất cả mọi người đều muốn bị giận chó đánh mèo. Diệp Thu cũng không nghĩ tới vấn đề này, vội vàng tránh thoát Nguyên Thủy Đế Thành trói buộc, thẳng đến thang trời mà đi. Một bên khác, Diệp Cẩn, Kim Ô Tiên Đế bọn người cũng đồng thời hướng phía Linh Lung bay đi, một khi để nàng rơi xuống thang trời. Cùng lúc đó, từ trên trời bậc thang bên trong chạy ra Diệp Thành, cũng nhìn thấy từ trên trời rơi xuống Linh Lung, liền vội vàng đuổi theo. Trong tấm hình, tốc độ tráng quan một màn phát sinh, tất cả mọi người cái sau nối tiếp cái trước hướng phía Linh Lung chạy như bay. Mắt thấy nàng sắp từ cựu thiên rơi xuống, ngã vào cổ cấm khu, đột nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng chợt lóe lên. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt bất khả tư nghị, đem Linh Lung một thanh ôm, thân hình lâng lâng, chậm rãi rơi vào Vân Đỉnh chi đỉnh bên trên. Xem ra, ta tới đúng lúc. Nhìn xem trong ngực hải tử, Minh Nguyệt phương tâm đại động, nước này Linh nữ hoa, thật là đáng yêu bá. Minh Nguyệt, tại nhìn thấy Linh Lung bị ôm lấy một khắc này, tất cả mọi người ở đây nhao nhao dừng bước, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bóng người kia. Như thế nào là nàng? Chẳng ai ngờ rằng, tại cái này vạn phần nguy cấp thời khắc, là Minh Nguyệt xuất thủ cứu Linh Lung. Nam tại trong ngực nàng Linh Lung, lộ ra đặc biệt tan tưởng, nàng tựa hồ là mệt mỏi, liền nặng nề đi ngủ. Nàng dù sao vẫn chỉ là một đứa bé, không thể thừa nhận nhiều người như vậy lực lượng tẩy lễ, tại trải qua nhiều như vậy khảo nghiệm đằng sau, nó tinh lực đã sớm hao hết. Trông thấy Minh Nguyệt một khắc này, Diệp Thu lập tức đại hỉ, nói làm tốt lắm. Không hổ là ta kiêu ngạo nhất ma thần phu nhân. Minh Nguyệt không có thất ước, nàng cuối cùng vẫn chạy về, như vậy. Từ giờ phút này bắt đầu, nỗi lo về sau đã giải, trận chiến đấu này chân chính bắt đầu đi. Đem hải tử dỗ ngủ sau, Minh Nguyệt khinh bóp một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vui vẻ nói, tiểu gia hỏa, hảo hảo ngủ một giấc đi, chờ ngươi tỉnh lại, có lẽ thiên địa đã đổi nhan sắc, rất nhiều phiền não sự tình, đều rơi không đến trên đầu của ngươi. Nói xong, Minh Nguyệt khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía cửu thiên, đó là chư thiên thần minh, từng cái nhìn chằm chằm cái kia một đoàn cực đạo chân khí. Nàng cũng không nghĩ tới, đoàn này cực đạo chân khí sẽ xuất hiện vào lúc này, xem ra hôm nay không thông qua một trận huyết chiến, chuyện này không cách nào lành. Đang lúc Kim Ô Tiên Đế bọn người kích động, muốn lên trước tranh đoạt thời điểm, Minh Nguyệt đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, tất cả mọi người, không được hành động thiếu suy nghĩ. Oanh! Thiên địa cuộn cuộn, một cỗ đại đế chi uy trong nháy mắt chấn áp xuống, một khắc này, cả thế gian chấn động. Cái gì? Nguồn lực lượng này, từ đâu mà đến? Kim Ô Tiên Đế bọn người giờ khắc này, triệt để bị chấn nhức rồi, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Minh Nguyệt thể nội vậy mà có thể tản mát ra khủng bố như thế khí thế. Nàng chỉ là một cái tiên vương a, cái này sao có thể? Diệp Thanh bọn người càng là sắc mặt đột biến, đặc biệt là Huyền Tiêu, giờ phút này hắn rốt cục ý thức được, lúc trước Diệp Thanh vì cái gì ngăn cản hắn cùng Minh Nguyệt so tài. Đáng chết, nữ nhân này, chẳng lẽ còn có thể từ tương lai xa xôi, hoặc là đi qua, triệu hoán một tôn đại đế đến đây trợ chiến sao? Tại trên 9 tầng trời, một đạo hư ảnh to lớn chậm rãi hiện hiện, nó uy không thể sợ. Tất cả mọi người quá sợ hãi nhìn lên trên trời đạo kia hư ảnh to lớn, giống như một tôn tuyệt thế nữ đế, nàng đang nhìn chăm chú vùng thiên địa này. Lui. Trông thấy một màn này, cho dù là Kim Ô Tiên Đế các loại tuyệt thế tiên đế, giờ phút này tất cả đều lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Mà lúc này, Diệp Thu còn tại cùng hắn biểu tra võ đài. Chương 939, phụ tử cùng. Hai người các ngươi cùng lên đi. Chương 939, phụ tử cùng. Hai người các ngươi cùng lên đi. Nữ hoa kia lai lịch gì? Trên 9 tầng trời, Kim Ô Tiên Đế các loại một đám đại năng, giờ phút này tất cả đều mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn xem độc lập với trên lầu các Minh Nguyệt, trong ánh mắt chỉ có rung động. Thật đáng sợ. Nữ nhân này, chỉ dựa vào một người khí thế, vậy mà có thể ép ở đây tất cả cường giả không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật là cuồng vọng ra hỏa. Càng làm cho bọn hắn vì đó kiêng kỵ là, giờ phút này Linh Lung còn tại trên tay của nàng, nếu như lúc này bạo động, ai cũng không chừng nàng sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Trong lúc nhất thời, nguyên bản sao động chiến trường trong nháy mắt bình tĩnh lại, chỉ để lại một quảng trường khổng lồ giao cho Diệp Tu cùng Diệp Cẩn. Ha ha, Diệp Cẩn, ngươi liền điểm ấy thủ đoạn sao? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng chỉ bằng một tòa nguyên thủy đế thành liền có thể áp chế ta đi? Hô trướng, Nghị Tử, ngươi còn không thu tay lại, chẳng lẽ ngươi thật muốn hại chết muội muội của ngươi sao? Diệp Cẩn giờ phút này nổi giận không chỉ, tên Nghị Tử này thành tâm muốn tức chết hắn không thành. Chẳng lẽ hắn không biết chính mình một mực tại thu tay lại, không có phát huy ra nguyên thủy đế thành chân chính uy lực sao? Ngươi yên tâm, nàng chắc chắn sẽ không có việc gì, bất quá ngươi liền không nhất định. Diệp Thu ánh mắt lạnh lẽo, trong chốc lát một cái chữ Diệp tại cửu thiên thể tụ văn đạo chi lực bắt đầu phát động. Tại vạn xuyên thu thủy ở trong, một vòng hào quang màu xanh lục chợt hiện, từ bốn phương tám hướng tề tụ mà đến ngàn vạn lá xanh, dần dần hình thành một cái cự đại pháp trận. Chấn. Theo Diệp Thu ra lệnh một tiếng, trong chốc lát vô số lá xanh bắt đầu hướng phía Diệp Cẩn đánh tới, nó hung manh thế công, trực tiếp đem hắn đánh liên tục bại lui. Trông thấy một màn này, Diệp Thanh tức giận nói, hỗn đản, Diệp Thu, ngươi chẳng lẽ muốn giết cha sao? Cút cho ta xuống tới. Vâng. Tu La thần lực phát động, Diệp Thanh trong chốc lát như là đạn pháo phát xạ bình thường, Tu La kiếm hướng thẳng đến Diệp Thu chém đi qua. Tới thật đúng lúc. Hôm nay phụ tử các ngươi hai người cùng tiến lên, ta có sợ gì? Trong lòng nhẫn nhịn nhiều năm như vậy lửa giận, hôm nay cuối cùng đã tới có thể phát tiết thời khắc. Diệp Thu giờ phút này cho thấy không gì sánh được điên cuồng. Ha ha, vừa đối mặt ở giữa, Diệp Thu lách mình tránh thoát Diệp Thanh thế công, trở tay bắt lấy phía sau cái cổ trực tiếp một cái bạo khiêu đập mạnh. Đập cho ta. Vâng. Nội dung trời chuyển đến, toàn bộ vân đính trực tiếp bị Diệp Thu ném ra một cái cự đại hố trời. Diệp Cẩn trông thấy một màn này, khí huyết cấp trên, đầu choáng váng hoa mắt. Thanh Nhi, hắn một vị nhường nhịn, không nghĩ tới đổi lấy Diệp Thu làm trầm trọng thêm. Hôm nay nếu là không hảo hảo giáo huấn một chút tên lịch tử này, hắn thật đúng là không đem chính mình cái này phụ thân để vào mắt. Một khắc này, Diệp Cẩn không còn thu liễm, trong tay nguyên thủy đế thành trong nháy mắt xuất thủ. Nghịch tử, cho ta đến bên trong tỉnh lại đi thôi. Vâng. Chín ngày lôi động, trùng trùng điệp điệp chi thế đánh tới. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn về phía trên 9 tầng trời kia to lớn đế thành, phản phất giống như một tôn thiên đế đang nhìn chăm chú hắn. Khí thế thật là khủng bố. Trong lòng thầm giận mình, có được nguyên thủy đế thành Diệp Cẩn, cũng không có nguyên thủy đế thành Diệp Cẩn, căn bản không phải một chuyện. Ở đây phương đế thành ở trong, cho dù là tiên đế, cũng phải cho hắn mấy phần chút tình mọn, huống chi Diệp Thu bây giờ chỉ có chuẩn đế cảnh. Vâng. Dễ như trở bàn tay ở giữa, tòa kia đế thành hướng thẳng đến Diệp Thu để ép tới. Trong lúc hỗn loạn, Diệp Thanh trực tiếp bị hắn túm đi vào. Hắc hắc, hảo đệ đệ của ta, ngươi muốn đi đâu a? Cùng ta cùng một chỗ vào đi, để ca ca hảo hảo yêu thương ngươi. Nguyên bản còn muốn trốn Diệp Thanh, bị Diệp Thu giống sách con gà con giống như trực tiếp túm vào nguyên thủy đế thành ở trong. Trông thấy Diệp Thanh cũng bị lồng vào đi, Diệp Cẩn lập tức trong lòng đại loạn. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Diệp Thanh càng là sắc mặt trắng nhợt, thể nội thật vất vả áp chế lệ khí, tại thời khắc này phảng phất không kiểm soát bình thường. Một giây sau, hai người song song bị đế thành trấn áp tại vân đỉnh phía trên trận hoàn toàn yên tĩnh. Trông thấy một màn này, Huyền Tiêu sắc mặt đột biến, đáng chết. Thằng ngu này, lại vào lúc này đi đưa. Hiện trường tất cả mọi người, càng là không biết làm sao. Bị Nguyên Thủy Đế Thành áp chế hai người, căn bản là không có cách thi triển lực lượng trong cơ thể, phản phất giống như hai cái tay trói gà không chặt người bình thường. Ha ha, tiểu tử, người xong. Nhưng mà, đây đối với Diệp Thu mà nói, chính là thiên tứ cơ hội tốt, lớn nhất ban ân. Thuần túy nhục thân đọ sức, không có pháp thuật thần thông, có. Chỉ là huynh đệ ở giữa huynh hữu đệ cung. Một tay lấy tiểu tử thúi kia kéo qua đến, Diệp Thu trực tiếp một đấm đập đi lên. Diệp Thanh lập tức cho đập mắt nổi đồng đóm, vừa định phản kháng, nhưng không nghĩ, chiêu thức của hắn bị Diệp Thu khắc chế gắt gao. Không có người có thể trên võ đạo ngăn chặn hắn, càng không có người có thể cùng hắn cái kia gần như hoàn mỹ nhục thân địch nổi. Trực tiếp chính là đơn phương đánh tới bời, không đến trong chốc lát, Diệp Thanh trực tiếp bị đánh mặt mũi bầm dập. Nhưng mà, Diệp Thu còn cảm thấy chưa hết hứng, đang lúc hắn muốn mời thân yêu đệ đệ dùng mặt cày ra 10 mẫu đất thời điểm. Nghĩ tử, quát to một tiếng thiên ngoại truyền đến, nhìn xem cái kia tối tăm mở mị thiên địa, đó chính là Nguyên Thủy Đế Thành ảnh thu nhỏ, giờ phút này bọn hắn ngay tại tòa này đế thành bên trong. Mà trên trời bóng người kia chính là Diệp Cần không thể nghi ngờ. Trong chốc lát, một cỗ uy áp đánh tới, Diệp Thu trong nháy mắt bị ép không cách nào đứng dậy, trong lòng lập tức lửa giận bạo trượng. Cái này đáng chết biểu tra, khinh người quá đáng. Cỗ thần uy này chỉ nhằm vào một mình hắn, mà Diệp Thanh không chút nào không bị ảnh hưởng. Tại bị Diệp Cần giải trừ áp chế một khắc này, Diệp Thanh thể nội lệ khí triệt để bạo phát ra, giờ khắc này đều hắn không gì sánh được điên cuồng. Diệp Thu, ta muốn đem ngươi chặt thành bụi phấn. Cái kia cuồng loạn gầm thét truyền đến, thời khắc này Diệp Thanh không hề bị bất luận cái gì thiên đế pháp tắc áp chế, lực lượng trong cơ thể đều bộc phát. Trông thấy một màn này, Diệp Thu khinh thường cười một tiếng, nói chỉ bằng ngươi. Cho cười, ngươi cho tới bây giờ cũng không xứng coi ta đối thủ, lúc trước là như vậy, hiện tại cũng là như thế. Nếu không phải cha ngươi bị vào tòa này đế thành che chở, ngươi ngay cả đánh với ta một trận tư cách đều không có. Hèn nhát, cả đời hèn nhát. Ngươi coi như lại thế nào biểu hiện, cũng tẩy không chỉ toàn tên chết nhát này xưng hảo. Đang khi nói chuyện, thiên đế uy áp lại một lần nữa rơi xuống, lần này Diệp Thu đã bị ép quỳ một chân trên đất, khó mà đứng dậy. Xem ra hôm nay đến nhận thua. Bất quá cũng không sao, tiểu tử thúi kia thua nhiều năm như vậy, để hắn thắng một lần thì như thế nào? Tuy nói, chuyện này truyền đi, rất mất mặt. Thế nhưng là, ai kêu người ta có cái cha tốt đâu? Thật sự là đáng giận a. Nghiên tính và tính, vậy mà không có tính tới một bước này, cái này bất công biểu tra, vậy mà cho hắn giải trừ hạn chế. Bị Diệp Thu một tiếng kích thích, Diệp Thanh trong nháy mắt tức giận cấp trên, đỏ độ lên cao. Hỗn đản, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Đến thôi. Tiểu tử, ngươi nhưng phải nắm chặt cơ hội lạc, cái này rất có thể là ngươi lời này, một lần duy nhất cơ hội, lần tiếp theo. Coi như đến phía ta. Hắc hắc, Diệp Thu tà ác cười một tiếng, không có chút nào bởi vì bị áp chế mà cảm thấy bề bại, đối với hắn mà nói, đơn giản chính là chết một lần thôi. Nói thật, không có cảm giác gì. Hắn cũng không phải lần thứ nhất chết. Với bạn, trong tồn kho chân tàng chân quý bảo huyết, cũng nên lấy ra đổi một cái. Và anh, không tiếp thụ được dạng này kích thích Diệp Thanh, trực tiếp nổ lên, một cái bước xa ở giữa giết tới Diệp Thu trước mặt, rút kiếm liền đâm. Dừng tay. Trông thấy một màn này, Diệp Cẩn lập tức hoảng hốt, hắn lúc đầu chỉ là muốn giúp Diệp Thanh xuất ngũ ác khí, để hắn một lần nữa thành lập tự tin. Không nghĩ tới hắn sát tâm nặng như vậy, thẳng đến anh hắn mệnh môn đi. Chương 940, Diệp Thu chết. Không, cái này vừa mới bắt đầu chương 940, Diệp Thu chết. Không, cái này vừa mới bắt đầu bên trong xảy ra chuyện gì? Nhanh, mở ra màn trời, ta muốn nhìn tình huống bên trong. Ngoại giới một mảnh rung chuyển, chỉ thấy tòa kia to lớn đế thành phát ra trận trận run run. Đám người có thể cảm giác được, bên trong ngay tại bộc phát một trận kịch liệt chiến đấu. Thấy tình cảnh này, Hiên Viên Vô Vọng vung tay lên, thất thải thánh quang chiếu rọi xuống, một đạo màn trời dần dần hiện lên ở tầm mắt mọi người ở trong. Khi mọi người trông thấy, Diệp Thu bị Nguyên Thủy Đế Thành đặt ở dưới mặt đất kia không cách nào động đậy, Diệp Thanh triển lộ ra cái tia điên cuồng răng nanh một khắc này, tất cả mọi người ở đây người đọc sách đều tức giận. Hỗn đản, Diệp Cẩn, ngươi vậy mà dung túng thứ tử, ý đồ chèn ép trưởng tử, ngươi uổng làm người cha. Quá phận. Rõ ràng đều là nhi tử, dựa vào cái gì Diệp Thanh có thể không bị hạn chế, mà Diệp Thu lại chịu lấy cái này mọi loại công xiềng, cái này không cùng cấp tại đem hắn đưa lên tử lộ sao? Trong lúc nhất thời, hiện trường loạn cả một đoàn, mà Diệp Thu những địch nhân kia phảng phất thấy được hy vọng bình thường, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, tốt, quá tốt rồi. Lần này Diệp Thu hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Tiêu càng là lộ ra giã tính ánh mắt, cơ hội như vậy ngàn năm một thở, nếu như hắn ở bên trong, tuyệt đối sẽ không buông tha cái này kiếm không dễ cơ hội. Giết Diệp Thu giống như là dọn đi trong lòng tất cả mọi người một tòa núi lớn. Từ đây thời đại này triệt để trăm hoa đua nở. Không, không cần. Thanh Nhi, hắn là ca ca ngươi a. Mà Tô Huyền Thanh khi nhìn đến một màn này đằng sau, càng là tim như bị đau cắt, đây là nàng đời này không muốn nhất nhìn thấy hình ảnh. Nhưng bây giờ, coi như nàng la rách cổ họng, cũng không ngăn cản được điên cuồng Diệp Thanh. Lúc này, đế thành bên trong, Diệp Cẩn nhìn xem cơ hồ lâm vào điên cuồng Diệp Thanh, nội tâm một trận tức giận. Tên hôn chứng này, tâm địa như vậy ác độc. Ca ca hắn có vô số lần có thể lấy đi tính mạng hắn cơ hội, nhưng đều bỏ qua cho hắn, hắn vậy mà muốn giết hắn ca. Nếu như Diệp Thu thật bởi vì chuyện này mà chết, hắn nên như thế nào đối mặt phu nhân? Lại thế nào đối mặt nhạc phụ đại nhân? Còn có, liền xem như thiên hạ thương sinh, Diệp Thu sau lưng những người đọc sách kia đều khó có khả năng bỏ qua cho hắn. Chỉ là áp lực kia, dư luận cũng đủ để đè sập hắn. Phải biết, Diệp Thu chết không phải là bởi vì hắn tài nghệ không bằng người, mà là bởi vì hắn kẻ làm cha này không công bằng, cổ vũ tiểu nhi tự sát hại trưởng tử. Việc này một khi truyền đi, hắn Diệp Cẩn xem như để tiếng xấu muôn đời. Hôn trưởng, dừng tay cho ta. Giờ khắc này, Diệp Cẩn triệt để trong lòng đại loạn, vừa muốn ngăn cản, lại phát hiện sớm đã không kịp. Chỉ thấy Diệp Thanh cái kia huyết hồng tu la kiếm trực tiếp đâm vào Diệp Thu tim phổi. Ngươi tên khốn kiếp đáng chết này, ta muốn đem ngươi thiên đạo vạn quả. Một kiếm đắc thủ, Diệp Thanh cảm thấy còn chưa hết giận. Hắn biết rõ, Diệp Thu là giết không chết. Hiện tại hắn chỉ muốn tiết hận, để cái này ngang ngược cản rỡ ra hỏa, cũng nếm thử bị khi nhục tư vị. Theo Diệp Thanh nhất kiếm đâm vào Diệp Thu thể nội một khắc này, cả thế gian yên tĩnh, tất cả mọi người ở đây trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Kết thúc rồi hả? Đã từng không ai bị nổi chân võ bất bại thần thoại, hôm nay rốt cục phải kết thúc sao? Kết quả này, ta không thể nào tiếp thu được. Trong nội tâm của ta bất bại thần thoại, không nên cứ như vậy khuất nhục ngã xuống một trận vốn cũng không công bằng đỏ sức ở trong. Toàn trường hết thảy mọi người trong lúc nhất thời đều hoảng hồn, tựa như là giống như nằm mơ. Trong đầu nhanh chóng lấp lóe mà qua từng cái hình ảnh, đều là Diệp Thu đang lâm tuyệt cảnh, tại các loại trong lịch cảnh bày ra vô thượng thần uy tư thái. nhưng hôm nay một cái vì thiên hạ thương sinh phụ trọng tiến lên nhân vật anh hùng, hôm nay cứ như vậy chết tại dạng này một trận khuất nhục trong chiến đấu. Giờ khắc này ở đây tất cả người đọc sách, Diệp Thu người quen, trong lòng không hiểu hiện lên một tia khóc thảm. Hắn cuối cùng vẫn là chết tại phụ thân của mình trong tay sao? Có lẽ đây chính là hắn số mệnh đi. Nếu như Diệp Cẩn không cần Nguyên Thủy Đế Thanh áp chế, coi như 10 cái Diệp Thanh cũng không có khả năng lấy đi Diệp Thu mệnh. Thấy cảnh này, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, trong đầu chặn lấy chửi rủa thanh âm cắm ở trong cổ họng, cuối cùng vẫn không cách nào phát ra tiếng. Tức giận, bi thương, châm chọc khí tức tràn ngập tại toàn bộ Vân Đỉnh trên không. Tới tương phản chính là Kim Ô Tiên Đế bọn người, giờ phút này khỏe miệng có chút khó mà áp chế. Ha ha, Diệp Thu a Diệp Thu, ngươi cuối cùng vì ngươi cuồng vọng giấy tính tiền. Ta nói qua, ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết rất thê thảm, đây chính là cuồng vọng đại giới. Chết tại chính mình cha ruột trong tay, tư vị này nhất định không dễ chịu đi. Ha ha, Kim Ô Tiên Đế cuồng hỉ, còn lại những cái kia ước gì Diệp Thu sinh không bằng người phải chết, càng là mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ tới là, khi Diệp Thanh Tu La kiếm đâm vào Diệp Thu tim phổi sau, một giọt tinh huyết từ thể nội chảy ra, nhỏ xuống tại dưới chân phong ấn trong tế đàn. Một khắc này, toàn bộ Nguyên Thủy Đế Thành bỗng nhiên phát ra rung động dữ dội. Cái gì? Đây là tình huống như thế nào? Nguyên bản đã bỏ đi chống cự Diệp Thu, tại thời khắc này bỗng nhiên mở ra huyết hồng hai mắt, lộ ra lang tính dáng tươi cười. Oeng! Đinh hai nhức góc tiếng vang trong khoảnh khắc chuyển đến, một khắc này, cuốn lên vạn trượng bụi bặm, cuồng phong nổi lên. Ha ha, có ý tứ. Cuồng phong đột nhiên ở giữa, cả tòa đế thành bắt đầu bộc phát ra kịch liệt vòng xoáy. Diệp Thu đưa thân vào trong vòng xoáy, phản phất giống như nhận lấy ngàn vạn tẩy lễ. Bất thình lình đảo ngược, để Diệp Cẩn không kịp chuẩn bị, Diệp Thanh càng là một mặt một bước, trực tiếp bị cố khí thế này cho đẩy lui ra ngoài. Cái gì? Đây là Nguyên Thủy Đế ấn. Diệp Cẩn đột nhiên chú ý tới, Diệp Thu chỗ mi tâm nhiều một cái như ẩn như hiện ấn ký, đó chính là Nguyên Thủy Đế thành tiêu ký tính ấn ký. Hắn vậy mà thu được đế thành tán thành. Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, Diệp Cẩn sắc mặt đại biến, căn bản không nghĩ tới còn có loại này chuyện cơ. Tại tinh huyết dung nhập đế thành một khắc này, thuộc về Diệp Thu một phần kia thiên đế giang buộc, tại thời khắc này triệt để kích hoạt lên. Từ đây, tòa này đế thành sẽ không lại đối với hắn có bất kỳ áp chế. Ha ha, cái kia tràn ngập tà tính tiếng cười, giống như ưu linh quen quẩn tại trong hắc ám. Diệp Thu cũng không nghĩ tới, lão tổ tông sẽ nghĩ tới điểm này, tại cái kia đế thành pháp tắc ở trong gia nhập một đầu. Phàm thiên đế hậu nhân cũng sẽ không nhận thiên đế trật tự áp chế. Hiện tại Diệp Thu rốt cục giải khai trên người gông xiềng, sinh sôi không ngừng trong nháy mắt phát động, trên ngực chảy xuôi vết thương, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hoắc con, ngươi gặp qua hắc ám sao? Tại trong hỗn độn, Diệp Thu phát ra tà tính thanh âm, giống như lấy mạng vô thường bình thường, quen quẩn tại Diệp Thanh trong hai. Ta nói qua, từ đầu đến cuối, ngươi cũng không có tư cách trở thành đối thủ của ta, vừa rồi là ngươi đời này cơ hội duy nhất, nhưng là cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a. Hiện tại, giờ đến phiên ngươi thân yêu ca ca, hảo hảo quan tâm một chút ngươi, hy vọng ngươi có thể chịu nổi. Lời này vừa nói ra, Diệp Thanh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hắn có thể cảm giác được một cỗ cường đại khí tức ngay tại từ từ triển lộ phong mang. Đến từ chân võ thần uy cảm giác các bách ép trong cơ thể hắn tu là không dám động đậy. Không, điều đó không có khả năng, đáng chết Diệp Thu, ta liều mạng với ngươi. Sự đáo lâm đầu, hắn đã không có đường lui, chỉ có liều chết một trận chiến, cho dù chết cũng chết quang vinh. Mà Diệp Cẩn giờ phút này cũng phát hiện không đối, hắn không nghĩ tới nắm giữ đế thành hắn vậy mà không thể áp chế tôn này mà thần. Chương 941, phụ tử các ngươi cùng lên đi. Một kiếm chấn hồn. Chương 941, phụ tử các ngươi cùng lên đi. Một kiếm chấn hồn. Ha ha, huyết hồng màn trời trong nháy mắt giáng lâm, giờ khắc này Diệp Thu phản phất giống như một tôn tiên ma giáng thế, tuyệt thế độc lập. Tại mênh mông trên trời cao, đám người chỉ nhìn thấy đạo kia thân ảnh vĩ ngạ, hắn sừng sững tại đế thành trên không, chân đạp cùng trời cuối đất, đỉnh đầu vượt ngoại chính này. Không cam lòng Diệp Thanh cũng tại thời khắc này mở ra tu la pháp tượng, nhưng mà thân hình cũng bất quá mới Diệp Thu một phần ba lớn, giống như một đứa bé con bình thường. Diệp Thu, ta liều mạng với ngươi. Tức giận gào thét quanh quần chính này, Diệp Thanh lựa chọn được ăn cả ngã về không, nhưng mà nó khổng lồ thân hình đột nhiên phóng tới Diệp Thu một khắc này, đột nhiên một cái đại thủ phô thiên cái địa nhân xuống đến. Chỉ bằng ngươi cái này không có ý nghĩa thủ đoạn, coi như ngươi lại tu luyện một vạn năm cũng không xứng đứng tại trước mặt của ta. Với anh, dung trời một quyền nện xuống, cái kia đại đạo lay trời chi quyền thẳng đập Diệp Thanh mắt nổi đồng đóm. Cái này vẫn chưa xong, tại hắn hoảng thần thời khắc, Diệp Thu trở tay kéo một cái, trực tiếp đem hắn toàn bộ tu la pháp tượng bắt lại đứng lên, đột nhiên hướng đại địa không ngừng đập tới. Ha ha, hoa con, ta cam đoan hôm nay chú định sẽ trở thành ngươi lời này khó quên nhất một ngày. Một bước ở giữa, Diệp Thu đem nó nhấn trên mặt đất, cùng đẩy ba vạn dặm, trực tiếp ở trên mặt đất cày ra một cái cự đại hẻm núi. Nghịch tử, dừng tay. Gặp nhị tử tương tàn, Diệp Thanh bị đánh không có chút nào chống đỡ chi lực, Diệp Cẩn lại một lần nữa lựa chọn xuất thủ, ngăn cản hai cái này nghịch tử tương tàn. Dung trời uy áp lại một lần nữa đánh tới, nhưng mà lần này Diệp Cẩn Nguyên Thủy Đế Thành lại đã mất đi tác dụng, đối với Diệp Thu không có bất kỳ cái gì áp chế hiệu quả. Kém chút đem ngươi cũng quên, phụ tử các ngươi hai cùng lên đi, ta có sợ gì? Lửa giận trong lồng ngực đốt lên sát ý trong lòng, Diệp Thu thể nội ma khí bắt đầu sôi trào, huyết dịch đều đang tiêu đốt. Tại Nguyên Thủy Đế Thành mất đi tác dụng một khắc này, Diệp Cẩn cầm trong tay một thanh đế binh đánh tới. Phanh! Va chạm kịch liệt ở giữa, Diệp Cẩn bị đẩy lui mấy trăm dặm, mà Diệp Thu cũng lảo đảo mấy bước, có chút kinh ngạc. Ân, đây là bảo bối gì, nhìn không chút nào kém cỏi hơn ta chân võ kiếm a. Trong lòng kinh ngạc, Diệp Thu ánh mắt nhìn về phía Diệp Cẩn bảo kiếm trong tay. Mà giờ khắc này, bên ngoài sân tất cả mọi người chấn kinh. Hiên Viên Vô Vọng các loại một đám lao tiền bối kinh hô, nói Thiên Đế kiếm, cái này thần minh, vậy mà tại Diệp Cẩn trong tay. Chẳng ai ngờ rằng, năm đó uy chấn thiên địa, lãnh lục đạo luân hồi tiền quân không chỗ ẩn trốn Thiên Đế kiếm, vậy mà lại một lần nữa như thế. Thanh kiếm này, thế nhưng là có cực cao ý nghĩa tượng trưng, cũng là kết thúc cái kia hỗn loạn thời đại một thanh thần khí. Cầm trong tay Thiên Đế kiếm Diệp Cẩn, lại thêm Nguyên Thủy Đế thành liên tục không ngừng lực lượng gia trì, trong lúc nhất thời, vậy mà có thể làm được cùng Diệp Thu chia đều cao thấp tình trạng. Có chút ý tứ. Bất quá, người cho rằng chỉ bằng một thanh kiếm liền có thể đánh bại ta sao? Diệp Cẩn, ngươi hay là như thế ý nghĩ hao huyền? Diệp Thu khinh thường cười một tiếng, đang lúc trở tay, chân vo kiếm lại một lần nữa triển lộ thần uy, giơ kiếm chặn lại. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng kiếm thế bỗng nhiên tạo ra. Đó là Chu Tiên Chi kiếm. Tại cảm nhận được cái kia một cỗ kinh thiên lệ khí một khắc này, Tần Hạo ánh mắt đều động dung. Đó chính là tâm hắn tâm niệm đọc Chu Tiên Chi kiếm. Giờ phút này hắn trong ánh mắt tham lam, kềm nén không được nữa. Trông thấy một màn này, Diệp Cẩn càng là trong lòng trầm xuống, lại một lần nữa khuyên cáo nói mị tử, ngươi còn không quay đầu lại. Chẳng lẽ ngươi thật muốn đem cái nhà này làm tán, làm tất cả mọi người không vui mới từ bỏ ý đồ sao? Ra ra ngươi đi. Diệp ra, hơn bạn miệng tộc nhân, cũng tất cả đều bởi vì ngươi mà chết, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, mới bằng lòng bỏ qua. Diệp Cẩn trong lòng hiện lên một tia thống khổ, hắn tình nguyện những ngày chịu tội, tất cả đều đặt ở một mình hắn trên thân, dù là đem hắn tiên đao bạc quả. Chỉ cần có thể đổi lấy Diệp Thu lãng tử hồi đầu, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Thế nhưng là, vô luận hắn khuyên như thế nào nói, tên lịch tử này chính là quyết tâm không chịu quay đầu. Thật là lớn chịu tội. Nghe được những lời này, Diệp Thu sắc mặt lạnh lẽo, nói hiện tại ngược lại là ta không đúng. Diệp Cẩn, ngươi tốt lớn mặt. Lúc trước, nếu không phải ngươi một vị khổ sở bức bách, ta há lại sẽ đi đến đầu này không đường về. Hiện tại ngươi nói với ta, là ta hại chết bọn hắn. Ha ha. Đây hết thảy, tất cả đều là bởi vì ngươi tự cao tự đại, tự cho là đúng tạo thành. Miệng ngươi miệng từng tiếng nói là ta tốt. Có thể ngươi khắp nơi tại nhằm vào ta, khắp nơi cùng ta khó xử, ba phen mới bận, hãm ta tại hiểm cảnh. Cái này từng vọng, từng kiện. Còn cần ta tất cả đều nói ra sao? Chân chính cần hối cải người, là ngươi. Không phải ta. Tức giận gào thét quanh quẩn ở trên bầu trời, Diệp Thu cái kia tràn ngập huyết tính ánh mắt nhìn chăm chú xuống, Diệp Cẩn trong lúc nhất thời hoảng hồn, lâm vào bản thân hoài nghi ở trong. Cho nên, chân chính tạo thành gia tộc thảm án kẻ cầm đầu là hắn. Nếu như không phải hắn bước đi Diệp Thu, liền sẽ không phát sinh chuyện về sau. Không, hắn không có sai. Chân chính sai người là Diệp Thu. Hắn một vị chế tạo giết chóc, một vị khiêu chiến thế gia, mới đưa đến Diệp gia hủy diệt, gia gia hắn bỏ mình. Giờ phút này, phẫn nộ trong lòng đốt lên Diệp Cẩn máu trong cơ thể, hôm nay hắn liền muốn triệt để thức tỉnh tên lịch tử này. Người tên hôn chứng này, hôm nay ta muốn đánh tỉnh ngươi, để cho ngươi chân chính ý thức được sai lầm của mình. Một khắc này, Diệp Cẩn thể nội bắt đầu bộc phát ra kinh khủng pháp tắc lực lượng, nguồn lực lượng này vậy mà cùng Diệp Thu trước đó gặp phải vị kia lão binh trên người tương tự. Diệp Thu cứ như vậy nhìn xem hắn, nhưng trong lòng đang cười lạnh, sai, sai không phải ta, mà là cái thế đạo này, từ đầu đến cuối đều là bọn hắn buộc ta đi đến đầu này không đường về. Nếu như nhất định phải có người đến gánh chịu cái này nặng nề nghiệp quả, cũng nên do bọn hắn đến tiếp nhận, mà không phải ta. Trong ánh mắt hiện lên một tia hận ý, từ đầu tới đuôi, Diệp Thu làm hết thảy cũng chỉ là vì mạng sống. Tại cái này đục ngầu trong thế giới, nếu như ngay cả sinh tồn cũng là một cái vấn đề lời nói, như vậy công đạo liền không có tồn tại ý nghĩa. Nói hắn lạm sát kẻ vô tội, nếu như bọn hắn không muốn ra hại Diệp Thu, Diệp Thu như thế nào lại đi mưu hại bọn hắn? Tất cả gieo xuống bởi vì đều sẽ kết xuất tương ứng quả, đây là quả báo của bọn hắn. Bất quá Diệp Thiên Khải chết cũng làm cho Diệp Thu trong lòng nổi lên một tia tiếc hận, tuy nói hắn cùng Diệp Thiên Khải không có quá nhiều tình cảm tiếp xúc, nhưng từ hắn ra sân đến bất lạc, chí ít chưa bao giờ làm qua bất luận cái gì có lỗi với Diệp Thu sự tình. Thậm chí nhiều lần tại trong lúc nguy nan, thân xuất biệt thủ, cái kia mười phần hiện thực lão đầu, kỳ thật trong lòng hay là có một tia nhu tình, chỉ bất quá hắn sau cùng nhu tình chỉ để lại cho con của mình. Hỗn đản, Diệp Thu, ta làm thịt ngươi. Phanh, va chạm kịch liệt chuyển đến, Diệp Thu vừa ngăn trở Diệp Cẩn điên cuồng thế công, sau lưng Diệp Thanh giống như là tựa như phát điên điên cuồng hướng phía hắn đánh tới. Tiểu tử này đã điên rồi, tại Diệp Thu nôn ngữ nhục nhã phía dưới, triệt để đã mất đi lý trí. Hắn giờ phút này chỉ muốn đem tên hôn đản này chém thành muôn mảnh. Ha ha. Vậy liền đến đánh tới một bước này, Diệp Thu đã không có lưu thủ đường sống, Chu Tiên Chín Kiếm kiếm thứ 7 trong nháy mắt phát động. Một sát na kia phương hoa, sáng chói chói mắt, kinh diễm vạn cổ. Vâng. Chương 942, Diệp Cẩn quỳ xuống. Cuối cùng một tia tình nghĩa đoạn mất, chương 942, Diệp Cẩn quỳ xuống. Cuối cùng một tia tình nghĩa đoạn mất, trong chốc lát phương hoa nở rộ, nương theo lấy Diệp Thu cái kia kinh thiên kiếm thế bạo phát đi ra. Vâng. Diệp Cẩn trong nháy mắt bị đẩy lui ra ngoài, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Cẩn làm sao cũng không nghĩ tới, vàng vào trong tay Thiên Đế kiếm, sau lưng Nguyên Thủy Đế thành, chính mình vậy mà mảy may không làm gì được tên lịch tử này, ngược lại bị nó liên tục cắp chế. Trong cơ thể hắn tam giáo chi pháp đã đạt đến không gì sánh được hoàn mỹ dung hợp xu thế, triển lộ ra võ đạo lực lượng, căn bản là không có cách liều mạng. Kinh khủng nhất là cái kia một tay trích tinh thần thuật, ủy thần khó lường. Liền xem như hắn cùng Diệp Thanh liên thủ, cũng mảy may không làm gì được Diệp Thu. Một kiếm đẩy lui hai người, Diệp Thu không có lựa chọn hạ tử thủ, mà lại bỏ chân vóc kiếm, trở tay đánh một cú trỏ, trực tiếp đem Diệp Thanh đỉnh ra ngoài. Dừng tay. Ngươi có cái gì oán khí, cứ việc hướng ta đến, không nên làm khó đệ đệ ngươi. Thấy vậy, Diệp Cẩn cũng bỏ tiên đế kiếm, cất bước tiến lên, sông ngang mấy bạn giảm. Chỉ một quyền đập tới, Diệp Thu lách mình tránh thoát, trở tay bắt hắn lại cánh tay, trực tiếp cho hắn tới một cái ném qua vai. Ha ha, hôm nay hai người các ngươi, một cái cũng chạy không được. Bản ma thần đại nhân luôn luôn công bằng, cùng hưởng ân huệ, ai cũng sẽ không rơi xuống. Hào hứng cấp trên, Diệp Thu hiện tại tất cả ý nghĩ đều đã ném sau. Cái gì cầu thí cực đạo chân khí? Cái gì thiên điệu tam tài trận? Cái này để nén ở trong lòng nhiều năm quất đủ, hôm nay hắn muốn duy nhất một lần tất cả đều trả lại. Phanh! Một quyền bay thẳng mặt, thẳng đánh Diệp Cẩn sắc mặt tái xanh, không đợi hắn chậm tới, Diệp Thu lại là một trận liên hoàn thế công, trực tiếp cho hắn đánh thổ huyết không chỉ. Hỗn đản! Người muốn giết cha sao? Diệp Thu, có năng lực hướng ta đến gặp phụ thân bị đánh thảm trọng như vậy, Diệp Thanh nổi giận tiến lên, muốn thay phụ thân tiếp nhận tổn thương. Diệp Thu ngược lại rêu rêu nói, thật đúng là phụ tử tình thâm a. Ta thành vào ngươi. Nói thật, hắn thật là lúc đầu Diệp Thu cảm thấy không đáng, mặc kệ hắn làm cái gì, đều không thể thu hoạch được mấy tên hôn đản này tán thành. Đáng thương hắn, còn đau khổ tại Ly Dương chờ nhiều năm như vậy, liền đợi đến có một ngày, cha mẹ của hắn tới đón hắn về nhà. Thằng đến hắn chết một khắc này, đều không thể chờ đến chậm thân tình, cho dù là hiện tại. Không công bằng người, dù là tiếp qua 100 năm, 100 năm, cũng không cải biến được cái kia không công bằng ma bệnh. Nghĩ tới đây, Diệp Thu đột nhiên là cái này buồn cười mắt con cảm thấy đáng thương, buồn cười hắn không có chút nào ý thức được, đã từng phát sinh ở trên người hắn hết thảy, sắp rơi xuống trên người hắn. Linh Lung xuất hiện, đã phân đi hắn tất cả quan tâm, hắn nhất định cũng sẽ trở thành Diệp Thu một dạng con rơi. Nghĩ tới đây, Diệp Thu khỏe miệng không khỏi có chút dương lên, đột nhiên có chút mong đợi đứng lên, muốn nhìn một chút. Sau này thằng nhãi con này, có thể hay không tiếp nhận kịch liệt như vậy đả kích. Cái này nhất định rất thú vị. Tốt tốt tốt, cứ như vậy chơi. Diệp Cẩn không công bằng, Diệp Thu sớm đã rõ như lòng bàn tay, nếu như Linh Lung thật biểu hiện siêu phàm, hắn trọng tâm tuyệt đối sẽ toàn bộ đặt ở Linh Lung trên thân. Mà Diệp Thanh, cuối cùng sẽ trở thành không người hỏi thăm thằng hề. Thanh. Một cái kéo mạnh ở giữa, Diệp Thu đem Diệp Thanh hung hăng quẳng xuống đất, rút lên trên đất chân võ kiếm, liền muốn cho hắn mở động. Dù sao, ma thần đại nhân thế nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không người chịu thua thiệt, tên mắt con này mở cho hắn một cái hố, hắn hiện tại cũng phải cho hắn mở một cái, không. Mở hai cái. Trọng thương ngã xuống đất Diệp Cẩn, tại nhìn thấy Diệp Thu muốn rút kiếm giết chết Diệp Thanh một khắc này, trực tiếp hoảng hồn. Diệp Thu, ngươi muốn làm gì? Hắn nhưng là đệ đệ ngươi. Hắn không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sự tình sao? Chúng ta người một nhà, chẳng lẽ liền không thể hảo hảo ngồi xuống trò chuyện chút? Diệp Thu ánh mắt nhất lánh nhìn về phía hắn, nói vừa rồi hắn rút kiếm muốn giết ta thời điểm, ngươi tại sao không nói trò chuyện chút? Này sẽ ngươi ngược lại là thanh tỉnh. Nghe vậy, Diệp Cẩn trong lòng run lên, hắn là muốn ngăn cản tới, thế nhưng là hắn lúc đó tâm loạn như ma, căn bản không kịp. Chỉ là hiện tại hắn nói cái gì đều vô dụng, bởi vì hắn chưa kịp ngăn cản, Diệp Thanh một kiếm kia sát thực đã đâm xuống. Mắt thấy Diệp Thanh sắp mệnh tang hoàng tuyển, cái này cả đời xem tôn nghiêm so mệnh còn trọng yếu hơn ra hỏa, bình một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Trong lòng ngươi có cái gì oán khí, cứ việc hướng ta đến. Không nên thương tổn đệ đệ ngươi, hôm nay liền xem như ta kẻ làm phụ thân này, lần thứ nhất cầu ngươi. Hạ thủ lưu tình. Giờ khắc này Diệp Cẩn, không còn có lúc trước hăng hái, có. Chỉ là anh hùng cô đơn. Cái nhà này, còn giống như là nhà sao. Phụ thân cho nhi tử quỳ xuống, khẩn cầu nhi tử mở một mặt lưới. Hắn cái quỳ này, cả thế gian chấn động. Nhắc lên ở đây tất cả mọi người xúc động phẫn nộ, gián tiếp đem Diệp Thu đẩy lên cái kia bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu được sâu. Ha ha, Diệp Cẩn a Diệp Cẩn, còn phải là ngươi a. Tâm địa đủ ác độc a. Miệng ngươi miệng từng tiếng, nhân nghĩa đạo đức nhân nghĩa. Có thể thứ này lại trở thành ngươi lần lượt bức bách ta lưới dao. Ngươi cái này dối trá tiểu nhân, ngươi muốn cho người trong thiên hạ chỉ trích ta Diệp Thu, phỉ nhổ ta, đem ta đưa vào chỗ chết. Giờ khắc này, Diệp Thu triệt để cất tiếng cười to. Không phải hắn thấy không rõ, mà là hắn không nghĩ tới, Diệp Cẩn có thể tâm ngoan đến loại tình trạng này. Trên thân chạy xuôi đồng dạng huyết dịch, có thể hết lần này tới lần khác. Hắn chút tiểu tâm tư kia, lại dùng tại con của mình trên thân. Đây là cỡ nào châm chọc sự tình. Nghe vậy, Diệp Cẩn cũng ý thức được cử động của mình không đối, thế nhưng là, hắn hiện tại không có cách nào. Hắn không muốn trông thấy huynh đệ tương tàn, máu tươi tại chỗ hình ảnh, nếu như nhất định phải có một người đến gánh chịu phần này thống khổ, hắn hy vọng tất cả thống khổ đều do hắn đến gánh chịu. Có thể trên thực tế, hắn cũng làm không được. Hắn hiện tại chỉ có thể khẩn cầu, Diệp Thu có thể buông tha đệ đệ của hắn một mạng, chỉ cần hắn không làm thương hại Diệp Thanh. Vô luận hắn nhắc tới điều kiện gì, chính mình cũng có thể đáp ứng. Có lẽ ngươi nói đúng, ta là một kẻ xảo trá tiểu nhân, nhưng ta thật không muốn nhìn thấy các ngươi nữa chuyện huynh đệ tương tàn phát sinh. Nếu như ngươi nhất định phải trả thù, liền hướng ta tới đi, ta nguyện gánh chịu hết thể thống khổ. Diệp Cẩn thần sắc cô đơn nói. Diệp Thu lại ngược lại cười, cúi đầu nhìn về phía dưới chân Diệp Thanh, nói mắt con, ngươi đã nghe chưa? Quả nhiên là phụ tử tình thâm a, bất quá các ngươi ngược lại là phụ tử tình thâm, ngược lại đem ta biến thành một cái lục thân không nhận xuất sinh. Ha ha, đưa tay ở giữa, Diệp Thu thu lên chân võ kiếm, hắn biết. Bên ngoài có vô số ánh mắt đang nhìn hắn, hắn một kiếm này, một khi đâm xuống, sẽ có ngàn vạn dư luận đánh tới, đem hắn đè sập. Nếu là lúc khác, Diệp Thu còn có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ, là tại nho đạo lớn nhất trên thịnh hội. Hắn nếu là khư khư cố chấp, sẽ chỉ làm người trong thiên hạ phỉ nhổ nho đạo, đem thiên hạ nho sinh, đẩy vào trong nước sôi lửa bỏng. Loại chuyện này, hắn làm không được. Diệp Cẩn, ngươi thắng. Giữa chúng ta một chút máu mủ cuối cùng liên hệ, giờ phút này bắt đầu, cũng triệt để tan thành mây khói. Mang theo con trai ngoan của ngươi, lăn ra tầm mắt của ta. Ánh mắt ảm đạm lưu lại một câu, Diệp Thu quay người rời đi. Độc lưu lại ảm đạm thương tâm Diệp Cẩn, cùng bi phẫn đan sen, hối hận khóc giống Diệp Thanh. Nhìn xem cái kia quật cường cả đời phụ thân, vì hắn. Vậy mà hướng Diệp Thu quỳ xuống cầu tình, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Loại thống khổ này, giống như bách cổ toàn tâm, không ngừng kích thích Diệp Thanh nào đó dây thần kinh. Chương 943, Thiên Đế chính tuyển. Ta nguyện làm thứ nhất thực tiễn giả. Chương 943, Thiên Đế chính tuyển. Ta nguyện làm thứ nhất thực tiễn giả. Lúc này, bên ngoài sân, bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Nhìn xem đỉnh đầu kia cực đạo chân khí, lại nhìn xem đế thành hóa thân bên trong phụ tử ba người, tất cả mọi người ở đây tâm tư dị biệt. Trong đó, lấy Kim Ô Tiên Đế bọn người cầm đầu mấy gia tộc lớn, nhìn chằm chằm đối diện Minh Nguyệt, lại không chút nào một người dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Thiên Ngoại Thiên phía trên, Mạnh Thiên Tôn cùng Trích Tinh Tôn giả ở giữa chiến đấu, càng là đạt đến giai đoạn gay cấn, hai đại đế tôn chiến đấu sinh ra ba động, trực tiếp ảnh hưởng hơn phân nửa vực ngoại thiên, cực kỳ trắng quan. Vân Đính Sơn bên trên, mấy trăm vạn người đọc sách trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời khởi động Nho Đạo Thiên Cương đại trận, nhìn xem quỷ dị như vậy bầu không khí, trong lúc nhất thời mọi người ở đây cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đại sư Minh, nói thế nào, muốn động thủ sao? Mắt thấy cực đạo chân khí đang ở trước mắt, một khi đã thủ, Linh Lung Đế vị tuyệt đối có thể ổn được, đến lúc đó thiên hạ thần phục, mà bổ thiên đạo thống cũng sẽ trở thành thiên đế học phủ. Đối mặt như vậy dụ hoặc, Tân Hạo cũng rất khó cầm giữ được, thế nhưng là nội tâm của hắn không gì sánh được xoắn xuýt, càng có to gan đưa ra. Đại sư Minh, ngươi nói có hay không một loại khả năng, cỗ này cực đạo chân khí, ngươi cũng có thể hấp thu đâu? Nếu như ngươi có thể nắm giữ cỗ này cực đạo chân khí, có phải hay không liền mang ý nghĩa, ngươi cũng là thiên chi chính tuyển, tương lai thiên đế? Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả bổ thiên đệ tử trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, rất hiển nhiên. Tân Hạo Vinh đăng đế vị, so Linh Lung đăng lâm tuyệt đỉnh lại càng dễ để bọn hắn tiếp nhận. Dù sao Tần Hạo hy vọng liền bày ở nơi này, hắn nếu là thượng vị, nhất định là thiên hạ thần phục đại xu thế. Nghe vậy, Tần Hạo sắc mặt trắng nhận, nghiêm âm thanh quát lớn, im ngay. Ngươi không nhìn thấy ở đây nhiều như vậy tiên đế đại năng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ sao? Ngươi coi thật sự cho rằng ở đây những người này tất cả đều là bao cỏ, không muốn tranh cùng ngày đế? Hừ, ngu xuẩn. Cái kia cực đạo chân khí có được huyết mạch quang hoàn thủ hộ, không phải thiên đế huyết mạch không thể khống chế. Ngươi muốn hại chết ta phải không? Tần Hạo không phải là không có nghĩ tới, chỉ là cỗ này chân khí chính là thiên đế cho hậu nhân lưu lại cơ duyên, cũng có thể nói là truyền thừa. Ngươi cho rằng Kim Ô Tiên Đế bọn người không muốn đăng lâm tuyệt cảnh sao? Bọn hắn muốn, thế nhưng là thì phải làm thế nào đây? Bọn hắn không phải thiên đế hậu nhân, căn bản là không có cách hấp thu nguồn lực lượng này. Ở trong đó thiên đế nhân quả, càng không có người có thể chịu nổi. Huống chi, cái tiêu cực đạo chân khí trước đó tồn tại một tầng trật tự liên, chỉ có chân chính thu hoạch được thiên đế công nhận người, mới có thể giải khai đạo gông xiềng này, thu hoạch được cực đạo gia thân. Tần Hạo kiên nhẫn giải thích nói, nó ngụ ý 10 phần đấu triệt, nói đơn giản chính là chỉ có chân chính chính tuyển mới có tư cách thu hoạch được cỗ này cực đạo chân khí. Mà cái này chính tuyển đến cùng là ai, chỉ có thiên đế ý chí biết, bởi vì đây là hắn chọn lựa người thừa kế, chính là Nguyên Thủy Đế thành công nhận người thừa kế. Cho nên hiện tại tất cả mọi người rằng có ở chỗ này, ai cũng không biết cuối cùng ai sẽ thu hoạch được cỗ này cực đạo chân khí. Đi ra, nguyên bản kiềm chế yên tĩnh vân đỉnh, theo một bóng người từ một cánh kia đế quan cửa lớn đi ra, lập tức trở nên ồn ào một mảnh, tất cả mọi người hô hấp đều trở nên chặt chẽ. Ngay sau đó, Diệp Cẩn cũng mang theo trọng thương Diệp Thanh chậm rãi từ bên trong đi ra, hơi có vẻ chật vật. Cẩn ca, Thanh Nhi trông thấy chật vật hai cha con, Tô Uyển Thanh vội vàng chạy đi lên, cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra Diệp Thanh thương thế, đầy mắt đều là đau lòng. Mà Diệp Cẩn thì là xanh mặt, nhìn xem Diệp Thu chạy về phía cái kia một cỗ cực đạo chân khí, nhắc nhở, nghịch tử, ngươi từ bỏ đi, đừng lại hồ nháo. Dưới gầm trời này, ngoại trừ ngươi tiểu muội, không có người có thể giải khai đạo kia gông xiềng, càng không cách nào thu hoạch được tổ tông tán thành. Ngươi náo cũng nên náo đủ, cớ gì tự rước lấy đủ. Từ Nguyên Thủy Đế thành nơi đó, Diệp Cẩn đã hiểu được cái này một cỗ chân khí lai lịch, giờ phút này cũng là lộ ra chẳng phải sốt ruột. Nếu như hắn trước kia liền biết, cỗ này chân khí chỉ có thiên đế chọn chúng người mới có thể thu được, hắn thậm chí cũng sẽ không xuất thủ, lại càng không có phía sau một màn kia đùa giỡn. Sớm tại thiên đế hóa thân trật tự trước đó, hắn liền đã vì hậu nhân trải tốt con đường. Diệp Thu lại thế nào náo, chỉ cần không cách nào thu hoạch được tổ tông tán thành, hắn liền không khả năng thu hoạch được cái này một cỗ cực đạo chân khí. Nghe vậy, Diệp Thu hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Minh Nguyệt, Minh Nguyệt chỉ là nhẹ gật đầu, không nói gì. Nàng kỳ thật đã sớm quan sát qua cái kia một cỗ chân khí, tại Diệp Thu bị nhốt Nguyên Thủy Đế thành thời điểm, nàng liền muốn đem cỗ này chân khí cho cầm. Cuối cùng lại phát hiện, nàng căn bản cầm không được, tinh tế nghiên cứu phía dưới mới hiểu được tới. Cho nên, ta trắng dày vò. Diệp Thu hai mắt một bộ đen, tình cảm ta dày vò nửa ngày, là bồi chạy a. Khỉ làm xếp đâu? Minh Nguyệt lại cười cười, ý vị thâm trường nói, chưa hẳn a, nếu không, ngươi thử một chút thôi, vạn nhất ngươi bị thiên đế chọn chúng đâu. Thật thử một chút. Diệp Thu mang theo hoài nghi, Minh Nguyệt lại ra vẻ thâm trầm, nói ta chỉ là để một cái đề nghị, thử không xem thử ngươi nha, nếu như ngươi không muốn thử, có thể cho nàng thử một chút. Nói, Minh Nguyệt nhìn một chút trong ngực ngủ say tiểu gia hỏa, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tiểu gia hỏa này, thật là đáng yêu, thật muốn đem nàng mang đi, tự mình dạy bảo, miễn cho bị những cái kia không tốt lão sư dạy hư mất, vậy coi như không xong. Chỉ có nàng như thế tâm địa thiện lương người, mới có thể dạy dỗ ra một cái chính trực vô tư, tâm hoài thiên hạ hảo hải tử. Cũng không biết cha mẹ nàng có đồng ý hay không. Nếu như đồng ý, Minh Nguyệt thậm chí đều muốn đem chính mình Nguyệt chiếu cổ kim chi pháp dạy cho nàng. Nghe vậy, Diệp Thu trong lòng âm thầm lường được một phen, Minh Nguyệt lại nói, cỗ này cực đạo chân khí, tuy là thiên đế còn xuất lại, nhưng không có bất luận cái gì hoàng quyền tượng trưng ý nghĩa, nó tồn tại ý nghĩa, giới hạn tại. Cực đạo cảm ngộ, ý cảnh. Nói cách khác, sau này, ngươi nếu như muốn theo đuổi một cái kia cảnh giới trong truyền thuyết, cỗ này chân khí, chính là ngươi tốt nhất nước cờ đầu. Nghe vậy, Diệp Thu trong nháy mắt hạ quyết tâm. Cực đạo. Đây là trong lòng của hắn trô hướng tới chi cao chi cảnh, cũng là chân võ đại đế cả đời sở cầu cảnh giới. Cảnh giới kia phía trên, đến cùng là như thế nào phong cảnh, Diệp Thu rất hướng tới. Nếu là như vậy, vậy liền thử một chút đi. Quyết định chú ý đằng sau, Diệp Thu chậm rãi lên trời mà lên, mà giờ khắc này, Mạnh Thiên Tôn cùng Trích Tinh Tôn giả chiến đấu cũng đã kết thúc. Hai lão quái này vật, từ tiên cổ thời điểm chính là đối thủ, nhưng lại chưa bao giờ phân ra thắng bại, hôm nay, bọn hắn vẫn không có phân ra thắng bại. Lại đánh như vậy xuống dưới, không có ý nghĩa thực tế, liền qua loa lựa chọn kết thúc. Trở lại Nguyên Thủy Đế Thành đằng sau, Mạnh Thiên Tôn nhìn xem Diệp Thu leo lên vân đỉnh, nhắc nhở, "Tiểu Hữu, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, cỗ này chân khí, người phi thường có khả năng tiếp nhận, nếu như thất bại, ngươi sẽ bạo thể mà chết, vạn kiếp bất phục." Nghe vậy, Diệp Thu ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cung kính nói, "Lao tiền bối, đa tạ nhắc nhở." "Bất quá, đại trượng phu tại thế, sẽ làm mọi chuyện dành trước. Này, thiên hạ dung chuyển, sinh linh đồ thán. Nếu quả thật có một con đường như vậy, nhưng vì thiên hạ mở thái bình, vì sinh dân lập mệnh, là vạn thánh kế tuyệt học. Ta Diệp Thu, nguyện ý làm cái này cái thứ nhất người thực hiện." Và anh, cuồn cuộn thiên lôi lấp lóe, một khắc này, hiện trường vang lên như núi kêu biển gầm tiếng kinh hô. "Hào khí phách, như vậy chí hướng, ta không thể cũng, cam vi đại trượng phu cũng." Chương 944, anh ruột thật sự, cha ruột là bày tỏ. Chương 944, anh ruột thật sự, cha ruột là bày tỏ. Đang nghe Diệp Thu fan này nhiệt huyết phát biểu một khắc này, Mạnh Thiên Tôn trong lòng run lên, trong ánh mắt hiện lên không gì sánh được kinh ngạc thần sắc. Hắn hiện tại tựa hồ có chút minh bạch, vì cái gì Trích Tinh lao thất phu như vậy lấy mệnh ôm nhau. Vô luận là Diệp Thu cái kia thiên phú kinh người, vẫn là hắn cái kia ý chí thiên hạ lòng dạ, đều đủ để thiên hạ thần phục. Nếu như không có Linh Lung lời nói, vậy hắn chính là độc nhất vô nhị chính tuyển. Chỉ hận như vậy hiện tại, lại để Chí Tôn đạo thống thu đi rồi, không phải vậy. Bái nhập môn hạ hắn, do hắn dốc lòng dạy bảo, không ra vào năm, chưa hẳn không có khả năng thành tựu vô thượng đế nghiệp. Đáng tiếc, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Khí phách như thế, có mấy phần năm đó chi chân võ bóng dáng. Nhẹ giọng cảm thán ở giữa, Mạnh Thiên Tôn trong ánh mắt hiện lên một tia tiếc hận, thiên điêu như vậy, vốn nên ở thời đại này hiển lộ tài năng. Nhưng không nghĩ, hắn vậy mà lựa chọn bước lên con đường cùng. Để tất cả mọi người ở đây không tưởng tượng được là, tại Diệp Thu một câu nói kia rơi xuống một khắc này, nguyên bản tại Minh Nguyệt trong ngực ngủ an tường nha đầu, đột nhiên vừa tỉnh lại. Cái kia ngao ngao khóc lớn thanh âm, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ vân đỉnh, bầu trời một mảnh âm trầm, đen nghịt một mảnh mây đen của tới, thiên lôi dày đặc. "Ân, Tiểu Gia Hỏa, ngươi thế nào? Ngươi cũng đang lo lắng cả cả người sao?" Minh Nguyệt hơi kinh ngạc, nhẹ giọng an ủi trong ngực Tiểu Gia Hỏa, nhưng không nghĩ, Linh Lung ngao ngao khóc lớn vài tiếng sau, dãy rủa lấy muốn thoát ly Minh Nguyệt ôm ấp, hướng Diệp Thu phương hướng đưa tay ra. Cái này kỳ quái cử động, để Diệp Thu đều có chút ngây người. Tiểu Gia Hỏa này muốn làm gì? Nhìn năng ý tứ này, là dự định cùng đi với ta. Có ý tứ? Tiểu Gia Hỏa này, ngược lại không giống Diệp Thanh chán ghét như vậy, ngược lại vẫn rất dính người đâu. Ha ha, người ta đây là lo lắng ngươi đây, nhỏ như vậy Gia Hỏa, còn biết người đau lòng đâu, thật không đơn giản à. Minh Nguyệt cũng nhịn không được trêu chọc một tiếng, đem Linh Lung đưa đến Diệp Thu hoài bên trong, quả nhiên, tại Diệp Thu tiếp nhận nàng đằng sau, nàng liền không khóc. Như vậy ngạc nhiên biểu hiện, ngay cả Diệp Cẩn đều có chút không biết làm sao, hắn không hiểu. Rõ ràng là nữ nhi của mình, không thân cận chính mình, ngược lại vô cùng thân cận ca ca của nàng. Phản phất, hắn người cha ruột này là biểu một dạng, hắn ôm một cái liền khóc, trừ Tô Huyền Thanh, cũng chỉ có Diệp Thu có thể làm cho nàng an tĩnh lại. Mười phần nghe lời, trong lòng không khỏi hiện lên một tia ghen tuông, Tô Huyền Thanh tiến lên khóc kể lể, "Thu Nhi, nàng là muội muội của ngươi, mẹ van cầu ngươi, không nên thương tổn nàng, đem nàng còn cho mẹ, có được hay không?" Nói xong, Tô Huyền Thanh còn muốn tiến lên, Diệp Cẩn lại ngăn trở, nói, "Phu nhân, không cần lo lắng. Chúng ta nha đầu, có tiên mệnh tại thân, nàng không có việc gì. Chúng ta chẳng nhìn xem, tiên tổ cuối cùng chọn đến cùng là ai." Diệp Cẩn lúc này cũng có chút hoài nghi, giờ phút này vừa bạn có thể nghiệm chứng một chút. Ngay vậy, Tô Huyền Thanh ngây người một lúc, cuối cùng lựa chọn tin tưởng, Diệp Thu sẽ không tổn thương Linh Lung. Không để ý đến cái kia hai cái biểu cha biểu mẹ khẩn cầu, Diệp Thu nhìn xem trong ngực hì hì cười to Tiểu Gia Hỏa, đột nhiên cũng bị chọc cười. "Có ý tứ Tiểu Gia Hỏa, ngươi so ngươi cái kia không có tiền đồ nhị ca, mạnh hơn nhiều." Hắn liền phi thường không hiểu chuyện. Phàm là hắn trong lòng kêu một tiếng ca ca, ngoan ngoãn cho ta nhận cái sợ, ta cũng không trở thành mỗi ngày ngược hắn à, hắc hắc. "Hay là ngươi tương đối thượng đạo?" Diệp Thu trêu chọc một câu, quá hiếm có. Không nghĩ tới Diệp Cẩn ác tâm như vậy người, còn có thể sinh ra đáng yêu như vậy Tiểu Gia Hỏa, đơn giản chính là một cái kỳ tích. Từ nhỏ Gia Hỏa ngôn ngữ tay chân bên trên, Diệp Thu có thể cảm giác được, nàng phi thường muốn cùng Diệp Thu đi vào chung. Mà lại, đang nghe Diệp Thu trước đó một tiếng kia phân chấn lòng người diễn thuyết đằng sau, nàng càng là khoa tay múa chân, biểu hiện cực kỳ phấn khởi. "Ha ha, tốt tốt tốt, đã ngươi nghĩ như vậy đi vào, vậy ta liền mang ngươi đi vào chung, vừa vặn cũng làm cho người trong thiên hạ nhìn xem ngươi nếu thật là tiên tổ tuyển định người thừa kế, vậy cái này cơ duyên cũng nên do ngươi cầm. Nếu như tiên tổ chọn là ta, người trong thiên hạ kia cũng sẽ không lại có cái gì dị nghị, ta Diệp Thu cũng không có đoạt muội muội mình cơ duyên. Nhất cử này có thể nói là danh lợi song song, hẳn là ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người, không đến mức để Diệp Thu trở thành làm một mình tư dục, cướp đoạt thân muội muội cơ duyên xuất sinh. Nói, Diệp Thu liền dẫn Nhu Thuận tiểu gia hỏa khả ái cùng nhau leo lên cửu thiên, theo hai giọt máu tươi cùng nhau nhỏ xuống, tại trên 9 tầng trời, đột nhiên mở ra một cánh cửa lớn. Oeng! Một khắc này, thiên địa chấn động, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đổi biến. Mạnh Thiên Tôn càng là hoảng sợ nói, thiên đế mật tàng. Nguyên lai, cái kia một chùm cực đạo chân khí, chẳng qua là một đạo hư ảnh, do một đạo trật tự pháp tắc thủ hộ lấy. Muốn có được chân chính cực đạo chân khí, cần tiến vào ngày đó đế mật tàng ở trong, do trời đế thiết hạ khảo nghiệm, chọn lựa chân chính người thừa kế. Thấy cảnh này, nguyên bản còn muốn tránh người, giờ phút này tất cả đều bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Thứ nơi sâu xa, sớm có thiên ý. Lại thế nào tranh, cũng chỉ bất quá là tốn công vô ích, không cần uổng phí công phu. Thiên đế đã sớm làm xong lựa chọn. Trong đám người, Diệp Thanh mặt tâm trầm, trong lòng lạnh nhạt nói, dựa vào cái gì, ta cũng là thiên đế hậu nhân, vì cái gì không có người tuyển ta? Chẳng lẽ, ngay cả tiên tổ đều như vậy xem thường ta sao? Ta không phục thế nhưng là, vô luận Diệp Thanh tâm bên trong đến cỡ nào phàn nàn, cái kia hai bó quả mang, nhưng thủy chung không có một chùm là chiếu rọi ở trên người hắn. Huyền Tiêu nhìn xem hắn, nói ngươi vẫn không rõ. Ngươi nhỏ hẹp lòng dạ, căn bản chống đỡ không dậy nổi cái này rộng lớn thiên địa, ngay cả ngươi tiên tổ cũng có thể cảm giác được, chính ngươi lại một chút cũng không có phát giác. Nếu như ngươi một mực cực hạn ở trước mắt điểm ấy tiểu thiên địa, ta muốn chúng ta liên minh cũng nên dừng ở đây rồi. Lời này vừa nói ra, Diệp Thanh bỗng nhiên có loại thể hồ quán đỉnh giống như cảm giác. Nhỏ hẹp, lòng dạ, rộng lớn thiên địa, cái này tựa hồ chính là hắn cùng Diệp Thu khác biệt lớn nhất. Đây chính là ta thất bại nguyên nhân sao? Trong lúc nhất thời hoảng hồn, đưa mắt nhìn Diệp Thu cùng Linh Lung bước vào mật tàng kia ở trong, giờ phút này tất cả mọi người hô hấp đều chặt chẽ vô cùng khẩn trương. Bọn hắn không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì, trong lòng chỉ đang mong đợi, đến cùng là ai, cuối cùng sẽ thu hoạch được một phần này vinh quang. Là Linh Lung hay là Diệp Thu? Ta tin tưởng, phần lớn người hay là có khuynh hướng Linh Lung, chỉ có một số nhỏ người mới có thể kiên định không thay đổi tin tưởng Diệp Thu. Diệp Thu, ngươi cần phải thêm chút sức a, ta đem toàn tộc tương lai, toàn áp trên người ngươi. Lúc này, Đông Phương Nhã Nhã đều đã khẩn trương đến không cách nào hô hấp tình trạng, cả người đều lộ ra đặc biệt có gấp. Mặc kệ là vì tiên vực, vẫn là vì Đông Phương gia tương lai, nàng đều hy vọng cuối cùng lựa chọn người là Diệp Thu. So sánh với, Minh Nguyệt liền lộ ra đặc biệt bình tĩnh, lúc này cầm trong tay của nàng một khối không biết tên cái gương nhỏ, tiểu mẹ mẹ vua ở đây mấy cái này chư thiên cường giả, thu bọn hắn cái kia khẩn trương biểu lộ. Ha ha, cái này từng cái không biết còn tưởng rằng các ngươi nàng dâu sinh đâu, khẩn trương như vậy làm gì? Đều đã là nhất định sự tình, nàng căn bản liền không cần khẩn trương, so với cái này, nàng càng ưa thích nhìn mấy cái này đặc sắc biểu lộ, quá như có. Quay xuống, quay đầu có thời gian hảo hảo thưởng thức một chút, cái này nhất định rất không tệ. Chương 945, ai thu được cái kia cổ chân khí? Vấn đạo Vân Lính chương 945, ai thu được cái kia cổ chân khí? Vấn đạo Vân Lính đi ra theo đạo kia bí cảnh cửa lớn lại một lần nữa mở ra, đám người lần nữa thấy được thân ảnh quen thuộc kia, hắn ôm một đứa bé, từ bên trong chậm rãi đi ra. Một khắc này, toàn trường trong nháy mắt nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Ai được tuyển chọn? Không biết ta đoán, xác suất lớn là Diệp Linh Lung được tuyển chọn cái kia Diệp Thu. Bất quá một cuồng đồ ngươi, không đáng để lo. Đánh rắm, ta cảm thấy là Diệp Thu, trong thiên hạ, trừ hắn một người, ai dám gánh thiên mệnh? Đám người nghị luận ầm ĩ, chỉ có Mạnh Thiên Tôn sắc mặt khẽ giật mình, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này, làm sao có thể? Chẳng lẽ là lão phu nhìn sai rồi? Tại bổ thiên trong đá, hắn nhìn thấy tương lai một góc, đứng đó bóng lưng, quả thật là Linh Lung. Bây giờ, có vẻ giống như đổi người. Chẳng lẽ là thiên đạo che lấp, hay là nói? Trong lòng tràn đầy rung động, Tân Hạo thì là tiến lên một bước, nói lão sư, ngài thế nào? Vì sao như vậy kinh ngạc, chẳng lẽ cái kia đáng giận Diệp Thu, xử cái gì âm mưu quỷ kế, cướp đi đế tinh cơ duyên? Nghe vậy, Mạnh Thiên Tôn sửng sốt một chút, sau đó khoát tay áo, nói thiên đế cơ duyên, không có người có thể cướp đi, có lẽ thật sự là lão phu nhìn sai rồi, lần này Trích Tinh thất phu, thắng. Giờ khắc này, Mạnh Thiên Tôn thân hình hơi có vẻ cô đơn, phản phất lập tức dành thời gian tinh khí thần bình thường, cả người đều lộ ra già đi rất nhiều. Hắn tại bản thân hoài nghi, càng là đối với tương lai mê mang, từ đầu đến cuối không nghĩ ra, đây rốt cuộc là vì cái gì? Bộ Thiên Thạch sẽ không nói dối, nhưng hôm nay sai lầm, lại làm cho hắn có chút khó mà tiếp nhận. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tân Hạo trong ánh mắt hiện lên một tia ấm lãnh. Đều là cái kia đáng chết Diệp Thu, nếu không có hắn quỷ kế đa đoan, công nhiên lầm dối, lão sư làm sao lại thành như vậy thương tâm. Nghĩ tới đây, Tân Hạo không tự chủ được siết chặt nắm đấm, nếu có cơ hội, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ, trừ cái này đáng chết tai họa. Theo Diệp Thu mang theo Linh Lung một lần nữa hiện thân, hiện trường trực tiếp sôi trào, vô số người tiến lên đón. Diệp Cẩn càng là không kịp chờ đợi, cẩn thận từng ly từng tí đem hải tử ôm trở về, nói Linh Lung ngoan, cha tới. Cha mang ngươi về nhà. Cái kia ôn nhu ngữ điệu, Diệp Thu còn là lần đầu tiên gặp, ngược lại là hiếm lạ. Thậm chí rất muốn âm dương một câu. Ôi ôi ôi, Linh Lung ngoan, cha mang ngươi về nhà. Bất quá trong lòng nghĩ thì nghĩ, Diệp Thu nhưng không có nói ra, dù sao ta không làm cái kia chuyện thất đức, làm chuyện thất đức người có khác người khác. Hắn càng chưa ngăn cản, bởi vì Tại trong bí cảnh, hắn đã được đến vật mình muốn, lúc này lại giữ lại nàng, ngược lại sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn. Chỉ bất quá, bị Diệp Cẩn ôm đi đằng sau, Linh Lung lộ ra đặc biệt kháng cự, rất hiển nhiên. Nàng hay là muốn cùng Diệp Thu, làm sao? Cha nàng không đồng ý ai. Thật không tức thời. Ngươi rõ ràng liền sẽ không mang em bé, còn không bằng để cho ta mang, ta cam đoan mang cho ngươi đi ra một cái tam quan chính, tâm địa thiện lương, người gặp người thích nữ để đến. Diệp Thu trong lòng đầu đen rau muốn nói đạo, đứa nhỏ này cho Diệp Cẩn mang, phế đi. Tuyệt đối phải phế. Đáng tiếc, ông ngoại không tại. Không phải vậy, do hắn tự mình mang cũng chưa hẳn không thể. Thế nào? Ta vĩ đại ma thần đại nhân, thu hoạch như thế nào? Đang lúc Diệp Thu nói thầm trong lòng không ngừng thời điểm, Minh Nguyệt nháy mắt bay tới, nạo báng nói ra. Hắc hắc. Ngươi hiểu. Diệp Thu không có nói rõ, nhưng này biểu lộ. Cùng nói rõ không có gì khác biệt, Minh Nguyệt lườm hắn một cái, nói được tiện nghi còn khoe mẽ, bất quá nói thật, ngươi thật không cân nhắc, đem đứa bé kia chụp tới, để cho ta chơi một chút. Minh Nguyệt đột nhiên xấu bụng nói, nàng rất ưa thích nha đầu kia à, nếu như có thể muốn hài tử, nàng liền tuyển cái này. Đáng tiếc người ta cha mẹ không đáp ứng. Ngươi coi ta là người như thế nào? Ta thế nhưng là nho đạo đại thánh người, loại chuyện này, ta có thể làm đến đi ra sao? Ngươi làm càn Diệp Thu nghĩa chính ngôn từ nói, nhưng không nghĩ đổi lấy là Minh Nguyệt một cái bạch nhãn. Tại một trận hàn huyên qua đi, Diệp Thu một lần nữa về tới mây kia đỉnh phía trên, nhìn chăm chú chúng sinh. Từng cái ánh mắt trong nháy mắt đầu tới, có ngưỡng mộ có tức giận, đủ loại ánh mắt đều có. Ai cũng không biết đạo kia cực đạo chân khí cuối cùng ai thu được. Nhưng kết quả sau cùng hay là sẽ không thay đổi, Linh Lung vẫn như cũng là tương lai thiên đế. Đây là tất cả mọi người ngầm thừa nhận sự tình. Liền ngay cả thiên đạo quan hoàn đều rơi vào trên người nàng, nàng không phải thiên đế, còn có thể là ai? Chẳng lẽ lại là ta à? Cơ hồ phần lớn người đều nghĩ như vậy, Mạnh Thiên Tôn cũng nghĩ như vậy, chỉ bất quá hắn không nghĩ ra là, tại trong dòng sông của thời gian, hắn mơ hồ thấy được một cái phi thường dùng chuyện hắc ám thuế nguyệt. Thật giống như bị người xóa đi bình thường, đoạn này quá trình là tại Linh Lung trở thành thiên đế trước đó quá trình, mà chân chính tình thế hỗn loạn, khả năng ngay ở chỗ này. Cho nên hắn không có đi, lựa chọn lưu lại, chính là vì nhìn một chút, có thể hay không giải khai nhiều bí mật hơn, suy tính tương lai, một đoạn kia hắc ám thuế nguyệt, đến cùng xảy ra chuyện gì. Cho nên, giờ phút này bọn hắn quan tâm hơn. Không phải cực đạo chân khí thuộc về, mà là trận này hỏi vân đính đại chiến, đến cùng ai mới là người thắng cuối cùng? Là Diệp Thu, bảo trì hắn bất bại ghi chép, hay là tân thần đẳng không xuất thế, là cái này dùng chuyển bất an thời đại, viết lên thuộc về mình truyền kỳ. Rất nhiều người thậm chí trong lòng đang suy nghĩ, cái này có khả năng hay không? Là bọn hắn đời này, một lần duy nhất đăng đỉnh cơ hội. Vì một cơ hội này, bọn hắn thậm chí không tiếc đánh bạc tính mệnh, cũng muốn tranh một chuyến thiên địa này khí vận. Nhìn xem bọn hắn từng cái đằng đằng sát khí ánh mắt, Diệp Thu Ti không thèm để ý chút nào, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. Giờ phút này thiên địa tam tài trận vẫn tại phát lực, còn có càng nhiều tài hoa không có hội tụ tới. Bởi vì Linh Lung nguyên nhân, dẫn đến trận này thi hội không thể dựa theo Diệp Thu mong muốn phát triển, bất quá đại khái hiệu quả lại là không kém. Bây giờ chỉ kém bước cuối cùng này, đó chính là Vân Đính hỏi. Nhìn xem cuối cùng này một trận đọ sức, đến cùng là ai? Có thể hiển lộ tài năng, danh dương thiên hạ, lại đi năm đó chân võ đại đế Vân Kiếm Bạch Ngọc kinh truyền kỳ điển cố. Lúc này dưới trận, vô số thanh niên tài tuấn đã kìm nén không được, kích động. Hôm nay, bọn hắn lại tới đây mục đích chính yếu nhất, chính là vì chứng kiến nho đạo phong thái. Càng là vì cái kia sau cùng một trận hỏi chi chiến, khiêu chiến đương đại thứ nhất phong lưu. Cái này nghe chút liền rất kích thích, vô luận thành bại, đều có thể tại trên sử sách lưu lại độc thuộc về mình sáng chói một bút. Diệp Thu, chúng ta một ngày này đã đợi quá lâu, ta mặc kệ ngươi là cái gì thiên đế hậu nhân, hay là chân võ truyền nhân, hôm nay liền xem như chân võ phục sinh, cũng phải quỳ xuống cho ta. Bất luận cái gì dám can đảm ngăn cản bản thiếu gia đang đỉnh người, đều được bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, ai tới cũng không được. Ha ha, nhìn xem phía dưới từng cái nhiệt huyết sôi trào ra hỏa, Diệp Thu càng là hưng phấn đến không biên giới. Rốt cục chờ đến một bước này, không biết ai là bọ ngựa, ai lại là chim sẻ, thật đúng là chờ mong đâu. Nghĩ đến, Diệp Thu trực tiếp leo lên đế tử cát, vung tay lên ở giữa. Hà Lạc Đồ đống nhiên hiện thế. Bởi vì Vân Đính sụp đổ nguyên nhân, Diệp Thu chỉ có thể mở ra Hà Lạc thế giới phát tắc, là một trận chiến cuối cùng này, làm chiến trường. Chương 946, Thiên Tiêu tụ tập. Cựu nhân tái hiện chương 946, Thiên Tiêu tụ tập. Cựu nhân tái hiện nhìn xem phía dưới cái kia từng cái ý chí chiến đấu sục sôi ánh mắt, Diệp Thu trong lòng không gì sánh được hưng phấn. Đối với, chính là loại này đấu trí. Các ngươi biểu hiện càng phấn khởi, thiên điệu tam tài trận hiệu quả mới có thể phát huy đến lớn nhất. Nếu là có tài học chi sĩ, có thể viết ra một bài khoáng thế cổ kim tác phẩm, đó chính là lưu truyền vạn cổ tác phẩm xuất sắc, có thể đem thiên điệu tam tài trận hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Cảm thụ được trong thân thể nhiệt huyết sôi trào thiên đế bảo huyết, Diệp Thu nội tâm không gì sánh được phấn khởi. Ha ha, chư quân, xin mời cùng ta cùng một chỗ, nhập Hà Lạc thế giới, luận đạo một tiếng cổ điếu, Diệp Thu dẫn đầu tiến nhập sông kia Lạc thế giới ở trong. Khi tiến vào Hà Lạc thế giới trong nháy mắt, Diệp Thu tu vi trong nháy mắt bị áp chế đến thập nhất cảnh, cùng lúc đó Tân Hạo, Huyền Tiêu bọn người đang nghe một câu nói kia một khắc này, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn cùng nhau xâm nhập sông kia Lạc thế giới ở trong. Ở chỗ này, Hà Lạc pháp tắc chế định hoàn mỹ trật tự, có thể cho tất cả mọi người tu vi đều áp chế đến giống nhau đẳng cấp. Không có trên tu vi nghiền ép, có chỉ là thuần túy công bằng quyết đấu. Đang nhìn đưa mấy đại thiên tiêu xâm nhập Hà Lạc trong thế giới, còn có rất nhiều người tại quan sát, ánh mắt càng nhiều rơi vào cái kia gọi Minh Nguyệt nữ hải trên thân. Gặp nàng không có động tác, trong lòng mới tính thở dài một hơi, lập tức cũng đi theo tiến nhập cái kia thế giới pháp tắc ở trong. Như vậy rung động lòng người hình ảnh, dẫn tới vô số tiên gia đại năng chú ý, trong đó liên bao gồm bát đại thế gia, cùng vực ngoại mấy đại đạo thống. Ha ha, thú vị. Hỏi đỉnh phong sao? Nếu như lão phu trẻ thêm vài tuổi nữa, có lẽ cũng có thể đi vào đến một chút náo nhiệt. Mạnh Tiên Tôn không biết nghĩ tới điều gì, Tiêu Tăng cười cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tần Hạo, nói Hạo Nhi, ngươi cũng đi đi. Nặng. Tần Hạo cung kính đáp lại, liền dẫn một lời lửa giận, đi theo tiến nhập Hà Lạc thế giới. Hôm nay, hắn chính là muốn để người trong thiên hạ biết, hắn Tần Hạo cũng không phải là tầm thường hạng người, bổ thiên đạo thống, càng không phải là không biết tên tiểu đạo thống. Lúc này, một chỗ khác trong góc, nhìn xem Diệp Thanh vậy mà cũng đi theo vào sau, che lấp tại dưới áo choàng một tấm khuôn mặt tuấn thiếu, lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Đó chính là ẩn nút thật lâu Liễu Thanh Phong, hôm nay hắn tới đây duy nhất mục đích chỉ có một cái, đó chính là Diệp Thanh. Người thật nghĩ thông suốt. Đây chính là thiên đế huyết mạch, nếu như không cần nhiều lời. Trong lòng ta biết rõ Liễu Thanh Phong lại biểu hiện đặc biệt kiên định, chủ yếu là bởi vì tại trận này trên thi hội, hắn trừ Diệp Thanh bên ngoài, còn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Mà cỗ khí tức này chính là bắt nguồn từ đã từng cái kia hắn tôn kính nhất lao tổ tông. Vì truy tìm khí tức của hắn, Liêu Thanh Phong cơ hồ đạp biến hơn phân nửa cái tiên vực, rốt cục lần nữa tìm được hắn. Hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên, ra ra vì cứu hắn, chết thảm tại trước mắt mình hình ảnh. Ngày xưa cứu hận, phản phất tại giờ khắc này triệt để thức tỉnh bình thường, sát ý trong lòng đã đạt đến đỉnh phong. Lao thất phu, lần này liền xem như Thiên Vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Trong lòng bi phẫn, khó nói nên lời, Liêu Thanh Phong trong lòng là cứu hận, khu xử hắn không ngừng tiến lên. Hôm nay chính là hắn hoàn toàn kết đây hết thảy thời điểm. Mang theo đầy ngập cừu hận ánh mắt, Liêu Thanh Phong ánh mắt rơi vào cái nào đó đại tộc trên người thiếu niên, hắn một thân đạo bào màu đen, trên thân càng là hoa văn quạ đen đường vân. Quạ đen, lại xưng Huyền Điểu. Người này chính là Huyền Điểu bộ tộc Thiên Tiêu, hắn thực lực tại thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể nói là người nổi bật tồn tại. Chỉ là Liêu Thanh Phong không biết vì cái gì, trên người hắn tại sao lại có Liêu gia lão tổ khí tức? Có lẽ, lão thất phu kia cùng hắn đã đạt thành thỏa thuận gì, lại hoặc là hắn đã bị Liêu gia lão tổ cho đoạt xá. Lúc này, trong đám người vị kia Huyền Điểu bộ tộc Thiên Tiêu cũng chú ý tới một ánh mắt rơi vào trên người mình, trong lòng chỉ cảm thấy nghi hoặc. Kỳ quái, người kia là ai? Vì sao dùng như vậy tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn ta? Huyền Tước trong lòng tràn đầy hoang mang, hắn từ nhỏ từ xưa lớn lên, rất ít cùng ngoại giới giao lưu, ở bên ngoài, ngay cả một người bạn đều không có, chớ nói chi là cựu nhân. Có thể phía trước cái kia toàn thân bị áo choàng bao khỏa thanh niên, lại dùng một loại tràn ngập ánh mắt cừu hận nhìn xem hắn, cực kỳ kỳ quái. Thiếu gia, hành sự cẩn thận, trận chiến này chính là ngươi xuất quan trận đầu, mục tiêu của ngươi là Diệp Thu. Những người còn lại bất quá là đám mỗ hợp, không đáng để lo. Sau lưng một tên đạo bào màu đen lão giả nhẹ giọng dặn dò, Huyền Tước nhẹ gật đầu, không có quá nhiều ngôn ngữ. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều người bước vào Hà Lạc thế giới, Đông Vương gia bên kia, Vương quyền trưởng lao khẽ cười nói, "Tiểu thư, ngươi cũng nên tiến vào. Như vậy thịnh hội, lại há có thể thiếu ta Đông Phương gia." "Ân, Vương quyền gia gia, ta đi vào trước." Đông Vương nhã nhã cười nhạt một tiếng, từ đầu tới cuối duy trì lấy mây kia nhạt gió nhẹ ưu nhã tư thái, trải qua trong khoảng thời gian này trưởng thành, nàng tựa hồ trở nên càng thêm chu trạng. Trận này hỏi tổng cộng chia làm hai bộ phận, một là văn đạo chi chiến, hai là võ đạo đỉnh phong chi chiến. Nàng muốn tham gia tự nhiên là văn đạo, vừa vặn mượn cơ hội này, thấy tận mắt thấy một lần vị này đương đại hạng nhất phong thái, đây chính là nàng chờ mong đã lâu sự tình. Lúc này, tại một cái tất cả mọi người không muốn người biết vượt ngoại nơi hẻo lánh, một đầu cự ngạc phát ra giống giận rung trời, quần quần hỗn độn hắc vụ phô thiên cái địa của tới, phảng phất giống như nhân gian luyện ngục, đầy trời đại hỏa giáng lâm, quét sạch tại toàn bộ vạn mèo trong sao huyệt. Nghiên xúc còn không hiện ra nguyên hình, nhìn xem trên 9 tầng trời đầu kia quái vật khổng lồ. Giao Quang Tôn giả sắc mặt tái xanh, vô cùng phẫn nộ. Hắn nhưng là danh xưng đại đế phía dưới người thứ nhất, vậy mà hôm nay, hắn vậy mà làm sao một đầu nghiệt xúc không được. Trong chốc lát, nó liên hoa quang mang nở rộ, một đóa hoa sen bảy màu xuất hiện, ý đồ chiếu sáng thế giới hắc ám này. Ma Đức, quá cản rỡ. Lao cá sấu, chơi hắn chính là Lao thất phu, thật coi chúng ta Lao cá sấu là ăn không no bụng sao? Ngươi cho rằng ngươi là Bạch Vân Phi a, chơi hắn nha. Bên hai, truyền đến hai đạo châm ngòi thổi gió thanh âm, chính là La Sắt cùng Mai Táng chủ không thể nghi ngờ. Bọn hắn không có gia nhập cuộc chiến đấu này, chỉ vì thực lực không đủ, nếu là sơ ý một chút, liền sẽ hình thần câu diện, cùng đi thêm phiền phức, chẳng ở một bên nhìn ngạc chủ thao tác. Chỉ là bọn hắn không biết là, bọn hắn nơi này đánh nước sôi lửa bỏng, đế thành bên kia cũng sớm đã xong việc. Ngạc chủ này sẽ còn tại ra sức biểu hiện đâu, còn muốn lấy lần này biểu hiện tốt quay đầu được nhiều lánh chút rượu mới được, nếu không mình đều có lỗi với ra những ngày lực. Lại không nghĩ rằng, Diệp Thu bên kia đã sớm hết thảy đều kết thúc căn bản không người để ý Ma Đức. Với ai hay đâu, làm. Ngạc chủ trong nháy mắt khí huyết cấp trên, hôm nay không hảo hảo giáo huấn một chút lão đầu này. Hắn cũng không biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Tồi tệ nhất là, nhớ nó đường đường ngạc chủ, uy trấn cửu thiên, lao đầu này vậy mà không biết. Kinh người quá đáng. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì ngạc chủ thanh danh không đủ vang dội. Nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì, ngạc chủ loạn kỳ thời điểm, lão đầu kia đã chôn quan tài dưới đấy, nếu không phải Tiêu Thiên Kỳ đào hắn một phần, hắn cũng sẽ không sớm như vậy liền đi ra. Chương 947, Quỷ đạo. Khí tiết tuổi già khó giữ được chương 947, Quỷ đạo. Khí tiết tuổi già khó giữ được nghiệt xúc. An cảm ở trước mặt lão phu Lô mang giao quang tôn giả giận dữ. Cái này 9 ngày bên ngoài, đại đế phía dưới, cho tới bây giờ không người nào dám hướng hắn nghe răng trợn mắt trước mắt cái này trí thông minh không thế nào cao cá xấu tính một cái. nó đơn giản gan to bằng trời. Từ đế thành nhất lộ đánh tới nơi này, Giao Quang Tôn giả đã cùng người bên trong thành tách rời, nếu như lúc này không có khả năng trong thời gian ngắn nhất giải quyết nghiệt xúc này, e sợ cho đại kế có mất. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi trong lòng trầm xuống. Vì một ngày này, hắn đã chuẩn bị rất nhiều năm, thậm chí không tiếc cùng quỷ đạo cấu kết, đặt thành giao dịch, chỉ vì thành tựu hắn vô thượng con đường của đại đế. Bây giờ, cực đạo chân khí đã hiện, quỷ đạo đã chui vào, nếu như lúc này hắn bị ngạc chủ kéo ở chỗ này, cái kia cực đạo chân khí một khi bị Diệp Thu lấy đi, hắn tất cả cố gắng đều đem phí công nhọc sức. Không được, lão phu tuyệt không thể thất bại nữa, lần này ta muốn để toàn bộ chí tôn đạo thống, thậm chí bổ thiên, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, vì ta Giao Quang vạn năm. Hô to, trong lòng dạ tâm, dục vọng bắt đầu không ngừng phóng đại, lúc này Giao Quang Tôn giả đã không để ý tới rất nhiều. Trong chốc lát, sáng chói liên hoa nở rộ, nương theo lấy một cỗ khí thế kinh khủng đè xuống, ngàn vạn oan hồn tại trong hắc ám nở rộ, phô thiên cái địa đánh tới, La Sắt đám người sắc mặt trong nháy mắt đổi biến. Cái gì? Đây là Quỷ đạo tà linh? Hô trướng, lão thất phu, ta vốn cho là hắn chính là tiên đạo mọi người, đức cao vọng trọng lao tiền bối, không nghĩ tới hắn vậy mà âm thầm cùng quỷ đạo cấu kết. Đáng giận La Sắt tức giận nói, bọn hắn lúc đầu chỉ là muốn ngăn chặn Giao Quang Tôn giả, hóa giải một chút Diệp Thù bên kia áp lực, nhưng không nghĩ ngoài ý muốn nổ ra một đầu ẩn nút cá lớn. Giao Quang Tôn giả, đây chính là toàn bộ vực ngoại số một số hai tuyệt thế tiên đế à, nó đức dày uy vọng, thế gian có bao nhiêu người có thể bằng được? Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, vì một cái hư vô mở mịt mộng đẹp, vậy mà không tiếc bước lên để tiếng xấu muôn đời đều danh, dấn thân vào quỷ đạo. Hô trướng, Mai Táng chủ một tiếng nổi giận, một tay chấp cờ, vạn quân từ đó kháng đại kỳ người, uy vũ bất khuất, sừng sững không ngã. Tại cảm nhận được đối phương cái kia khí tức tà ác một khắc này, trong đầu lập tức hồi tưởng lại lúc trước mình bị lừa bịp kinh lịch, lửa giận trong nháy mắt chiếm cứ nội tâm. Cái gì kế hoạch lớn mộng đẹp, tất cả đều là giả. Đám kia đang chết quỷ đạo sinh linh, một cái đều không đáng đến tín nhiệm. Bọn hắn vẽ dưới lý tưởng lam đồ, càng là lừa mình dối người cho xiếc. Hắn không nghĩ tới, một cái như vậy đức cao vọng trọng tiên đạo lao tiền bối, vậy mà cũng sẽ tin cái này. Liền ngay cả Kim Ô Tiên Đế bực này phối chủng, đều không có nghĩ tới cùng quỷ đạo cấu kết, cùng nhau hãm hại Diệp Thu, hắn vậy mà. Chúng tiểu nhân, lên cho ta, một tên cũng không để lại. Cái kia chấn vỡ cựu tiêu gầm thét, quanh quẩn tại vực ngoại thiên không, Mai Táng chủ dùng cực hạn khuyết đại thanh âm, hô to lấy, giơ trong tay cờ xí. Vâng, đến mấy triệu ma linh, trong khoảnh khắc dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ vực ngoại thiên không, trong nháy mắt loạn thành hỗn loạn. Tại chính là vạn bẹo xào huyệt phía dưới, càng là có một cỗ khí tức kinh khủng từ từ thức tỉnh, chỉ là tại trong lúc kịch chiến đám người, không có chút nào phát giác được. Vâng, ngàn vạn dòng lũ đánh tới, cường đại khí tràng, suýt nữa ép Mai Táng chủ quỳ rạp xuống đất, nhưng Mai Táng chủ, thời khắc này hai mắt đỏ bừng, không có chút nào một tia thoái ý, quả thực là dựa vào ý chí kiên cường, chống đỡ được xuống tới. Thành thiên địa bá nghiệp người, sao lại dễ dàng như vậy liền khuất phục? Bất luận cái gì cùng quỷ đạo có liên quan đồ vật, hết thảy trấn áp. Lên cho ta, gầm lên giận dữ, Mai Táng chủ cơ hồ đã dùng hết lực lượng toàn thân, một tay chấp cờ, chỉ huy mấy triệu ma linh gia nhập chiến đấu. Giờ phút này, hắn chính là khiêng đạo người. Thay thế Diệp Thu, chỉ huy thiên quân vạn mã, cũng chỉ có hắn. Có chỉ huy nhiều như thế ma linh kinh nghiệm, cùng năng lực. Loại năng lực này, là ngạc chủ, La Sắt các loại không có được. Bọn hắn chỉ biết là đơn thương độc mã chiến đấu, trừ chính mình, tất cả đều là địch nhân. Mà Mai Táng chủ khác biệt, hắn làm qua Mai Táng chủ thế giới lòng đất hoàng đế, dưới tay Táng Thi đại quân, đến mấy triệu, lại tự thân càng là dã tâm bừng bừng, hùng tâm trang trí, hắn tuyệt đối là tốt nhất khiêng đạo người. Giống theo Mai Táng chủ rít lên một tiếng, ngạc chủ phát một tiếng đinh thai nhức góc gầm thét, nó sụp đổ pháp tắc trong nháy mắt phát lực, bao phủ chư thiên nghiệp hỏa trong nháy mắt rơi xuống. Sụp đổ chi pháp, Hồng Liên nghiệp hỏa. Chỉ thấy ngôi sao đầy trời hòa tan, chính mình cực hạn liên hoa cũng tại bị từng chút phá diệt, Giao Quang Tôn giả quá sợ hãi. Trong lòng tràn đầy hoang mang, trước mắt cái này cự ngạc, đến cùng lai lịch gì? Vì sao trước đây hắn chưa từng nghe nói qua? Mà lại, nó vậy mà trời sinh nắm giữ khủng bố như thế sụp đổ pháp tắc, có thể nói là thiên địa hủy diệt giả cũng không đủ. Kinh khủng nhất là nó đối với đạo pháp năng lực học tập, nó nghịch thiên thiên phú, để Giao Quang Tôn giả đều cảm thấy hâm mộ. Nghiên xúc này, nếu như chưa trừ diệt, sau này tất thành đại hại. Nghiên xúc, hôm nay lão phu liền thay thiên địa này, thay thiên hạ thương sinh, ngoại trừ ngươi cái thai hỏa này. Gầm lên giận dữ, Giao Quang Tôn giả trực tiếp rút kiếm chém tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hai đại chí tôn tại vực ngoại chí ngày, triển khai kịch liệt va chạm. Thật cường đại khí tràng. Lão già này, khí thế không chút nào kém cỏi hơn lúc trước ma chủ Bạch Vân Phi a. Không hổ là danh xưng đại đế người người thứ nhất. Quả nhiên khủng bố. Cũng không biết hắn cùng Bạch Vân Phi đánh nhau, đến tột cùng ai sẽ thắng ra. Ta cược Bạch Vân Phi. Ma Huyên Long vô cùng kiên định nói, các ngươi cũng chớ xem thường Bạch Vân Phi, đừng nhìn lấy hắn ra miệng thì mềm, một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng, đây chính là chân chính từ núi thây biển máu, thế gian đều là địch luyện ngục bên trong giết ra tới ma chủ. Năm đó, hắn đơn thương độc mã sông ma vực, bằng vào sức một mình, ngạnh sinh sinh tại vô tận ma hải bên trong, giết ra một đường máu, chinh phục thiên hạ quần ma tán thành tựu ma chủ vị trí. Thực lực của hắn tuyệt đối không thể khinh thường. Nghe vậy, La Sát không có phản bác, bởi vì hắn cũng được chứng kiến Bạch Vân Phi thực lực, lúc trước một kiếm liền để ngạc chủ Quy Thiên mặc dù có đánh lén thành phần. Có thể đó là ngạc chủ a, không phải A Miêu A Cầu nào, cho dù là đánh lén, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể cầm xuống. Tại trong hỗn loạn, Giao Quang Tôn giả lấy một đóa hoa sen bảy màu, cưỡng ép trấn áp ngạc chủ. Ngạc chủ trong nháy mắt nổi giận, cường đại khí chàng trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ vực ngoại lâm vào một vùng tăm tối trong dung chuyển. Đám người kinh hô, Ma Huyên Long tự lẩm bẩm, các ngươi nói, ngạc chủ có thể đỡ nổi hắn sao? Nếu để cho lão đầu này về đế thành, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến ma thần đại nhân đại kế, chẳng, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đem lão đầu này tiêu diệt. Liền ngươi, đi xuống đi, chỉ bằng chúng ta mấy cái này thiên vương, dù là chỉ là tại ngoài vòng tròn, đều khó mà chống cự cỗ này lực lượng mãnh liệt va chạm, chớ nói chi là trong vòng. Sợ là đi vào, trong nháy mắt liền phải hôi phi yên diệt. Ngươi cho rằng, thiên vương cùng thiên đế, chỉ là một cái nho nhỏ trên lệch cảnh giới sao? La Sát khinh thường nói. Mai Táng chủ thì là bất mãn nói một câu, thử. Bất kể hắn là cái gì thiên đế, đại đế, dám can đảm ngăn cản bản tọa thành tiểu sự nghiệp thiên thu, đều phải chết. Tuyệt đỉnh thiên đế thì như thế nào? Chỉ cần là người, liền có nhược điểm, ngươi liền nhìn xem đi, nhìn xem ta như thế nào để lao thất phu này, lặng yên không tiếng động chết tại cái địa phương quỷ quái này. Tại Mai Táng chủ trong mắt, chỉ cần dùng tâm, liền không có giết không chết người. Chương 948, Táng chủ tiểu tính toán. Tuyệt thế âm vương chương 948, Táng chủ tiểu tính toán. Tuyệt thế âm vương a, ngươi có gì kế? La Sát nghe vậy, vội vàng khiếp sợ nhìn về phía Táng chủ, lão tiểu tử này luôn luôn rất âm, mà lại hắn xuất thủ, cơ hồ không điểm mấu chốt, hoặc là để cho ngươi thân bại danh liệt, hoặc là để nhà ngươi phá người vòng, gần như không để lối thoát. Lúc trước, Ma Huyên Long chính là bị hắn lược thi tiểu kế, chỉnh toàn tộc đều toàn quân bị diệt. Cuối cùng Ma Huyên Long còn không làm gì được hắn, một lần coi là Tề Vân Hải làm hại nó toàn tộc hủy diệt. Thật tình không biết, chân chính kẻ cầm đầu là tên xuất sinh này. Hắc hắc, bản tọa bình thường không dễ dàng xuất thủ, bất quá ta như xuất thủ, sẽ làm cho hắn gọi trời không ứng, gọi đất không cửa. Táng chủ ta ác cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía dưới mặt đất trong vòng xoáy, từng cây kia mặt trời dây leo, giống như một cái cự đại xào huyệt, đối với thiên nguyên mở ra miệng to như chậu máu. Ngắn ngủi thời gian một năm, những này vặn vẹo sinh vật liền đã phát triển đến tình trạng như thế, tốc độ kia nhanh chóng, làm cho người sợ hai thán phục. Nhất làm cho Táng chủ cảm thấy giật mình là, xào huyệt kia phía dưới, tựa hồ còn ẩn giấu đi một cỗ hơi thở hết sức khủng bố. Cỗ khí tức này, mười phần đáng sợ. Nó ẩn nút sát khí, càng là vô cùng kinh người. Táng chủ có thể cảm giác được, cái kia dưới đáy, tuyệt đối cất giấu một tôn chân chính cự vật. Nghĩ tới đây, Táng chủ khỏe miệng không khỏi có chút dương lên, ha ha. Già đập nát. Đúng phải ta, tính ngươi không may. Ngươi tốt nhất cầu nguyện, dưới đáy con quái vật kia bây giờ còn đang trạng thái ngủ say, không phải vậy ngươi coi như bị lao tội. La Sát bọn người căn bản là không có cách lý giải Táng chủ trong đầu nghĩ cái gì, chỉ thấy hắn một hồi cười, một hồi sầu mi khổ kiểm không biết đang suy nghĩ gì. Mà lúc này, Ngạc chủ cùng Giao Quang Tôn giả chiến đấu, đã đem hơn phân nửa tinh thần hải cho đánh chìm, quy mô của nó hùng vĩ, trọn vẹn ảnh hưởng tới hơn phân nửa tinh vực. Nghiên xúc, an cảm lỗ mãng, cho ta chấn. Tức giận tiếng gào thét quanh quần cửu tiêu, đầy trời quỷ đạo chân khí bộc phát, vô số quỷ đạo tà linh cùng nhau tiến lên, như là sao dày đặc tô điểm giống như điên cuồng thế công hướng phía Ngạc chủ đánh tới. Nhưng không nghĩ, nó đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, bầu trời trong nháy mắt bảy biện ra một mảnh màu đỏ tươi, nương theo lấy thiên hỏa giáng thế, toàn bộ vạn bẹo xào huyệt bắt đầu bị nhen lửa. Giống giống giận dung trời truyền đến, Ngạc chủ một cái vung đuôi trực tiếp đập tới, hình thể khổng lồ che khuất bầu trời, sụp đổ chi pháp bao phủ cửu thiên. Oanh! Kịch liệt va chạm ở giữa, Giao Quang Tôn giả bị đẩy lui mấy trăm dặm chi địa, Ngạc chủ tức thì bị nguồn lực lượng này hung hăng đánh bay ra ngoài, đâm vào một ngôi sao phía trên. T. Lão già này có chút đổ vật a. Lấy bản cá sấu bây giờ nhục thân lực lượng, vậy mà hoàn toàn không cách nào áp chế hắn. Đáng giận. Nếu là bản cá sấu giờ khắc này ở trạng thái đỉnh phong, vài phút gọi hắn chết không có chỗ chôn. Trong lòng hùng hùng hổ hổ, Ngạc chủ có thể cảm giác được trên thân thể truyền đến từng trận đau nhức, một trận ngao ngao gọi. Việc này thật không phải cả khô. Cũng không biết Diệp Thu bên kia thế nào, nếu là xong việc, nó sẽ phải rút lui. Lấy hiện tại nhục thân, trừ phi được ăn cả ngã về không, liều lên tất cả thủ đoạn, nếu không căn bản không làm gì được lao thất phu này. Chẳng tìm cơ hội trốn đi, dù sao nó cũng không phải lần thứ nhất làm chuyện này. Hừ, ngươi nghiệt xúc này, cũng là còn có chút bản sự, bất quá. Cũng dừng ở đây rồi. Thiên ngoại thiên, phàm nghe ta tên người, đều tăng đảm. Dù là ngươi là đã từng uy chấn một phương cự đầu, cũng không ngoại lệ. Chuẩn bị kỹ càng nên đón hắc ám tẩy lễ sao? Thiên chi đỉnh, chúng ta tên thật người, nhưng phải vĩnh sinh, ha ha nhất thời chiếm thượng phong. Giao Quang Tôn giả đắc ý cười to, hiện tại hắn đột nhiên cải biến chủ ý, nếu như có thể thu phục trước mắt cái này cự vật, tương lai hắn chưa hẳn không có khả năng tranh một chuyến, kia cái gọi là thiên mệnh. Xét xử phong phú, sông dài cuồn cuộn, bao nhiêu anh hùng cô đơn, nhưng có thể thành tựu một phen sự nghiệp to lớn người, cái nào không phải vạn cổ lưu truyền tồn tại. Năm đó, hắn thiên đế tranh hoàng đạo cát vận, hôm nay hắn vì sao tranh không được? Nếu như hắn thật có thể thu hoạch được hoàng đạo chi vận, như vậy, hắn chính là đủ để sánh vai, thậm chí siêu việt chân võ tồn tại. Nghĩ tới đây, Giao Quang Tôn giả nội tâm càng phát hưng phấn, điên cuồng. Phản phất giống như thấy được chính mình kế hoạch lớn mộng đẹp, thiên thu bá nghiệp đều hiện ra ở trước mắt mình. Hắc ám cuối cùng rồi sẽ thống trị thế giới, vị tổ sắp ngóc đầu trở lại, mà hắn chính là kế tiếp thiên mệnh người. Thậm chí không cần phục sinh vị tổ, hắn tự sẽ siêu việt vị tổ, trở thành thời đại mới hắc ám thống soái. Ha ha, nếu như ngươi thức thời điểm thần phục với ta, lão phu có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Càng nghĩ càng hưng phấn, dục vọng đã triệt để chiếm cứ Giao Quang Tôn giả nội tâm. Tại bị Tiêu Thiên Kỳ gây mất đại đế mộng đẹp đằng sau, hắn liền đã điên rồi. Vì bước ra một bước này, hắn không cố kỵ gì. Trong chốc lát, mê vụ màu đen bao phủ bàn tay chậm rãi mở ra, cái kia đầy trời quỷ đạo chi khí bao trùm toàn bộ bầu trời, giao quang tôn giả nhìn chằm chằm nhìn về phía ngạc chủ. Nhưng mà ngạc chủ đang nghe hắn phen này trong mắt không có cá lời nói sau, lập tức nổi trận lôi đình. Đương Hy Thất, lao tử lúc đầu chỉ là muốn đùa với ngươi chơi, ngươi cũng dám xem thường ta. Hôn trướng, bản ca xấu không phát huy, ngươi coi thật sự cho rằng ta là ca a? Ngạc chủ lập tức nổi giận, thử hỏi toàn bộ cựu thiên vực ngoại, cái nào tiên đế gặp nó không được phạm sợ hãi? Trước mắt tên hôn trướng này đồ chơi, không chỉ có không sợ nó, còn dám ý đồ khiêu khích nó, quả thực là vô pháp vô thiên. Lao thất phu, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Ngạc chủ rít lên một tiếng, giờ khắc này nó triệt để nổi giận. Chỉ thấy cái kia lửa cháy ngập trời dần dần mở rộng, chấn vỡ cựu tiêu gầm thét chuyển đến, nó thể nội sụp đổ chi lực trực tiếp mở ra lớn nhất. Cái gì? Giờ khắc này giao quang tôn giả sắc mặt đại biến, rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là cực hạn sát ý cùng ngạc chủ sau lưng bao phủ tầng kia huyết sắc màn trời so ra, hán điểm này quỷ đạo chi khí hoàn toàn không đáng chú ý đáng chết. Xuất sinh này dĩ nhiên thẳng đến không có xuất toàn lực. Giao quang tôn giả nội tâm hoảng hốt, lao thất phu chết cho ta. Vậy anh, ngạc chủ toàn lực phía dưới, khí thế của nó phô thiên cái địa đánh tới, toàn bộ cửu thiên bên ngoài trong nháy mắt lâm vào một mảnh huyết hồng ở trong. Chuyện gì xảy ra? Hơi thở thật là khủng bố. Cái này là người phương nào phát ra? Giờ khắc này cho dù là thân ở đế thành đám người cũng cảm thấy cái kia đẩy trời sát ý kim ô tiên đế bọn người càng là sắc mặt một trận trắng bệnh, phảng phất giống như đặt ở trong lòng phủ bụi nhiều năm sợ hãi, tại thời khắc này lại một lần nữa bị tỉnh lại bình thường. Cái này không có khả năng, vật kia còn sống, thật tà ác khí tức, chứ năm đó tôn hung thần kia không ai có thể phát huy ra sát khí khủng bố như thế. Hiên Viên Vô Vọng giờ phút này cũng là một mặt rung động, từ vừa mới bắt đầu hắn liền rõ ràng cảm thấy có một cô hết sức quen thuộc khí tức xuất hiện qua, mặc dù chỉ là thoáng qua tức thì, nhưng hắn hay là bắt được. Giờ phút này vượt ngoại cái kia một cố khí tức tà ác, chính như bạn bạn năm trước cái kia họa loạn kỷ nguyên hung thần trên người giống nhau như lúc. Cố khí tức này bắt nguồn từ vượt ngoại, chẳng lẽ lại là vượt ngoại phát hiện cái gì náo động? Đúng rồi, các ngươi có trông thấy giao quang tôn giả sao? Vì cái gì không thấy lao nhân ra ông ta thân ảnh? Bây giờ hỏi vân đỉnh sắp bắt đầu, lịch sử này tính một màn lập tức liền muốn ra đời, hắn vậy mà vắng mặt. Đám người không hiểu, tựa hồ đang vừa rồi trận kia náo động đằng sau, giao quang tôn giả đã không thấy tăm hơi thân ảnh, không có người chú ý tới hắn đến tuột cùng đi đâu. Liền ngay cả Mạnh Thiên Tôn cũng là một mặt hoang mang. Cố khí tức này là quỷ đạo. Chương 949, thiên tài tụ tập. Đại chiến vận sức chờ phát động. Chương 949, thiên tài tụ tập. Đại chiến vận sức chờ phát động. Nhưng mà thời khắc này Hà Lạc thế giới ở trong, tại Vân Hải bước lên phía trên, lần lượt từng bóng người chậm rãi rơi xuống. Tại cái kia thần thánh mà trang nghiêm trên thánh đàn, Diệp Thu đứng chắc tay sau lưng, trong chốc lát cuốn lên một trận cuồng phong, quần áo lưu động ở giữa hiện thị rõ văn đạo phong thái. Ánh mắt trôi đến Diệp Thanh, Huyền Tiêu, Tần Hạo bọn người lần lượt nhập vị, Nhã Nhã, Thanh Phượng, tiểu ma nữ các loại một đám tài nữ cũng chậm rãi rơi xuống, trong nháy mắt kích thích ngàn tầng sóng lớn. Ha ha, tốt một cái vân đính thi hội, cho dù là tiên ma cổ chiến trường cũng không có thể tụ tập nhiều như thế thiên hạ tài tuấn, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tất cả đều tới cái này. Chính là Diệp Thu, anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, mà hắn chính là cái kia kinh diễm nhất một cái kia. Hiện trường thanh niên tài tuấn từng cái nhiệt huyết sôi trào, phản phất thấy được bừng sáng tương lai đang hướng về mình mắt. Cho dù là không tham gia những người kia, trong lòng đều có một loại khẩn trương kích thích cảm giác, đời này có thể may mắn kiến thức đến trường hợp như vậy đã là nhân sinh hùng vị nhất thời khắc. Diệp Thanh, Huyền Tiêu, Tần Hạo, ha ha, vực ngoại thiên địa tam đại trẻ tuổi nhất tiên vương, hôm nay vậy mà tất cả đều tề tiểu xem ra hôm nay trận chiến này nhất định ghi vào sử sách. Đây coi là cái gì, chân chính nhân vật hung ác này sẽ còn không có đăng chẳng đâu. Ngươi chẳng lẽ không có chút nào cảm giác được tứ phương thiên địa mơ hồ hiện hiện một cỗ sắc bén chi khí? Bản công tử khẳng định cái này lít nha lít nhít trong đám người tất nhiên cất giấu chân chính nhân vật hung ác, chỉ là bọn hắn còn không có hiện thân thôi. Các ngươi nói cuộc chiến hôm nay ai có thể từ này thiên tài tụ tập đại hội chỗ hết tài năng? Lời này vừa nói ra lập tức dẫn tới đám người kịch liệt thảo luận. Nếu như là văn đạo đầu nói, cái này không dễ phán đoán, nhưng nếu như là võ đạo nói, ta cử Huyền Tiêu, đây chính là chí tôn đạo thống, trẻ tuổi nhất tiểu sư đệ, 300 năm đến trẻ tuổi nhất vương, một tay trích tinh thuật xuất thần nhập hóa, trong thiên hạ người nào có thể so sánh? Cắt. Người coi thật sự cho rằng bổ thiên đạo thống là ăn chay? Tân Hạo dù nói thế nào cũng là bổ thiên đại sư mình, cả người đạo pháp sớm đã nhập trắng cảnh, tăng thêm cái này 3.000 năm phong phú kinh nghiệm chiến đấu, dưới cảnh giới ngang hàng quyết đấu, chưa hẳn không thể đánh lá heo bữa thu. Ta cược Diệp Thanh, đây chính là thiên đế huyết mạch trong thiên hạ, trừ Diệp Thu hắn đánh không lại, đánh những người khác, đây không phải là tùy tiện chơi sao? Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng hắn đồ ăn đi? Hiện trường càng phát kịch liệt. Lúc này có người bỗng nhiên nói một câu, chẳng lẽ các ngươi đều quên còn có một cái tuyệt thế vô song gia hỏa đến nay đều không có xuất hiện sao? Ai? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây lập tức hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm suy nghĩ, còn có ai chưa từng xuất hiện? Đang lúc tất cả mọi người còn tại thời khắc nghi hoặc, một đạo thân ảnh màu trắng phiêu phiêu dục tiên chậm rãi rơi vào vân đính một gốc trên cây cổ mèo. Nó mày kiếm mắt sáng, cầm trong tay thiên kiếm, giống như một vị trích tiên nhân, tiêu sái như gió, tới lui vô ảnh. Cái kia anh tuấn gương mặt trong nháy mắt ánh vào trong mắt mọi người. Trích tiên, lúc trước tiên ma cổ chiến trường, bằng vào sức một mình giết ra một đường máu, thành công thu hoạch quán quân quan nhân. Tại nhìn thấy hắn một khắc này, tất cả mọi người ở đây hô hấp không khỏi chặt chẽ. Chỉ đổ thừa hiện trường này, tới thiên tài thực sự nhiều lắm, bọn hắn vậy mà không để ý đến cái này một cái, gần nhất đầu ngọn gió chính thịnh chân tiên người. Đầu xanh rau má, trận đại chiến này càng ngày càng để cho người ta mong đợi. Theo Trích Tiên ra trận, trực tiếp để hiện trường nguyên bản liền nóng nảy bầu không khí, trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Thế nhân vĩnh viễn cũng vô pháp quên, vạn vạn năm trước trận đại chiến kia, Vân Kiếm Bạch Ngọc Kinh. Cái này phảng phất là tất cả mọi người trong lòng, nhất hướng tới thần thánh thời khắc. Cũng là chân võ đại đế, cùng Bạch Ngọc Kinh số mệnh chi tranh, bây giờ, thời đại tại chiếu rọi, tiên hiền sớm đã không tại. Nhưng mà, bọn hắn người thừa kế, hậu nhân của bọn họ, lại một lần nữa ở thời đại này phát sinh va chạm, như vậy lần này, đến cùng ai mới là cái kia cười đến cuối cùng người đâu? Là chân võ nhất mạch, tiếp tục viết hắn bất bại truyền kỳ, hay là nói, Bạch Ngọc Kinh hậu nhân, dựa nhục tiên tổ chi nhục, dọn đi cái này một tòa đặt ở trong lòng vạn vạn năm núi lớn. Giờ phút này, Nhã Nhã, Thanh Phượng mấy người cũng đem ánh mắt rơi vào Trích Tiên trên thân, không khí hiện trường trở nên cực kỳ kiềm chế, tựa hồ cũng ngưng tụ tại hai người này trên thân. Bạch Ngọc Kinh, đối với chân võ, tựa hồ năm đó một màn kia, lại một lần nữa tái hiện, chỉ là không biết lần này ai có thể viết thuộc về mình truyền kỳ. Đối với một đoạn kia truyền kỳ qua lại, Nhã Nhã trong lòng không gì sánh được hướng về, chỉ hận nàng không có sinh ở thời đại kia, tự nhiên không gặp được năm đó cái kia kinh diễm nhất hai đạo phong độ tuyệt thế. Bây giờ, có thể tại hậu nhân của bọn họ trên thần, lại một lần nữa lãnh hội đến cái này hai đại số mệnh chi tranh, không hưởng công nhân sinh đi một lần. Theo Trích Tiên ra trận, Diệp Thu lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, hai mắt đối mặt ở giữa, hai người chiến đấu hỏa hoa đang không ngừng nở rộ. Nếu như nói, trận chiến đấu này, nhất làm cho để Diệp Thu cảm thấy hưng phấn, đồng thời vô cùng chờ mong người, vậy cũng chỉ có thể là Trích Tiên. Từ thái tổ cổ địa sau khi đi ra Trích Tiên phát sinh thủy biến, hắn giờ phút này, mặc dù còn có chút thiếu niên khí phách, nhưng nó kiếm khí phong mang, tựa hồ nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Có lẽ, kiếm đạo của hắn ý cảnh, sớm đã siêu việt cổ tổ, dù sao hắn đi là tiền nhân chi lộ, lại tự thân kiếm đạo nội tính, càng là thế gian ít có tồn tại. Có thể tại cổ tổ khai sáng trên con đường, đi ra sách một dạng con đường của mình, cái này cũng không kỳ quái. Nhìn vào trận người đã không sai biệt lắm, Diệp Thu cười nhạt một tiếng, nói xem ra người đều tiến đến không sai biệt lắm. Vậy chúng ta liền, bắt đầu đi. Bắt đầu đi. Ta đã sớm đói khát khó nhịn. Đám người sao động, thấy vậy Diệp Thu cũng không nói thêm gì nữa, ở sau lưng người đọc sách bên trong, một đạo diễm lệ thân ảnh chậm rãi đi ra, chính là Lâm Diệu Vân không thể nghi ngờ. Phía sau nàng còn đi theo một cái tiểu tùy tùng, chính là Diệp Thu anh vợ, Cơ Dương. Hắc hắc, tốt muội phu. Đừng ném Vân, làm chết bọn này nhà Vân Vân. Chờ ta một chút. Nói xong, Cơ Dương liền vội vàng đuổi theo, trong mắt của hắn tựa hồ chỉ có Lâm Diệu Vân, những người khác hắn căn bản cũng không nhiều nhìn một chút. Lâm Diệu Vân một trận xấu hổ, thật muốn đạp ra hỏa này mới cước, cái này đều trường hợp nào a, tất cả mọi người đang nhìn đâu, ngươi không cần mặt mũi, ta còn muốn mặt mũi đâu. Trừng mắt liếc hắn một cái, Lâm Diệu Vân cũng không tức giận, mà là lên đài tuyên bố quy tắc. Lần này thịnh hội, hỏi đỉnh phong tổng cộng có 2 trận quyết đấu đỉnh cao, có thể chia làm Văn đạo cùng Võ đạo. Võ đạo là cái gì, liền không cần ta cho mọi người giải thích. Các ngươi chỉ cần chọn lựa cuối cùng quyết thắng người, cùng Diệp Thu tiến hành trận chiến cuối cùng, bên thắng, vì thế giới thịnh hội quán quân, có thể lấy được thiên hạ nho sinh vì đó lên ngôi, Võ thần chi hảo. Và anh, lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Võ thần, chỉ là cái này một cái xưng hảo, liền đủ để cho bọn hắn danh dương thiên hạ, ở đây người trẻ tuổi, căn bản là không có cách cự tuyệt. Tại thời khắc này, tất cả mọi người sôi trào. Liền ngay cả Diệp Thành, Huyền Tiêu bọn người, giờ phút này cũng lộ ra tàn nhẫn ánh mắt. Võ thần, ha ha, cái danh xưng này, ta tình thế bắt buộc à, ta nếu làm võ thần, vậy ta chính là đời kế tiếp tuyệt thế chân võ, ở thời đại này, ai dám cùng ta tranh phong. Chương 950, lấy văn hội hữu. Võ thần, văn thánh. Chương 950, lấy văn hội hữu. Võ thần, văn thánh. Võ thần. Đang nghe cái này một cái danh hiệu một khắc này, Diệp Thanh ánh mắt hiện lên vẻ kích động, nội tâm kích động. Ánh mắt tại Huyền Tiêu, Tần Hạo bọn người khẽ quét mà qua, nội tâm dục vọng đông nhiên đạt đến đỉnh phong. Ở đây trong những người này, ta là nhỏ nhất, cũng là thanh danh nhất không lộ ra, lại không có bất kỳ cái gì vinh dự một cái. Nếu như muốn nói lại thôi, Diệp Thanh nội tâm trong nháy mắt hiện lên một tia sắc ý, cái danh xưng này, có lẽ chính là hắn nhân sinh bước ngoặt, cũng là hắn danh dương thiên hạ bắt đầu. Thế nhân chỉ biết là hắn Diệp Thu, Linh Lung, lại không biết thiên đế nhất mạch, còn có hắn Diệp Thanh. Tầm thường vô danh, tựa hồ trở thành hắn đời này lớn nhất ma chướng, liền ngay cả lúc trước cùng một chỗ từ Đế Vương Châu phi thăng mà đến Trích Tiên, đều đã từng thu được tiên ma cổ chiến trường quán quân danh hiệu. Duy chỉ có hắn, trên thân không có bất kỳ cái gì vinh dự gia thân, hắn thậm chí ngay cả một cái độc thuộc về mình đỉnh phong thời khắc đều không có. Dù là không vì mình, là cha mẹ, là nữ nhân yêu mến, càng vì hơn trên thân chảy xuôi máu tươi, lần này, vô luận như thế nào hắn đều muốn liều mạng. Diệp Thu, lần này, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Trước thất bại lần trước, Diệp Thanh đem hết thảy sai lầm, về tại trên lệnh về cảnh giới. Hắn dù sao chỉ có tiên vương đỉnh phong, mà Diệp Thu sớm đã đạt tới chuẩn đế, chính mình thua có thể thông cảm được. Nhưng lần này nhưng là khác rồi, tất cả mọi người cảnh giới đều đã bị áp chế đến thập nhất cảnh, đây là một trận công bình chân chính quyết đấu. Diệp Thanh vô cùng tin tưởng, bởi vì hắn đã sớm đem Diệp Thu nghiên cứu triệt để, có thể nói, đang đánh Diệp Thu trong chuyện này, không có người so với hắn có kinh nghiệm hơn, càng biết được con đường của hắn. Giờ phút này, một bên khác, đang nghe võ thần danh hiệu một khắc này, Huyền Tiêu ánh mắt cũng đồng dạng hiện lên một tia kinh ngạc, tùy theo mà đến là mừng thầm, lòng tin 10 phần. Võ thần sao? Có chút ý tứ. Mặc dù, cái danh xưng này chính là thiên hạ người đọc sách vì đó lên ngôi, có thể cái này tượng trưng ý nghĩa cũng không đồng dạng. Trận thịnh hội này, thế nhưng là tụ tập cửu thiên, thậm chí vượt ngoại nhân vật có mặt mũi, thậm chí ngay cả Mạnh Thiên Tôn đều tự mình trình diện thịnh hội. Nó tượng trưng ý nghĩa, sớm đã vượt ra khỏi nho đạo có khả năng khống chế phạm vi, có thể nói là toàn bộ tiên vực, thậm chí vượt ngoại tất cả mọi người công nhận một cái vinh dự. Nếu như hắn có thể thu được, như vậy, hắn truyền kỳ, địa vị sẽ đạt được xưa nay chưa từng có tăng lên, đến tận đây, triệt để vang danh thiên hạ. Cái này cùng trong tưởng tượng của hắn vang danh thiên hạ tràng diện là giống nhau, hắn ẩn nút nhiều năm như vậy, các loại cứ như vậy một cái có thể cho hắn biểu hiện ra sân khấu. Chỉ cần có thể đánh bại Diệp Thu, từ đây thế nhân sẽ chỉ nhớ kỹ hắn Huyền Tiêu, hắn chính là muốn hướng lao sư chứng minh, hắn mới là chí tôn đạo thống độc nhất vô nhị truyền nhân. A Khoát, Võ Thần, nghe tốt như bức bộ dáng, bất quá ta coi như xong. Loại chuyện này, bản công tử không dễ đấu, đành phải giải đấu. Trong đám người, Tiêu Thiên Kỳ hưng phấn hô, lại không chút nào muốn tham gia ý tứ, dù sao cuối cùng này quyết chiến đánh chính là Diệp Thu, đây chính là hảo huynh đệ của hắn, càng là hắn tiểu sư thúc. Vũ Tình Vũ Lý, hắn cũng sẽ không đi theo mù dính vào, mặc dù cái này thành danh cơ hội rất dụ hoặc, nhưng hắn thư không thiếu nhất, thường thường chính là thành danh cơ hội. Đều danh cũng là tên a. So với cái này, hắn càng muốn biết, cái kia giao quang láo thất phu đi đâu. Năm đó đào hắn mộ phần thời điểm, không thể đem đóa kia hoa sen bảy màu đem tới tay, quay đầu nghiên cứu một chút, làm sao trộm của hắn mới là chuyện đứng đắn. Tuyên đọc xong võ đạo quy tắc đằng sau, Lâm Diệu Vân ánh mắt nhìn về phía đám người, lại chậm rãi nói ra, sau đó trận đấu, so là văn đạo chi tranh, phàm có học chi sĩ, đều có thể tiến lên khiêu chiến, như thắng, có thể chạm lấy được văn thánh chi hảo. Vâng, hiện trường lại một lần nữa sôi trào, ở đây người đọc sách, từng cái lộ ra kích động ánh mắt. Văn thánh, văn thánh, cái kia từng cái hô to văn thánh thanh âm, thậm chí muốn lấn át võ thần xưng hảo, đây chính là tất cả người đọc sách tha thiết ước mơ xưng hảo. Bất quá cái danh xưng này, có thể tham gia chiến đấu người cũng không nhiều, dù sao Diệp Thu chính là thiên hạ đệ nhất văn đạo đỉnh phong xưng hảo còn tại đó. Cơ hồ không người nào có thể dung chuyện, chỉ là hắn khai sáng văn đạo cũng đủ để đặt vững địa vị của hắn, bởi vậy hưng phấn về hưng phấn, nhưng không có một người dám chân chính tiến lên khiêu chiến, cái này có chút khôi hài. Diệp Thu cũng không muốn, chính mình thật vất vả tổ chức thi hội cứ như vậy thẻ ngắt. Ha ha, cả sảnh đường anh hùng hán, chẳng lẽ không một người dám khiêu chiến sao? Thấy vậy, Diệp Thu không khỏi tiến lên dẫn dụ, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Diệp Thanh, nhưng không nghĩ hắn ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Ma Đức, đừng làm ta hả, không có một cái cổ động. Dù là ngươi chỉ là đi lên bị đánh một trận cũng được a. Trong lòng hùng hùng hổ hổ, Diệp Thu đã bắt đầu có chút gấp. Nhưng vào lúc này, Nhã Nhã đột nhiên đi ra, cái tiết như tắm rửa nụ cười tựa như gió xuân lập tức quyết đại tất cả mọi người ở đây. Chỉ nghe nàng ưu nhã đi lên này, cười nói, tiểu nữ tử bất tài, hôm nay đến đây, chỉ vì lãnh hội một chút nho đạo lá cây phong thái, không biết có thể hay không may mắn nhìn thấy công tử kinh thế chi tác. Lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt một trận sôi trào. Cái gì? So thi từ sao? Giờ khắc này, ở đây tất cả người đọc sách lập tức kích động, nhao nhao cầm lên giấy bút, chuẩn bị ghi chép sau đó Diệp Thu thi tác. Diệp Thu cũng không nghĩ tới, Nhã Nhã sẽ ra ngoài cả một màn như thế, tốt, tốt, tốt. Mặc dù nàng không phải tới khiêu chiến chính mình nhưng chung quy không để cho thi hội tẻ ngắt. Lấy văn hội bạn, âm thầm suy tư một chút, hắn xác thực thật lâu không có xét. Ách, không đúng, là thật lâu không có ra tác phẩm. Trùng hợp hôm nay, được phải như vậy rung động lòng người thịnh hội, nếu là không hảo hảo giả bộ một chút, cái kia nhiều có lỗi với mấy ngày nay vất vả. Hắc hắc. Tốt, 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 đã như vậy, vậy ta coi như không giả. Trong lòng âm thầm cười trộm, Diệp Thu mặt ngoài bình tĩnh như nước, lập tức nói, nếu Đông Vương cô nương có ý tưởng này, vậy tại hạ cũng chỉ đành từ chối thì bất kính. Bất quá, văn này đạo bị thử, lấy văn hội bạn, này, may mắn tập thiên địa có học chi sĩ đến đây, ý đang thảo luận bách ra chỗ học, tỉ thí với nhau. Cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Nếu là văn đạo ở giữa đọ sức, không phân thắng thua, chỉ ở đánh giá. Không bằng dạng này, do vị này Đông Vương cô nương ra đề mục, chúng ta cùng nhau nâng bút, là trận thịnh hội này, viết một đoạn giai thoại, như thế nào? Lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Tốt, ta đồng ý. Như vậy khó được kinh thế thịnh hội, nhưng nếu không có một tiên tốt tác phẩm xuất hiện, chẳng phải là đáng tiếc. Ha ha, lao tử văn danh thiên hạ cơ hội tới. Dù là tác phẩm so ra kém lá cây, chỉ cần hơi vượt trên bọn này con lường ngốc một đầu, ta cũng có thể kinh thế hai tục một lần. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây nội tâm khẽ động, nguyên bản văn đạo. So là mọi người đối với văn đạo chi pháp lĩnh ngộ, cuối cùng đọ sức vẫn là phải cùng Diệp Thu một trận chiến. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, chỉ luận bàn văn học tạo nghệ, cũng chính là thi từ đánh giá. Cái này cùng người trước là hoàn toàn không giống với. Đây chỉ là một trận thuần túy thi từ đánh giá đại hội, mỗi người đều có thể có được nổi danh cơ hội, chỉ cần có thể viết ra một bài thơ hay, liền có thể dương danh lập vạn. Nghe vậy, Nhã Nhã nội tâm vui mừng. Từ lúc trước côn bằng xào huyệt bắt đầu, nàng vẫn nhớ Diệp Thu bài kia thơ đâu, xem ra hôm nay cuối cùng là có thể như nguyện. Chương 951, nhớ chuyện xưa. Tranh banh tuyết nguyệt, buồn bã thương thần. Chương 951, nhớ chuyện xưa. Tranh banh tuyết nguyệt, buồn bã thương thần. Bất quá trong lúc nói cười, Nhã Nhã không có trực tiếp lựa chọn đầu đề, mà là ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu. Nói Diệp Thu, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi hẳn là còn thiếu ta một bài thơ đi. Ân, lúc nào? Lời này vừa nói ra, Diệp Thu lập tức mộng bức hắn khi nào thiếu qua Nhã Nhã thơ. Hôn trướng, ta đường đường ma thần đại nhân, cho tới bây giờ đều là người khác thiếu ta đồ vật, ta lúc nào thiếu qua người khác? Đột nhiên, Diệp Thu tựa như nhớ ra cái gì đó, Nhã Nhã lại nhắc nhở, công tử thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a, có muốn hay không ta nhắc nhở một chút ngươi. Côn Bằng Sao Huyệt, vùng địa cực hầm băng, Lưu Ly Tiên Điện, Nhã Nhã chậm rãi mà nói, mấy cái này quen thuộc chữ xuất hiện, Diệp Thu lập tức nghĩ tới. Đó chính là Nhã Nhã lần thứ nhất ra sân lúc cùng Diệp Thu gặp nhau địa phương, cũng chính là ở nơi đó. Nàng tự tay khai tỏ ánh sáng nguyệt cung đưa cho Diệp Thu. Lúc đó nàng cái gì hồi báo cũng không có muốn, chỉ là hướng Diệp Thu để một cái nho nhỏ điều kiện, đó chính là một bài thơ. Đương nhiên, Diệp Thu nhớ tới điểm này kinh lịch, bất quá, vĩ đại ma thần đại nhân, cho tới bây giờ là không nhận nợ. Vô ý thức liền muốn lại rơi, có thể vừa hé miệng, Nhã Nhã lại sớm nói ra, làm sao? Đường đường nho đạo đại thánh người, đương đại đệ nhất phong lưu tài tử, chẳng lẽ còn phải dỗ dành gạt ta tiểu nữ tử này, nói không giữ lời. Lời gì? Lời này vừa nói ra, Diệp Thu lập tức giận tím mặt, trực tiếp tại chỗ quát lớn, ta Diệp Thu lời hứa ngàn vàng, đó là cỡ nào đại trượng phu, há có thể lừa gạt ngươi một cái tiểu nữ tử. Nói đùa cái gì, vĩ đại ma thần đại nhân là loại kia ưa thích quỵt nợ người sao? Đó là tuyệt đối không thể nào, Diệp Thu không phải người như vậy. Nói đi, ngươi muốn cho ta viết như thế nào thơ, trực tiếp đầu để đi. Diệp Thu bình tĩnh tự nhiên nói ra, hắn không sợ nhất đồ vật chính là làm thơ, không hắn. Chăm hay không bằng tay quen. Thấy vậy, Nhã Nhã lập tức lộ ra đắc ý biểu lộ, âm thầm tự định giá một phen, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, nàng mở ra mắt to như nước trong veo nhìn xem Diệp Thu, ánh mắt hiện lên một tia thương tâm, vừa nhìn về phía đám người. Ta biết một người, từ cái kia tràn ngập hôi thối, trong góc tối leo ra, cha không thương, mẹ không yêu. Cả đời liên chiến trăm triệu dặm, dựa vào ương ngạnh ý chí bất khuất, gánh vác ngàn vạn dòng lũ trùng kích, đi tới hôm nay. Hắn là một cái đáng kính nể người. Ý chí thiên hạ, dù là nhận thụ lấy đến từ bốn phương tám hướng các loại chèn ép, cũng không từng từ bỏ bản tâm, từ đầu đến cuối hướng thiện. Càng là tại đối mặt các loại áp bách thời điểm, có can đảm nói ra một câu kia, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh chí khí hào ngôn. Ta muốn, đến cùng là một người như thế nào, nội tâm mới có thể cường đại như thế, có thể chịu nổi tàn khốc như vậy, như là luyện ngục bình thường tra tấn, đi tới hiện tại. Nói đến đây, Nhã Nhã nội tâm một trận quặn đau. Hiện trường một trận lặng ngắt như tờ, tựa hồ tất cả mọi người ý thức được, Nhã Nhã trong miệng miêu tả người này là ai. Tại bầu không khí ngột ngạt kia ở trong, từng đôi ánh mắt thương tiếc nhìn về phía Diệp Thu, trong không khí tựa hồ cũng nổi trôi một cô khóc thảm. Đám người không khỏi nhớ tới ngày đó vương phủ cảnh tượng vốn hoa, vẻ mẹ linh lung dáng thế, liền tụ tập hơn phân nửa chín ngày tiên vực nhân vật có mặt mũi, cùng nhau vì nàng chúc mừng. Nhưng mà cảnh tượng như vậy, nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện tại trên người một người qua. Đó chính là Diệp Thu. Nghe xong Nhã Nhã những lời này, đám người có chút dao động, cảm xúc phức tạp. Bọn hắn không biết Diệp Thu đoạn đường này đi tới, đến cùng đã trải qua bao nhiêu lòng chua xót, dày vò. Biết ơn tự cửa hàng đã không sai biệt lắm, Nhã Nhã mới tiếp tục nói, ta rất muốn biết, Diệp Thu, đến cùng là như thế nào một loại tín niệm mới có thể ủng hộ ngươi đi đến hôm nay một bước này? Lại hoặc là, đến bây giờ vị trí này, trong lòng ngươi có gì cảm thụ? Không ngại lấy thi từ phương thức viết ra, để cho chúng ta cũng tốt cảm thụ một phen, lấy đặt thành tâm linh tương thông tình trạng. Sơn sơn hải hải, nhân sinh như vậy, tại đầu này dài dằng dặc trên con đường, chúng ta đã mất đi quá nhiều, thống khổ. Tựa hồ nương theo lấy cuộc đời của chúng ta, ta thật rất muốn biết, đó là như thế nào một loại tâm cảnh. Cái này có lẽ chính là văn đạo diệu dụng, lấy thi từ văn tự phương thức, càng có thể xúc động lòng người. Nhã Nhã vô cùng thông minh, mượn cái cơ hội này, nàng vừa vặn có thể nhìn xem Diệp Thu nội tâm cường đại, từ đó nhìn có thể hay không lĩnh ngộ được thứ gì, cũng thừa cơ tuyên truyền một đợt nho đạo tuyệt diệu phong thái. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Bây giờ nàng vừa vặn cũng tại kinh lịch nhân sinh tổn thất nặng nề nhất, gặp chắc trở. Có lẽ nàng càng cần hơn tham khảo Diệp Thu kinh lịch, mới có thể vượt qua trận này kiếp nạn. Nghe được những lời này, Diệp Thu tựa hồ minh bạch nàng suy nghĩ trong lòng, có chút đau lòng nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói, ngươi còn tại tìm ngươi ra ra. Nhã Nhã khỏe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, trên mặt lại treo tắm rửa nụ cười tựa như gió xuân, chỉ là nhẹ gật đầu, không nói gì. Nàng vẫn luôn không hề từ bỏ tìm kiếm Đông Phương Kính Thành, cũng nghĩ mượn cơ hội này, tìm xem linh hồn cảm xúc, vì chính mình giải khai chấp niệm trong lòng. Thấy vậy, Diệp Thu cũng không có cự tuyệt, nghe nàng những lời này, thời gian phảng phất quay lại đến Ly Dương lúc trận kia tuyết lớn. Trên mặt hiện ra một vòng cười khổ, lại nói có người kính ta, yêu ta, cũng có người hơn ta, đem ta coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ngươi hỏi ta vì sao có thể đứng bước to lớn như vậy áp lực đi đến hôm nay? Có lẽ chính là bởi vì không muốn để cho những ngày mời ta, người yêu ta thất vọng, càng không muốn bọn hắn bởi vì ta cô đơn mà thần thương. Đang khi nói chuyện, Diệp Thu quay đầu nhìn về phía sau lưng cái kia từng cái nho sinh, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Đây là hắn cả đời thu hoạch lớn nhất một trong, đó chính là thu được nhiều như vậy người đọc sách tán thành, liều chết thủ hộ. Như là năm đó Trần Võ Đại Đế bình thường, trong lòng của hắn đối với mấy cái này người đọc sách có thua thiệt, đây cũng là hắn tại sao phải khai sáng văn đạo, võ đạo nguyên nhân. Chậm rãi đi đến vân đài, Diệp Thu lên cao mà trông, đám người trong đầu hiện hiện lại là năm đó đẳng vương các bên trên, đạo kia kinh thế hai tụng, một tiếng hót lên làm kinh người, tràn ngập thiếu niên ý khí thân ảnh. Cảm xúc sâu nhất không thể nghi ngờ là yêu gió, Liễu Thanh Phong, cùng Hạc Vô Song, Trích Tiên các loại cả đám. Bọn hắn đều là do lúc người chứng kiến. Nhìn xem thân ảnh quen thuộc kia, yêu gió một giọt nước mắt không tự chủ được rơi xuống, trong miệng chỉ lị nó nói, đến hôm nay, ngươi là có hay không còn nhớ rõ năm đó một cái kia, viết xuống người đến Ly Dương hoa giống như gấm, ta lại lúc đến không gặp xuân thiếu niên thân ảnh. Phải chăng còn nhớ kỹ, năm đó mạch bên trên hoa nở, trên du thuyền, viết xuống bài kia thiên cổ có 102. Bờ sông người nào bắt đầu thời tháng, giang nguyệt năm nào sơ chiếu người tuyệt thế phong hoa dáng người. đám người sao động, giấu kín ở trong đám người Liêu Thanh Phong, giờ phút này cũng không nhịn được hồi tưởng lại đã từng đủ loại hình ảnh. Nhớ tới năm đó Bạch Lộc thi hội thời điểm, Diệp Thu tại Đẳng Vương Các phía trên, viết xuống cái kia một thiên vạn cổ vô song Đẳng Vương Các tự lúc tuyệt thế thân ảnh. Quan sơn khó vượt, ai buồn mất được người. Bèo nước gặp nhau, đều là tha hương chi khách. Có lẽ, chúng ta đều là tại đầu này dài dằng dặc mà một chút nhìn không thấy bờ trên đường mê thất giả, chỉ bất quá ngươi vẫn luôn rất rõ ràng, ngươi muốn chính là cái gì. Trong miệng lầm bầm nói ra, Liêu Thanh Phong cũng không khỏi cảm khái không thôi, đối với Diệp Thu cảm xúc. Có cứu hận, cũng có cảm kích. Là hắn đem chính mình thức tỉnh, nhận rõ hiện thực tàn khốc, phá hủy hắn cái kia không ai bị nổi tiêu ngạo. Cũng là hắn, cứu vớt chính mình. Đem hắn từ trong vũng bùn kéo ra ngoài. Chương 952, một cái sát chữ. Cả thế gian chấn động chương 952, một cái sát chữ. Cả thế gian chấn động giờ phút này, vô luận là Liêu Thanh Phong, hay là Yêu Gió, Hạc Vô Song bọn người. Phản phất giống như lâm vào đủ loại hồi ức ở trong. Nhã Nhã cái này một cái đầu đề, rất chí mạng. Một lần để Diệp Thu lại một lần nữa lâm vào cái kia thống khổ hồi ức ở trong. Có người không khỏi nghĩ lên một câu, coi người đi ra nửa đời, trở về phải chăng vẫn là thiếu niên. Đi Ly Dương, trèo lên Hoàng Hạt Lâu, một bài đàng vương các vang danh thiên hạ, chiến Bắc Hải, đấu Hoàng Tuyền, chém La Sát, diệt Mai Táng Chủ. Đủ loại hồi ức, giờ phút này như là hồng thủy bình thường sông lên đầu, liền liên chàng bên ngoài Minh Nguyệt, giờ phút này đều có chút động dung. Nàng nhìn qua bóng người kia, trong ánh mắt chỉ có vô tận ôn nhu, thân thể không tự chủ hướng về phía trước một bước, nếu như nói, đoạn đường này đi tới, Diệp Thu chỗ đụng phải đủ loại gặp chắc trở, chỉ có một người quán triệt từ đầu đến cuối, cùng hắn một đường đi đến hôm nay. Như vậy người này, chỉ có thể là Minh Nguyệt, nàng có tư cách nhất nói câu nói này. Nha đầu, còn thất thần làm gì, đi vào a. Gặp Minh Nguyệt có chút ngây người, sau lưng cơ như Nguyệt đột nhiên nhắc nhở, nàng mặc dù cũng tại vì Diệp Thu đoạn đường này tới gian khổ cảm thấy thương tiếc, nhưng bây giờ nàng càng để ý một sự kiện. Đó chính là, cái này gọi Đông Phương Nhã Nhã nữ hải, quá phận cũng dám cùng nhà ta Nguyệt Nhi đoạt nam nhân. Đáng giận. Không được. Nàng cái này mẹ già nhìn không được đẩy Minh Nguyệt một thanh, nói đến lúc nào rồi còn có tâm tư ngẩn người, lại không đi bảo, nam nhân của ngươi liền bị cướp đi, nhanh đi ngay vậy. Minh Nguyệt khỏe miệng giật một cái, nàng có đôi khi thật rất im lặng, rất muốn biết mâu thân trong đầu mỗi ngày nghĩ đều là thứ gì đồ chơi. Nam nhân của ta có thể bị cướp. Nói đùa cái gì, ta thế nhưng là đế vương châu thứ nhất bao tháng thì a, ta thất bại. Lại nói, cho cái kia tiểu mâu tặc 10 cái gan, nó cũng không dám đối đầu không dậy nổi chuyện của ta. Minh Nguyệt niết miệng, còn muốn nói điều gì, nhưng mẹ già đúng vậy nghe nàng giải thích, nói bất nói nhảm, đây là ta nhìn chúng con rể, nếu là thả chạy, ngươi cũng đừng trở về ai nha, mẹ. Ngươi làm gì à, gấp cái gì, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, chẳng lẽ ngươi không muốn nghe một chút, hắn sẽ viết ra như thế nào tác phẩm không? Vạn nhất ta tiến vào, ảnh hưởng đến hắn, hắn ngược lại không viết ra được tốt tác phẩm đâu. Minh Nguyệt giảo biện một câu, nghe vậy, cơ như Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh, nói đúng a. Vậy ngươi đợi lát nữa lại đi vào, chờ hắn viết xong trước gặp mẹ già bị tiện tay nắm, Minh Nguyệt lập tức lộ ra đắc ý dáng tươi cười, mà lúc này, bên ngoài sân cả đám cũng bắt đầu trở nên thần sắc khẩn trương lên. Cầm đầu Mạnh Tiên Tôn, càng là hết sức tò mò, Diệp Thu nửa đời trước, đến cùng đã trải qua như thế nào gặp chắc trở, hắn sẽ viết ra như thế nào kinh thế hai tục chi tác. Nhìn xem hắn cái kia vĩ nạn dáng người, càng là không khỏi nhớ tới nhiều năm trước, đạo kia tuyệt đại vô song thân ảnh, hai bóng người giờ phút này phảng phất dung hợp bình thường, mười phần rất giống. Đừng nói Mạnh Tiên Tôn hiếu kỳ, liền ngay cả Diệp Cẩn vợ chồng, giờ phút này cũng đầy nghi ngờ mong đợi nhìn về phía màn trời, ở trong đó người, dù sao cũng là con của bọn hắn. Nếu là Diệp Thu đã cách nhiều năm, còn có thể lại một lần nữa lấy một bài tác phẩm, xúc động thế nhân nội tâm, viết ra một bài tuyệt thế tác phẩm xuất sắc, trên mặt bọn họ cũng có ánh sáng. Chỉ là, để bọn hắn có chút không thể nào tiếp thu được chính là, Diệp Thu nửa đời trước thống khổ, đại đa số bắt nguồn từ bọn hắn. Bởi vậy, bàn tay không khỏi siết chặt chút, hai người hai mặt nhìn nhau, Diệp Cẩn an ủi, phu nhân, không có chuyện gì. Đây hết thảy đều đi qua. Mặc dù nỗi thống khổ của hắn là chúng ta không có kết thúc cha mẹ nên có nghĩa vụ đưa đến, nhưng ra con của chúng ta, hắn còn sống. Tô Huyền Thanh nhẹ gật đầu, nàng bây giờ đã không khẩn cầu cái gì, trong ánh mắt tràn đầy hối hận, lại nhìn phía ngủ say Linh Lung, hy vọng tại Diệp Thu trên thân phạm sai lầm đừng lại xuất hiện tại Linh Lung trên thân. Tại từng đôi đầy cõi lòng trong ánh mắt mong đợi, Diệp Thu đi tới cái kia để thơ tấm trước, trong đầu nhanh chóng lấp lóe từng màn cảnh tượng. Nhân sinh như thời gian qua nhanh, đỗng nhiên mà thôi. Không khỏi nhớ tới một bài tử, khổ ban ngày ngắn, thật kỳ quái danh tự. Chỉ nhìn ba chữ kia, đám người nhất thời như lọt vào trong sương ngủ, đây là muốn biết nhân sinh cực khổ sao? Tựa hồ không phải cái gì cao thâm ý cảnh, ở đây rất nhiều người trẻ tuổi, không ít biết một chút không ốm mà rên câu thơ, tự nhiên không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Thanh đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên một màn này, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, chỉ nói, thử. Viết nhân sinh cực khổ. Nhân sinh của ngươi, có ta khóc sao? Ngươi không có tư cách viết loại cực khổ này, ngươi từ đầu đến cuối đều là bị thiên ái một cái kia. Trong lòng bi phẫn, xông lên đầu, Diệp Thanh tâm bên trong. Hắn mới là thống khổ nhất một cái kia. Cha mẹ sẽ chỉ ở ý Diệp Thu người trưởng từ này, lúc trước hạ giới thời điểm, chỉ cần nghe được có quan hệ với hắn tin tức xấu, liền sẽ thả ra trong tay hết thảy, ngựa không ngừng vó chạy tới, cho hắn chỗ dựa. Mà chính mình, từ đầu đến cuối đều là một cái buồn cười trò cười, Diệp Thu vật thay thế. Bọn hắn chẳng qua là đem đối với Diệp Thu thua thiệt, áp đặt trên người mình thôi, bây giờ Diệp Thanh mới chính thức cảm nhận được. Cái gì gọi là cha không thương, mẹ không yêu. Trên có Diệp Thu. Thời thời khắc khắc khiên động cha mẹ tiếng lòng, để bọn hắn trắng đêm có ngủ. dưới có Linh Lung, cái kia cơ hồ đem cha mẹ tất cả quan tâm, yêu thương đều cướp đi nha đầu chết tiệt kia. Bây giờ Diệp gia sớm đã không có hắn đặt chân chi địa, coi như trở lại cái chỗ kia, hắn cũng là bị người ghét bỏ, không bị coi trọng một cái kia. Tựa hồ đại đa số gia đình đều là như vậy, đối với trưởng tử ký thác lớn nhất kỳ vọng cao, nghiêm khắc nhất, yêu cầu nhất hà khắc. Đối với nhỏ, thì là cho lớn nhất ôn nhu, yêu thương, đem đối với trưởng tử tất cả ấy nấy, bổ khuyết đến kế tiếp. Duy chỉ có kẹt tại ở giữa một cái kia, không người hỏi thăm. Mặc kệ hắn là xấu, hay là tốt. Đại đa số thời điểm, đều không có người để ý bây giờ Diệp Thành, chính là cái này một cái không bị coi trọng thứ tử, trong lòng oán khí tự nhiên lớn hơn chút. Hắn cảm thấy hắn khổ nhất, có thể thế nhân lại cảm thấy. Diệp Thu mới thật sự là khổ một cái kia. Theo Diệp Thu câu đầu tiên rơi xuống. Phi quang, phi quang. Khuyến nhĩ một chén rượu. Ha ha. Lời nhằm hai người, không đáng giá nhắc tới. Bỏ đi lấy mũi, Diệp Thanh khinh thường cười một tiếng, bực này câu, hắn tiện tay liền đến, không có gì tốt tán thưởng. Không chỉ có hắn cảm thấy như vậy, cơ hồ tất cả mọi người ở đây cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà, Diệp Thu tiếp xuống một câu, lại làm cho ở đây bầu không khí trong nháy mắt chợt hạ xuống đến điểm đóng băng. Huyền Tiêu khó có thể tin đọc lên, ta không biết thanh thiên cao, vàng dày. Vâng. Bầu trời, lóe ra lôi đỉnh. Tựa hồ đang tuyên đọc một cái cô đơn thiếu niên, khiêng ngàn vạn ngược dòng thẳng lên truyền kỳ cố sự. Diệp Thanh ánh mắt cũng dần dần thu hồi khinh thị, bên hai truyền đến một tiếng ôn nhu giọng nữ, nỉ non nói, duy gặp tháng lạnh ngày ấm, đến sát nhân vào anh. Cái kia chấn vỡ cựu tiêu lôi điện lấp lóe, tựa như long ngâm vào biển, tại cái này một cái sắc chữa rơi xuống một khắc này, trong lòng mọi người, phản phất giống như đâm vào một cây đao. Cái này, quỷ thân khó lường. Tốt một cái sắc chữ, vẹn vẹn một chữ, lại có như thế diệu cảnh. Chơi ạ, đây quả thực là trong thơ chi quỷ, đây chính là văn đạo ý cảnh sao? Giờ khắc này, cả thế gian chấn động. Tất cả mọi người ở đây, không khỏi bị Diệp Thu một bút này quỷ thần khó lường sát chữ chết phục. Chương 953, nguyên lai, đây chính là cảm giác đau lòng chương 953, nguyên lai, đây chính là cảm giác đau lòng ta không biết thanh thiên cao, vàng dày trong chốc lát ngoái nhìn, đám người phảng phất giống như nhớ tới năm đó cái kia. Một thân một mình nhìn trời uyên, dù cho thế gian đều là địch, cũng chưa từng lui nhường một bước thiếu niên dáng người. Một câu nói kia, có thể nói là quán triệt Diệp Thu nửa đời trước, hắn không biết trời cao đất rộng, không sợ cường quyền, có can đảm đối với thế gian tất cả bất công. Hô to hô lên một cái kia gian nan không chữ. Hắn chính là hắn, một cái lúc trước chưa bao giờ có, tương lai cũng có thể là sẽ không lại xuất hiện nho đạo đại thánh người. Ê a nghe bài thơ này, Linh Lung tựa như nhận lấy một loại nào đó xúc động, ia mở hai mắt ra, cái kia bị khuất ba ba biểu lộ nhỏ, tựa như muốn khóc lên một dạng. Tô Huyền Thanh vội vàng an ủi, ánh mắt lại nhìn về hướng vân đỉnh phía trên đạo kia cô đơn thân ảnh. Duy gặp tháng lạnh ngày ấm, đến sát nhân thọ. Khi nhìn thấy câu này rơi xuống một khắc này, nhã nhã nội tâm phảng phất giống như bị một thanh lợi kiếm hung hăng đâm trúng tiếng lòng. Nguyên lai đây chính là cảm giác bất lực sao? Quá đau nhân sinh phải đối mặt đại đa số vấn đề, chúng ta cũng không đủ sức giải quyết, duy nhất có thể làm chính là ngồi đợi thống khổ dày vò giáng lâm, không ngừng phá vỡ nội tâm của ngươi. Loại kia trang trưởng, cảm giác bất lực. Trong lúc nhất thời quyết đại tất cả mọi người ở đây, phản phất giống như tại vô tận trong thống khổ, từng điểm già yếu, cho đến tiêu vong. Cái này sắc chữ, giống như một thanh lợi kiếm, không ngừng đánh thẳng vào ở đây tất cả mọi người nội tâm, liền ngay cả Mạnh Thiên Tôn giờ phút này cũng lộ ra cặp mắt kính nể. Tốt một cái sắc chữ. Quả nhiên là quỷ thần khó lường đúng nhiên. Hắn nhớ tới một cái kia ầm ầm sóng dậy thời đại, cái kia từng cái ngày xưa đối thủ, bọn hắn đã sớm vùi lấp tại lịch sử sông dài quần cuộn bên trong. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, thiên ngoại cuồng phong gào thét, nghìn vạn đạo tài hoa tại cửu thiên vực ngoại không ngừng đánh tới, bao phủ tại Vân Đính Sơn bên trên. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đại biến. Tân Hạo lạnh mặt nói, đáng giận, tiểu tử này thật là có hai lần, chỉ là thuận miệng phun ra câu thơ, vậy mà có thể dẫn tới như vậy dị biến. Đáng chết, nếu như không sớm ngày trừ cái tai họa này, bản công tử cả một đời cũng đừng hòng vượt qua ngọn núi lớn này. Trong lòng tràn đầy sắc ý, Tần Hạo phảng phất giống như chúng một loại nào đó ma chú bình thường, Diệp Thu đã sớm bị hắn coi là địch nhân lớn nhất. Cho dù là Huyền Tiêu, Tiêu Thiên Kỳ hạng người hắn đều không có để vào mắt, chỉ có Diệp Thu mới là hắn cần đánh bại mục tiêu. Chỉ nhìn thiên địa dị tượng này lên, đương nhiên, Đế Thành phát ra một trận huyết dài, giống như viễn cổ kêu gọi, khi tất cả người đều không kịp chuẩn bị chính là, cỗ này lực lượng mãnh liệt, vậy mà hướng phía cảm xúc khắp thảm Linh Lung bay đi. Cái gì? Thiên địa tài hoa ra thân. Thấy vậy, đám người quá sợ hãi, đây chính là nho đạo vạn vạn năm chi tài vận. Bao nhiêu nho sinh tha thiết ước mơ đổ vận. Đám người vốn cho rằng Diệp Thu sẽ đem cỗ này mới vận bỏ vào trong túi, nhưng không nghĩ hắn vậy mà đưa cho Linh Lung. Trông thấy một màn này, Diệp Cẩn vợ chồng sắc mặt khẽ giật mình, bọn hắn thực sự không hiểu Diệp Thu như thế người ích kỷ, làm sao lại bỏ được đem cái này kiếm không dễ cơ duyên đưa cho hắn muội muội? Chẳng lẽ là bởi vì đoạt muội muội cơ duyên, trong lòng cảm thấy hay nấy, từ đó làm ra đối với nàng bồi thường sao? Lại không quản bọn họ nghĩ như thế nào, lúc này Linh Lung biểu hiện đặc biệt hưng phấn, mở ra nho nhỏ hai tay, nhận lấy đến từ nho đạo tẩy lễ. Ê a cái kia cao hứng tiếng cười, quen quẩn tại mọi người bên hai, tâm tình của mọi người cũng không khỏi bị khuyết đại mấy phần. Ha ha, thật là một cái tiểu gia hỏa khả ái, ngươi rất may mắn, có một cái rất thương ngươi phụ mẫu, còn có một cái đối với ngươi như vậy cương triều đại ca, nhân sinh của ngươi nhất định sẽ không quá bình thản. Trông thấy một màn này, Mạnh Thiên Tôn cũng nhịn không được cười một tiếng, hắn có thể nhìn ra được, Diệp Thu cố ý là Linh Lung khai trí, ở tại hỗn độn thời điểm, cho nàng nho đạo hạo nhiên chi khí. Kể từ đó, liền có thể cam đoan nàng sau này con đường tu hành sẽ không bị mê hoặc ảnh hưởng, đạo tâm kiên định. Có thể nói, đây coi như là Diệp Thu cho nàng một tầng bảo hộ. Theo thiên địa mới trở vào thể, linh lung chỗ mi tâm, thình lình nhiều một cái đẹp đẽ tiểu xảo tiêu ký, giờ khắc này ở phối hợp nàng cái kia tinh linh sáng long lanh khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra đặc biệt đáng yêu. Nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là tu vi của nàng, vậy mà tại giờ khắc này đạt đến thập cảnh đỉnh phong. Khá lắm, không hổ là đế tinh a, bằng chừng ấy tuổi, liền đạt đến thập cảnh khủng bố độ cao, chuyện này quá đáng sợ, từ xưa đến nay còn chưa bao giờ có chuyện như vậy, lấy nàng hiện tại biểu hiện ra tiềm lực, tương lai chẳng phải là muốn vượt qua nàng hai cái ca ca. T, thật là có khả năng. Một cái không đủ một tuổi tiểu nha đầu, bây giờ đều đã là thập cảnh cường giả, quả nhiên. Chúng ta dốc hết toàn lực cố gắng, chẳng qua là gặp phải thiên tài bậc cửa. Đám người một trận cảm thán, ánh mắt lại một lần nữa trở lại sông kia lạc thế giới ở trong. Toàn thân bị một cỗ thủy mặc chi sắc vây quanh, Diệp Thu đưa thân vào mênh mông trong biển sách vở. Nhìn xem bóng lưng kia, Nhã Nhã nội tâm không gì sánh được xúc động, cuộc đời của nàng đều là tại gia gia thủ hộ bên dưới trưởng thành, nàng căn bản không biết cái gì gọi là đau nhức. Thẳng đến gia gia mất tích đằng sau, nàng mới biết được loại đau đớn này là như thế nào một loại tư vị. Bây giờ, bị Diệp Thu lấy thi từ phương thức biểu hiện ra ngoài, Nhã Nhã khỏe mắt không khỏi rơi xuống một giọt nước mắt, rất mặn. Đến sát nhân thọ, ha ha. Đây chính là toàn tâm đau thấu xương sao? Gia gia, ta muốn, ta đã minh bạch. Nhớ tới đã từng gia gia ân cần dạy bảo, Nhã Nhã không khỏi tinh thần chán nản, giờ phút này nàng bừng tỉnh đại ngộ. Cái này có lẽ chính là trưởng thành đại giới đi. Người, nhất định phải có điều mất, mới có thể có sở nộ sao. Chỉ là, loại thống khổ này, quá làm cho người ta đau khổ. Giờ khắc này nàng, phản phất giống như tâm cảnh đến tăng lên, cảnh giới của hắn. Cũng tại thời khắc này đạt được đột phá. 13 cảnh sao. Nhìn xem tinh thần chán nản Nhã Nhã, Vương Quyền trưởng lao ánh mắt hiện lên một tia thương tiếc, đáng thương tiểu thư, chưa bao giờ trải qua ly biệt nỗi khổ, há lại sẽ lý giải trong đó kia tư vị. Bây giờ, nàng cuối cùng là trưởng thành. Vương Quyền trưởng lão ánh mắt không gì sánh được vui mừng, trong lòng đối với Diệp Thu tràn ngập vô tận cảm kích. "Cảm ơn ngươi." Diệp Thu trong miệng nhỉ non nói ra, Vương Quyền trưởng lão ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, bây giờ trông thấy Nhã Nhã chân chính trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía. Có lẽ, hắn cũng nên rời đi, đã từng vào sinh ra tử lợi thể, không phải một câu nói xuông, hắn muốn đi tìm tìm mất tích Đông Phương Kính Thành, dù là hắn đã chết, cũng phải đem thi thể của hắn mang về nhà. Đây là bọn hắn đã từng lẫn nhau ưng thuận lời hứa. Vương Quyền trưởng lão sở dĩ một mực không hề rời đi, hoàn toàn là bởi vì không yên lòng Nhã Nhã. Bây giờ hắn cuối cùng có thể buông tay đi làm. Bầu trời tựa hồ cũng tràn ngập một cỗ khóc thảm bầu không khí, Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn một màn này, âm thầm đầu đen rau muống nói ra hòa này, thật đúng là không để ý người khác chết sống à, viết thương cảm như vậy làm gì? Khoe miệng giật một cái, nếu không phải Minh Nguyệt biết hắn làm những sự tình kia, ngay cả nàng đều đến bị lừa. Nàng rõ ràng có thể nhìn thấy, Diệp Thu cái kia khó mà áp chế có chút dương lên khoe miệng, hắn rõ ràng là đang cười, chỗ nào thương tâm? Thật là một cái tên ghê tởm. Trời ạ, đứa nhỏ này, quá làm cho người ta đau lòng. Nghe nói bài thơ này, cơ như Nguyệt đều muốn khóc. Nàng không hiểu, như thế đứa bé hiểu chuyện, vì cái gì cha mẹ của hắn có thể như vậy đối với hắn? Cái này nếu là con của nàng, nàng ước gì đem mệnh của mình cũng cho hắn, sao có thể để như thế hiểu chuyện, nghe lời hảo hài tử kinh lịch như vậy trầm thống cha tấn đâu?